Chương 29. Tiểu huyền bí cảnh người ta đã phóng xuất các ngươi có thể đi. Đinh Xuân Thu sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn không nghĩ tới một cái tiền đa đa, vậy mà có thể trêu chọc ra nhiều như vậy nhị thế tổ. Ngay tại Đinh Xuân Thu muốn trở về động phủ lúc, Trương Dương thân ảnh đột nhiên đi vào bên cạnh của nàng, hướng phía nàng chính là một bàn tay đánh ra. Phanh. Đinh Xuân Thu dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị Trương Dương một bàn tay quất vào trên mặt, nàng cả người cũng bởi vậy trùng điệp đâm vào trên vách động, các loại lần nữa đứng lên lúc, mặt của nàng đã sưng phồng lên. Trương Minh không hổ là chúng ta thần tượng, so với chúng ta đều dữ dội. Có người nhịn không được tán thán nói, ta liều mạng với ngươi. Đinh Xuân Thu sở lấy cao như mình cao sưng lên mặt, triệt để lâm vào điên cuồng. Ngươi nếu là dám đụng đến bọn ta huynh đệ, chúng ta sẽ để cho ngươi từ nhỏ huyền tông biến mất. Vương Hoành thanh âm đột nhiên vang lên. Đinh Xuân Thu đại não trong nháy mắt tỉnh táo lại, trên mặt biểu lộ không gì sánh được khó coi, nàng thật đúng là sợ những tên nhị thế tổ này để nàng trực tiếp biến mất. Một cái thành nhỏ tới nữ tử mà thôi, các ngươi vì sao muốn che chở nàng? Đinh Xuân Thu cắn răng nói ra, hắn không rõ những tên nhị thế tổ này tại sao lại bảo hộ cái này nữ tử bình thường. Bởi vì nàng là muội muội của chúng ta, ngươi về sau còn dám đánh nàng chủ ý, ta tin tưởng ngươi sẽ biết hậu quả. Vương Hoành âm thanh lạnh lùng nói. Muội muội. Đinh Xuân Thu căn bản không tin. Bất quá có thể làm cho nhiều như vậy nhị thế tổ bảo hộ. Đinh Xuân Thu nhìn về phía Trương Dương, nàng biết những người này khẳng định là Trương Dương mang tới, bởi vì chỉ có Trương Dương cùng Tiền Đa Đa có biết. Ta đã biết. Đinh Xuân Thu nhịn xuống tức giận trong lòng. Cái này còn tạm được. Vương Hoành hừ lạnh một tiếng. Đằng sau Trương Dương mang theo Tiền Đa Đa cùng mọi người cùng một chỗ trực tiếp rời đi. Đinh Xuân Thu ánh mắt khói mù nhìn xem Trương Dương bóng lưng, trong lòng phẫn nộ quát tầm lên, Trương Dương hiện tại có đám kia nhị thế tổ bảo đảm ngươi, đợi đến ngoại môn đại bị lúc, là tử kỷ của ngươi. Trương Dương mang theo Tiền Đa Đa đi vào động phủ của nàng. Cái này cho ngươi, như vậy thương thế có thể khôi phục mau một chút. Trương Dương trực tiếp cho Tiền Đa Đa một bình bát bảo tệ, hắn biết tiền nhiều hơn cùng Tất Đại Dũng gặp phải đều là do hắn mà ra. Tiền Đa Đa cũng không có do dự, trực tiếp nhận bát bảo tệ. Về sau cái kia bà tám nếu như còn dám tìm ngươi phiền phức, tìm những người này hỗ trợ. Trương Dương chỉ vào Vương Hoành bọn người nói. Tiền Đa Đa nhìn về phía Vương Hoành bọn người, chỉ gặp những người này chính một mặt mỉm cười nhìn xem Tiền Đa Đa, cùng lúc trước ngang ngược cản rỡ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Tiền Đa Đa nhẹ gật đầu. Đằng sau Trương Dương trực tiếp rời đi, đồng thời cho Tất Đại Dũng đưa đi một bình bát bảo tệ. Đằng sau trở lại động phủ mình, dùng một ngày thời gian nhanh chóng vẽ ra thanh xuân tu luyện sổ tay tập 4, đồng thời giao cho những nhị thế tổ kia. Trương Minh quả nhiên lợi hại, ta lại có đồ vật mới có thể học được. Vương Hoành vô cùng kích động, nói xong liền đem điểm tích lũy cho Trương Dương. Trương Dương nhìn xem trong lệnh bài cái kia 8000 điểm tích lũy, sau đó vấn đạo, ngoại môn có cái gì đặc biệt thích hợp chỗ tu luyện? Trương Dương sở dĩ sẽ có nhiều như vậy điểm tích lũy, bởi vì thanh xuân tu luyện sổ tay tập 4 lên giá. Vương Hoành biết Trương Dương nhất định là vì ngoại môn đại bị làm chuẩn bị, suy nghĩ một chút nói, ta đề nghị ngươi đi tiểu huyền bí cảnh tu luyện, nơi đó chính là ngoại môn tu luyện thánh địa, bất quá chỉ là mắc tiền một tí. Trương Dương nghe xong trực tiếp cùng ông Hoành từ biệt, chuẩn bị tiến về tiểu huyền bí cảnh. Hoa Bất Ngữ cũng ở đó tu luyện, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, ta nghe nói ra hỏa này rất có thể tại đại bị trước đột phá võ sĩ 6 nặng. Vương Hoành nhắc nhở. Võ sĩ 6 nặng. Trương Dương trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này Hoa Bất Ngữ cảnh giới tăng lên đã vậy còn quá nhanh. Trương Dương kinh ngạc người khác thời điểm, hoàn toàn không để ý đến chính mình, thực tế chính hắn cảnh giới tăng lên mới là nhanh nhất, thậm chí đạt đến trình độ khủng bố. Trương Dương rất mau tới đến tiểu huyền ngoài bí cảnh, khả năng bởi vì so sánh quý nguyên nhân, nơi này đệ tử không coi là nhiều. Ta phải vào tiểu huyền bí cảnh tu luyện. Trương Dương đối với trông coi bí cảnh trưởng lão nói. Một ngày 1000 điểm tích lũy. Trưởng lão nói ra. Trương Dương trực tiếp cho trưởng lão 8000 điểm tích lũy, sau đó trực tiếp bước vào trong bí cảnh. Trương Dương tiến vào bí cảnh sau liền phát hiện nơi đây chính là một mảnh bị băng tuyết bao trùm thế giới, mà thế giới băng tuyết đối diện thì là một mảnh bị ngọn lửa bao khỏa thế giới, hai mảnh thế giới chỗ giao giới có một khối đặc thù khu vực, nơi đó băng cùng hỏa giao hòa, lộ ra cực kỳ cuồng bạo. Trương Dương nhìn thấy một chút đệ tử tại hai bên trong thế giới tu luyện, bất quá cái kia chỗ giao giới cũng chỉ có một người. Hoa Bất Ngữ. Trương Dương nhấc chân hướng trung ương địa mang đi đi, cái này cũng khiến cho một chút trong tu luyện đệ tử tỉnh lại, bọn hắn kinh ngạc nhìn Trương Dương. Gia hỏa này là muốn đi khu vực trung ương tu luyện. Có người nghi ngờ nói, nhìn hắn hành tẩu phương hướng xác thực như vậy, thật sự là không biết sống chết à, khối khu vực kia năng lượng cực kỳ cuồng bạo, người bình thường đi vào liền sẽ trọng thương, chỉ có giống Hoa Bất Ngữ loại yêu nghiệt kia mới có thể miễn cưỡng tiến vào bên trong tu luyện một lát. Một tên đệ tử ngoại môn cười lạnh nói, hắn chuẩn bị nhìn xem Trương Dương tiến vào bên trong đến cùng sẽ cỡ nào thế thảm. Người này tên là Hùng Bá, cũng là thiên phú cực cao lại ngạo khí người. Người này ta nhìn có chút quen mắt ta, tựa như là Trương Dương. Lại có một người hồ nghi nói, tựa hồ là đem Trương Dương nhận ra được. Trương Dương. Hùng Bá mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trương Minh chấm đã. Hùng Bá lập tức hô, Trương Dương hiện tại là hắn thần tượng, hắn tuyệt không thể nhìn xem thần tượng đi chịu chết. Trương Dương nghi ngờ nhìn về phía người kia. Khu vực trung ương năng lượng quá mức cuồng bạo, đã từng có thật nhiều đệ tử đều bởi vậy trọng thương, Trương Minh hay là chuyển sang nơi khác đi. Hùng Bá thiện ý nhắc nhở. Trương Dương cười hướng người kia chắp tay, sau đó tiếp tục hướng phía khu vực trung ương đi đến. Quả nhiên là thần tượng a, đi tìm đường chết đều đi như thế tiêu sái. Hùng Bá thầm nói, sau đó tựa hồ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức hướng phía Trương Dương hô, chờ mong thanh xuân tu luyện sổ tay tập 4. Trương Dương thì là khoát tay áo, biểu thị biết. Trương Dương tiến vào khu vực trung ương, rất nhanh hắn liền cảm nhận được cái kia cố cường bạo năng lượng quét sạch toàn thân của hắn, loại cảm giác này không để cho hắn cảm giác thống khổ, ngược lại cảm giác thật thoải mái. Trương Dương biết hắn có thể gánh vác đây hết thảy, khẳng định là hỗn độn thánh thể nguyên nhân. Trương Dương không chút do dự trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, linh khí nồng nặc nhanh chóng hướng phía trong cơ thể hắn hội tụ mà đi. Nơi xa mấy tên đệ tử đều là kinh ngạc nhìn Trương Dương, bọn hắn vốn cho rằng Trương Dương tiến vào bên trong tất nhiên sẽ trọng thương thổ huyết, mà tình huống thực tế lại là, Trương Dương mặt không biểu tình, phi thường bình tĩnh. Quả nhiên là ta thần tượng, người phi thường nhưng so sánh cũng. Hùng Bá sùng bái nói ra. Ở phía xa tu luyện Hoa Bất Ngữ mở hai mắt ra, hắn cảm nhận được rất nhiều linh khí tất cả đều hướng phía đối diện người kia dũng mãnh lao tới, cái này khiến hắn lông mày không khỏi nhíu lại, cái này đã ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Chẳng lẽ là cái nào đó đệ tử nội môn chạy đến nơi đây? Hoa Bất Ngữ trong lòng thầm đủ nói, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn căn bản thấy không rõ đối phương tướng mạo. Nhưng là lớn như vậy tu luyện động tĩnh, cũng chỉ có nội môn một chút thiên kiêu mới có thể tạo thành, đã từng cũng xác thực có đệ tử nội môn cố ý tới đây tu luyện. Hoa Bất Ngữ trong lòng nhận định đối phương khẳng định là nội môn thiên kiêu, hắn không dám tùy tiện đi quấy rầy đối phương, chỉ có thể cắn răng tiếp tục tu luyện, linh khí thiếu liền thiếu đi điểm đi. Chương 30. Trương Giang nguy cơ 8 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Trương Dương từ trong tu luyện tỉnh lại, đôi mắt chỗ sâu giống như thâm uyên, hỗn độn chi khí không ngừng quẩn quẩn lấy, rất nhanh Trương Dương liền tỉnh lại tới. Bây giờ ta cảnh giới đã đột phá tới võ sĩ 4 nặng, Thái Âm kiếm quyết cũng đã đạt tới nhập môn cảnh. Trương Dương thầm nói, Thái Âm kiếm quyết quá mức khó tu luyện, dẫn đến liền ngay cả Trương Dương trước mắt cũng vừa mới đạt tới nhập môn cảnh. Nên rời đi. Trương Dương đứng dậy rời đi tiểu huyền bí cảnh. Trương Dương cương vừa bước ra tiểu huyền bí cảnh liền nghe được rất nhiều người ngay tại nghị luận cái gì. Hoa Bất Ngữ khí tức trên thân so trước đó càng thêm nồng nặc, hắn rất có thể đã đạt tới võ sĩ 6 nặng. Nếu thực như thế, thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ đã là ngoại viện người thứ nhất, chỉ cần hắn muốn, trực tiếp tiến nhập nội viện đều được. Mấy tên đệ tử trên mặt biểu lộ tràn đầy vẻ hâm mộ. Trương Dương nghe xong chỉ là lắc đầu, sau đó liền trực tiếp rời đi. Hoa Bất Ngữ coi như đạt tới võ sĩ 6 nặng, hắn đồng dạng có lòng tin đánh bại hắn. Các ngươi nhìn thấy không, rời đi người kia chính là Trương Dương, hắn cùng Hoa Bất Ngữ có giết minh mối thù. Một người chú ý tới Trương Dương rời đi, sau đó nhẹ nhàng nói ra, loại người này chính là muốn chết, từ tạp dịch viện vừa thăng lên đến liền dám đắc tội Hoa Bất Ngữ, Hoa Bất Ngữ giết hắn tựa như bóp chết một con kiến giống như đơn giản. Một người khác hừ lạnh nói, khắp khuôn mặt là châm chọc chi sắc. Trương Dương trở lại động phủ mình cửa ra vào, hắn vừa tới nơi này liền gặp được Tiền Đa Đa chính thần sắc lo lắng tại hắn động phủ cửa ra vào đi qua đi lại. Có chuyện gì sao? Trương Dương nghi ngờ nói. Trương Dương ngươi rốt cục trở về. Tiền Đa Đa nhìn thấy Trương Dương lập tức chạy tới, sau đó đem một phong thư giao cho Trương Dương nói Thanh Sơn Thành xảy ra chuyện lớn. Nghe nói như thế, Trương Dương biến sắc, sau đó lập tức mở ra phong thư nhìn lại. Phong thư này từ chỗ nào tới? Trương Dương nói, trên phong thư cũng không có người gửi thư. Là phụ thân ta tại Thanh Sơn Thành phong tỏa trước gửi tới. Tiền Đa Đa nói. Trương Dương nghe xong lập tức hướng phía truyền tống trận phóng đi, hắn nhất định phải lập tức trở về Thanh Sơn Thành. Hắn từ trong thư biết được, Tề Lý hai nhà đột nhiên muốn đối với Trương gia độc thủ, mà lại vì đem Trương gia hủy diệt, hai nhà người trực tiếp phong tỏa Thanh Sơn Thành, liền Liên Lan Lạc Phi đều không thể ngăn cản. Trương Dương biết Liên Lan Lạc Phi đều không thể ngăn cản sự tình, khẳng định không phải việc nhỏ, Thanh Sơn Thành khẳng định phát sinh biến đổi lớn. Bởi vì Tiểu Huyền Tông truyền tống trận không cách nào trực tiếp đặt đến Thanh Sơn Thành, Trương Dương chỉ có thể truyền tống đến bây giờ thành trì, sau đó lại tiến đến Thanh Sơn Thành. Tầm nửa ngày sau, Trương Dương cưỡi thuê linh thú nhanh chóng hướng phía Thanh Sơn Thành phóng đi, hắn cách Thanh Sơn Thành đã không xa. Lúc này một tên nhìn qua mặt không gì sánh được biết ngoáy, tóc có chút rối bời lão giả ngăn cản Trương Dương đường đi. Phiền phức nhường một chút. Trương Dương tâm tình mặc dù rất cấp bách, nhưng vẫn là thanh âm bình thản nói: "Người trẻ tuổi, Thanh Sơn Thành hẳn là phát sinh biến đổi lớn, ngươi hay là chờ đi." Lão giả nói: "Ta nhất định phải đi, thân nhân của ta còn tại trong thành." Trương Dương kiên định nói. Lão giả thở dài, hay là đem đường tránh ra. Trương Dương thấy thế lập tức hướng phía Thanh Sơn Thành mau chóng bay đi. Lão giả nhìn xem Trương Dương bóng lưng, thầm nói, bộ này hình tượng đi ra lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được đối với ta như thế lễ phép, thôi, ta cũng đi xem một chút đi. Lão giả nói xong chậm rãi hướng phía Thanh Sơn Thành đi đến. Trương Dương khoái tốc đi vào Thanh Sơn Thành bên ngoài, chỉ gặp Thanh Sơn Thành cửa lớn chăm chú giam giữ, có hơn 10 người mặc khác nhau nhân thủ ở cửa thành bên ngoài. Tề Lý hai nhà người. Trương Dương trong nháy mắt liền nhận ra những người này. Những người kia cũng nhìn thấy Trương Dương, một người trong đó cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về, vậy ngươi liền cùng Trương gia cùng một chỗ hủy diệt đi. Người kia nói xong, mười mấy người cùng nhau hướng phía Trương Dương đánh tới. Muốn chết. Trương Dương cả giận nói, sau đó trực tiếp từ linh thú trên thân phi thân lên, hướng phía những người kia chính là một kiếm chém tới. Rêu cận. Rêu cận. Rêu cận. Trương Dương mỗi một kiếm huy ra, đều sẽ có mấy người đầu bay ra ngoài, chỉ một lát sau công phu, những người này liền bị Trương Dương chém giết sạch sẽ. Chém giết xong những người kia, Trương Dương một kiếm bổ ra, cửa thành trong nháy mắt bị Trương Dương chém làm hai nửa, Trương Dương thân ảnh bỏ thẳng đi vào. Trương gia cửa chính. Tề gia hai nhà người đã sớm đem Trương gia vây quanh, trên mặt đất tràn đầy thi thể, trong đó Trương gia thi thể chiếm cứ đại bộ phận. Lan Lạc Phi, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, ngươi đã không gánh nổi Trương gia. Tề Bội Sơn cười lạnh nói. Lan Lạc Phi lông mày cau lại, nếu như nàng không đến, Trương gia hiện tại rất có thể đã không có. Chỉ bằng ngươi cũng xứng nói chuyện với ta. Lan Lạc Phi cười lạnh nói. Vậy ta xứng sao? Lúc này một tên mặc hoa phục thanh niên từ Tề Bội Sơn sau lưng đi ra, nhìn xem Lan Lạc Phi cười lạnh nói. Ngươi Hùng gia vì sao muốn nhúng tay việc này? Lan Lạc Phi cau mày nói. Nàng biết Hùng gia chính là Hoàng Thành đại tộc, nàng nghĩ mãi mà không rõ cái này Hùng Bân tại sao lại đến Thanh Sơn Thành loại địa phương nhỏ này, còn giúp trợ Tề gia đối phó Trương gia. Vậy dĩ nhiên là Văn Lý huynh xin nhờ ta, điểm ấy chuyện nhỏ ta tự nhiên muốn giúp một chút. Ngươi tốt nhất mau chóng rời đi, nếu không ngươi cái này chân bảo các chủ vị trí rất có thể khó giữ được. Hùng Bân vừa cười vừa nói, không nói chuyện bên trong nói bên ngoài tràn đầy ý uy hiếp. Hôn đàn này, Lan Lạc Phi trong lòng thầm mắng. Nàng biết Hùng Bân trong lời nói ý tứ, nếu như nàng không ngoan ngoãn rời đi, gấu này Bân khẳng định sẽ lợi dụng quan hệ đi hoàng thành tổng các một chuyến, đến lúc đó nàng vị trí này thật là có khả năng khó giữ được. Lan các chủ ngươi hay là rời đi đi, không cần thiết vì ta Trương gia mà ném đi các chủ vị trí. Trương Thanh Sơn lau đi khỏe miệng máu tươi, hắn tự nhiên nhìn ra Lan Lạc Phi khó xử. Thế nhưng là Lan Lạc Phi trong lòng phi thường xoắn xuýt. Ta Trương gia cảm tạ ngươi hôm nay đến giúp đỡ, ngươi cho ta Trương gia đã đủ nhiều, coi như hôm nay ta Trương gia hủy diệt, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Trương Thanh Sơn nói. Ha ha ha, lão thất phu này đều khuyên ngươi rời đi, Lan các chủ ngươi hay là đi thôi. Tề Bội Sơn cười to nói. Tề lão cậu, hôm nay lão tử cho dù chết, cũng sẽ kéo ngươi xem như đệm lưng. Trương Thanh Sơn cả giận nói. Chỉ sợ ngươi không có thực lực kia. Tề Bội Sơn cười lạnh nói, trong tay chiến đao tản mát ra băng hàn quang mang. Nhanh lên đem Trương gia đám rác rưởi này giết sạch cho ta, ta còn muốn về Tiểu Huyền Tông đâu. Hùng Bân rõ ràng là đã mất đi kiên nhẫn, hắn không nhịn được nói, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Ân, Lan Lạc Phi ngươi còn không đi? Ngươi một cái nho nhỏ Thanh Sơn thành chân bảo các chủ, sẽ không thật sự cho rằng có thể ngăn cản ta đi. Hùng Bân nói xong, nơi xa đi tới một lão giả, trên thân nó tản ra khí tức kinh khủng. Võ sư cảnh cường giả. Lan Lạc Phi con ngươi co rụt lại, nàng không nghĩ tới gấu này bân vậy mà đem trong tộc võ sư cường giả mang đến. Phải biết toàn bộ đại lý hoàng triều mấy trăm quốc, võ sư cường giả đã là tuyệt đỉnh tồn tại. Trương gia đám người nhìn thấy tên lão giả kia, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, Trương Thanh Sơn càng là ngửa mặt lên trời thở dài, xem ra trời muốn diệt ta Trương gia a. Ngay tại Lan Lạc Phi do dự muốn hay không từ bỏ Trương gia lúc, đường phố xa xa đột nhiên truyền đến một đạo làm cho tất cả mọi người đều quen thuộc thanh âm. Có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ diệt ta Trương gia. Chương 31. Khủng bố lão giả Trương Dương mặc một thân trường bào màu đen, cầm trong tay hắc kiếm, từ khu phố chỗ sâu đi tới, trên người sát ý như thực chất bình thường hướng phía Tề Lý hai nhà người quét sạch mà đi. Trương Dương, Tề Bội Sơn ánh mắt âm trầm, hắn từ Trương Dương trên thân cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Hùng Bân nhìn thấy Trương Dương hậu, trên mặt cũng là lộ ra vẻ trêu tức. Lan Lạc Phi thì là mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu, nàng không nghĩ tới Trương Dương lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Trương Thanh Sơn thấy thế vội vàng hô lớn, Dương Nhi đi mau, tới còn muốn đi, giết hắn cho ta. Tề Bội Sơn cười to nói, hắn thấy tấm này Dương xuất hiện vừa đúng, kể từ đó vừa vặn toàn bộ Trương gia tận diệt. Tề Lý hai nhà hộ vệ tiếp thu được mệnh lệnh, trùng trùng điệp điệp hơn trăm người tất cả đều hướng phía Trương Dương giết tới. Dương Nhi, Trương Thanh Sơn ánh mắt huyết hồng, hắn muốn đi trợ giúp Trương Dương, bất quá rất nhanh liền bị Tề Bội Sơn cùng Lý Vân Sơn ngăn lại. Không nên gấp, các loại Trương Dương chết, sau đó sẽ đến lượt ngươi. Tề Bội Sơn cười lạnh nói. Trương Thanh Sơn cũng không phải sợ Tề Bội Sơn cùng Lý Vân Sơn, hắn nhìn về phía Hùng Bân sau lưng tên lão giả kia, chỉ thấy lúc này tên lão giả kia đang theo dõi hắn, để hắn có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Trương Thanh Sơn biết, hắn chỉ cần dám động thủ, một giây sau lão giả liền sẽ xuất thủ. Hắn biết rõ chính mình hoàn toàn không phải tên lão giả kia hợp lại chi địch. Trương Dương nhìn xem những cái kia hướng chính mình đánh tới hộ vệ, trong đôi mắt chỉ còn lạnh nhạt. Vâng. Trương Dương trên thân khí thế bộc phát, võ sĩ bốn nặng uy áp hướng phía những hộ vệ kia ép đi. Đồng thời Trương Dương thân hình lóe lên, trực tiếp giết tiến những hộ vệ kia ở trong. A! Từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, những hộ vệ kia rất nhanh liền bị Trương Dương chém giết hơn phân nửa, mặt đất máu chảy thành sông. Thực lực thật là mạnh. Lý Vân Sơn lông mày nhíu chặt, hắn không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi hơn một tháng không gặp, Trương Dương vậy mà trưởng thành nhanh như vậy. Chúng ta cùng tiến lên, tuyệt không thể để hắn chạy, nếu không chúng ta hai nhà sẽ đứng trước phiền toái cực lớn. Tề Bội Sơn cũng là ý thức được Trương Dương cùng bố, hắn biết hôm nay tuyệt không thể để Trương Dương còn sống, nếu không hậu hoạn vô tận. Lý Vân Sơn nhẹ gật đầu, sau đó hai người hướng phía Trương Dương giết tới. Không thể không bội phục ngươi lá gan rất lớn, dám lẻ loi một mình đến đây nghĩ cách cứu viện Trương gia, đã như vậy, vậy liền cùng Trương gia cùng một chỗ hủy diệt đi. Tề Bội Sơn điên cuồng cười to nói, hướng phía Trương Dương chính là một đao chém đi qua. Lý Vân Sơn thì là vây quanh Trương Dương sau lưng, hướng phía Trương Dương đấm tới một quyền. Thanh Sơn thành hai đại tộc trưởng liên thủ vây giết Trương Dương tên tiểu bối này, cái này tại Thanh Sơn thành trong lịch sử gần như không tồn tại. Hai cái lao thất phu. Trương Thanh Sơn thấy thế liền muốn lao ra cứu Trương Dương, kết quả Hùng Bân sau lưng tên lão giả kia lập tức xuất hiện tại Trương Thanh Sơn trước mặt, một cỗ ngập trời uy áp đặt ở Trương Thanh Sơn trên thân, Trương Thanh Sơn trong nháy mắt liền cảm giác được thân thể đã không cách nào động đậy. Các ngươi giết không được ta. Trương Dương thấy thế mặt không chút thay đổi nói, hắc kim trên thân kiếm một cỗ khí âm hàn bạo dũng mà ra, cách hắn hơi gần một chút hộ vệ trong nháy mắt thân thể nổ tung, hóa thành một mịn. Chết. Trương Dương thân hình nhảy lên một cái, tránh thoát hai người thế công, sau đó hướng phía hai người một kiếm bung ra. Một cỗ cực hàn chi khí từ âm châu bên trong rót vào hắc kim trong kiếm, chỉ gặp một đạo năng lượng màu đen bị Trương Dương bổ ra, Lý Vân Sơn cùng Tề Bội Sơn trong nháy mắt hóa thành băng điêu, sau đó trực tiếp phá thoái, hóa thành vô số băng phấn phiêu tán trên không trung. Còn lại những hộ vệ kia nhìn thấy gia chủ mình đều đã chết, bọn hắn lập tức bay đầu liền chạy, bất quá rất nhanh trên người bọn họ liền kết lên băng sương, từng cái tất cả đều hóa thành băng phân phá toái ra. Tề Lý hai nhà toàn biên bỏ mình. Thật mạnh. Lan Lạc Phi khiếp sợ nhìn xem Trương Dương, lúc này mới bao lâu không gặp, không nghĩ tới Trương Dương vậy mà đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Trương Thanh Sơn cũng là con mắt trường lão đại, hắn có thể cảm giác được Trương Dương thực lực hôm nay thậm chí đã siêu việt hắn. Hùng Bân sắc mặt khó coi nhìn xem Trương Dương, phải biết hắn hôm nay đến đây là nhận ủy thác tại Đủ Văn Lý, nào biết được sự tình không chỉ có không có làm tốt, Tề gia còn bị Trương Dương diệt, cái này khiến hắn trở về như thế nào cùng Đủ Văn Lý bằng giao. Hắn thân là hoàng triều đại tộc tử đệ, nếu không phải vì lôi kéo nội viện mới quật khởi thiên kiêu Đủ Văn Lý, căn bản cũng sẽ không tới cái này vắng vẻ thanh sơn thành. Muốn chết. Hùng Bân triệt để nổi giận, hướng phía Trương Dương chính là một kiếm đâm tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, phụ trách bảo hộ hắn tên lão giả kia ngăn cản Hùng Bân đường đi, nói hay là lao phu ra tay đi, miễn cho ô uế thiếu ra tay. Hùng Bân làm sao không biết ý của lão giả, ý tứ này rõ ràng chính là sợ hắn không phải Trương Dương đối thủ, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm phẫn nộ. Hùng Bân thân là nội viện đệ tử, hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, hắn dù sao cũng là võ sĩ sáu nặng, căn bản không phải Tề Bội Sơn có thể so. Người tránh ra, ta muốn đích thân giết tấm này Dương. Hùng Bân cả giận nói, trên mặt biểu lộ đều có chút bắt đầu vặn mèo. Lão giả do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem thân hình tránh ra, hắn tin tưởng mình thực lực, coi như đến lúc đó Hùng Bân thất bại, hắn cũng hoàn toàn có thời gian cứu Hùng Bân. Hảo hảo đại tộc thiếu gia không đem, càng muốn khi Đủ Văn Lý đến chó. Trương Dương không sợ chút nào gấu này Bân, hắn nói như vậy chính là vì chọc giận Hùng Bân tới giết hắn, hắn biết lần này Trương gia kiếp nạn đều là bởi vì gấu này Bân mà đến. Bất quá hắn khỏe mắt liếc qua lại thời khắc đề phòng tên lão giả kia, hắn từ trên người lão giả cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Nghe được Trương Dương châm chọc lời nói, Hùng Bân không thể kìm được, hướng phía Trương Dương chính là giết tới. Ngay tại Hùng Bân tới gần thời điểm, Trương Dương ánh mắt ngưng tụ, hắn biết mình muốn chém giết Hùng Bân, chỉ có một lần cơ hội, một khi bỏ lỡ, lão giả tất nhiên ra tay giúp đỡ. Và anh, Trương Dương trên thân khí lãng màu vàng quét sạch mà lên, tóc toàn bộ biến thành màu trắng. Chết. Trương Dương đại quát, hướng phía Hùng Bân chính là một kiếm chém tới, hắc kim trên thân kiếm cực hàn chi khí điên cuồng lưu chuyển. Hùng Bân nhìn thấy Trương Dương một kiếm này uy thế sắc mặt đại biến, bất quá chạy trốn đã tới đã không kịp, chỉ có thể kiên trì bộc phát toàn bộ thực lực, hướng Trương Dương một kiếm đâm tới. Xa xa lão giả cảm nhận được Trương Dương một kiếm này uy lực, hắn sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Phanh. Hai kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, hắc kim trên thân kiếm năng lượng màu đen triệt để bộc phát, Hùng Bân cả người trực tiếp bị màu đen cực hàn chi khí nuốt hết. Khi năng lượng màu đen tán đi thời điểm, Hùng Bân thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, ngay cả thi cốt cũng không từng lưu lại. Tiểu tạp chủng. Lão giả trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ, hắn không nghĩ tới Trương Dương có thể đột nhiên bộc phát ra khủng bố như thế năng lượng, cái này khiến hắn cũng không kịp cứu Hùng Bân. Lão giả nén giận hướng phía Trương Dương vỗ tới một trường, võ sư cảnh khí tức kinh khủng hiện lộ không bỏ sót. Võ sư cảnh thực lực quá mức khủng bố, Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, hai người thực lực sai biệt quá lớn, hắn biết một trường này chính mình căn bản tránh không xong. Muốn giết ta, ngươi đạp mã tối thiểu cũng phải rơi lớp ra. Trương Dương trên thân năng lượng màu vàng nóng đại thịnh, hắn đem hỗn độn động hư thuật thúc dục đến cực hạn. Vâng. Trên trận hào quang màu vàng đại thịnh, năng lượng màu đen quét sạch toàn bộ khu phố, một bức tận thế cảnh tượng. Chương 32. Tiểu Huyền Tông tông chủ trên đường phố năng lượng cuồng bạo dần dần tan đi, rất nhanh thân ảnh của hai người liền hiện lộ ra. Chỉ thấy lúc này Trương Dương sớm đã khôi phục bình thường hình thái, bất quá hắn lúc này không gì sánh được thê thảm, áo bào màu đen pha toái, trong miệng càng là không ngừng phun máu tươi. Bất quá làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, đối mặt võ sư cảnh cường giả một kích, Trương Dương cũng không ngã xuống, mà là dùng kiếm cường chống đỡ thân thể, trên mặt vẫn như cũng là một bộ vẻ điên cuồng. Vậy mà không chết. Lão giả sờ sờ gò má, lúc này trên mặt hắn có một đạo vết kiếm, miệng vết thương chảy máu tươi. Lão giả nhìn thấy máu tươi trên tay, hắn sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn đường đường một võ sư cảnh cường giả lại bị một tên võ sĩ sâu kiến gây thương tích, chuyện này với hắn tới nói đơn giản chính là sỉ nhục lớn lao. Tiếp theo một cái chớp mắt lão giả thân ảnh lóe lên, các loại lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới Trương Dương trước mặt, chỉ gặp hắn tràn đầy nếp gấp trên khuôn mặt hiện ra vẻ dữ tợn nói đi chết đi. Lập tức hướng phía Trương Dương vỗ tới một trường. Không cần. Trương Thanh Sơn lo lắng hô lớn, có thể lão giả tốc độ thực sự quá nhanh, hắn đã tới không kịp ngăn cản. Lan Lạc Phi phản ứng so Trương Thanh Sơn phải nhanh, bất quá bằng thực lực của nàng cũng căn bản không cách nào ngăn cản lão giả. Trương Dương trên mặt thì tràn đầy vẻ điên cuồng, hắn đã chuẩn bị tự bạo cho dù chết, tối thiểu cũng muốn để lão giả lộ ra. Ngay tại lão giả bàn tay sắp đụng phải Trương Dương đầu lúc, một cái bàn tay khô gầy đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bắt lấy tay của lão giả. Đây hết thảy phát sinh phi thường đột nhiên, Trương Dương dọc theo bàn tay khô gầy nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện, người tới lại là chính mình trên đường gặp phải tên kia toàn thân bẩn thỉu lão nhân. Muốn chết. Lão giả cả giận nói, lại là một trường hướng phía lão nhân khô gầy vỗ tới. Vượt quá lão giả dự liệu là, lão nhân khô gầy chỉ là lấy tay nhẹ nhàng vỗ liền hóa giải lão giả thế công. Phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt lão nhân khô gầy một trường vỗ tại trên người lão giả trực tiếp bị lão nhân khô gầy một trường vỗ bay ra ngoài, đồng thời trong miệng không ngừng phun máu tươi. Đan điền của ta. Lão giả sau khi hạ xuống hoảng sợ nói, hắn phát hiện chính mình đan điền lại bị đập nát, chính mình đã trở thành một tên phế nhân. Ngươi đến cùng là người phương nào? Lão giả ánh mắt âm trầm nói, hắn tuy bị phế đi, nhưng đối phương thực lực quá mức cường đại đến để hắn không dám đối với lão nhân kia sinh ra bất luận cái gì oán hận, chỉ có thể ở trong lòng đem món nợ này ghi tạc Trương gia trên đầu. Cút nhanh lên đi. Lão nhân lôi thôi thản nhiên nói. Lão giả sắc mặt hơi đổi, sau đó gian nan từ dưới đất bò dậy, bưng bít lấy phần bụng rời đi. Cảm tạ tiền bối cứu giúp. Lúc này Trương Dương sắc mặt không gì sánh được trắng bệnh, hắn gian nan nói ra. Nói xong lập tức xuất ra một bình bát bảo tề uống xong, một lát sau sắc mặt mới hơi tốt một chút, bất quá Trương Dương vẫn như cũ có thể cảm giác được thể nội loại kia cảm giác suy yếu. Bát bảo tề tuy tốt, nhưng đối với ngươi hiệu quả cũng không phải là đặc biệt lớn. Lão nhân lôi thôi nói, sau đó xuất ra một bình màu đỏ dược tề đưa cho Trương Dương nói lần nữa, uống đi, cái này càng thích hợp ngươi. Trương Dương không chút nghĩ ngợi lập tức đem dược tề uống xong, rất nhanh hắn liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình loại kia cảm giác suy yếu ngay tại dần dần tiêu tán. Tạ ơn tiền bối. Trương Dương đối với lão nhân cung kính thi lễ. Lúc này Trương Thanh Sơn cùng Lan Lạc Phi cũng đã đi vào Trương Dương bên người, Trương Thanh Sơn không ngừng cảm tạ lấy cái này lão nhân lôi thôi, hắn biết không lão nhân kia tại, Trương Dương lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lan Lạc Phi thì là ở một bên nhìn xem lão nhân lôi thôi, nàng luôn cảm giác tên lão nhân này tựa hồ đang nơi nào thấy qua, một lát sau nàng nghĩ tới, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức đối với lão nhân lôi thôi cùng kính thi lễ nói bái kiến cổ minh tông chủ. Tông chủ? Trương Dương cùng Trương Thanh Sơn tất cả đều là ngạc nhiên. Lan Lạc Phi gặp Trương Dương còn tại ngây người, lập tức kéo một chút Trương Dương nói khẽ, đây là các ngươi tiểu Huyền Tông tông chủ. Trương Dương nghe xong cũng là cả kinh, sau đó lập tức cung kính hướng phía lão nhân lôi thôi hành lễ nói, bái kiến tông chủ. Ở bên ngoài không cần như vậy. Lão nhân lôi thôi cười nói. Trương Thanh Sơn thì là lập tức thịnh tình mời Cổ Minh đến Trương gia làm khách, Cổ Minh cũng không cự tuyệt, theo Trương gia đám người tiến vào Trương gia. Trương Dương sau khi trở về đầu tiên là đem cuối cùng một bình bát bảo dịch để ra ra ăn bảo, Trương Thanh Sơn thương thế cũng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Trên bàn cơm, Cổ Minh như trước vẫn là bộ kia lôi thôi giả dạng. Ngươi cũng đã biết lão phu vì sao muốn cứu ngươi. Cổ Minh nhìn xem Trương Dương nói, đệ tử không biết. Trương Dương cung kính nói, bởi vì ngươi là tiểu Huyền Tông đệ tử, đồng thời thiên phú xuất chúng, tại võ sư cảnh thủ hạ có thể một chiêu không chết, đây không phải bình thường người có thể làm được. Cổ Minh cười nói. Trương Dương nghe xong nét miệng mỉm cười, nếu như không phải có được bí thuật, hắn đoán chừng cũng phải chết. Tông chủ nói đùa, tiểu Huyền Tông truyền thừa ngàn năm, ta loại thiên phú này đệ tử khẳng định cũng không ít, tông chủ coi trọng như thế ta, khẳng định là có nguyên nhân khác đi. Trương Dương cung kính nói, ha ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên thông minh, lão phu chút tâm tư này đều bị ngươi nhìn thấu. Cổ Minh nghe xong đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười to nói. Cổ Minh cười xong thần sắc liền lập tức nghiêm túc lên, nói rất nhiều người chỉ biết là ta tiểu Huyền Tông, lại không biết đại hạ hoàng triều cảnh nội tông môn vô số, trong đó thực lực mạnh nhất chính là tứ đại tông môn, mà tứ đại tông môn này mỗi qua 10 năm liền sẽ cử hành một lần tứ tông thi đấu. Tông chủ ý của ngươi là muốn để cho ta tham gia tứ tông thi đấu? Trương Dương kinh ngạc nói. Chính là. Cổ Minh nhẹ gật đầu. Tông chủ ngươi sẽ có hay không có điểm quá để mắt ta? Trương Dương cười khổ nói, hắn bất quá là cái đệ tử ngoại môn thôi. Thực lực của ngươi ta đã thấy qua, ta tin tưởng mình ánh mắt của ngươi phát triển không gian rất lớn. Cổ Minh đạo. Tứ tông thi đấu là tại khi nào cử hành? Trương Dương vấn đạo. Nửa năm sau. Kỳ thật lão phu cũng là không có cách nào, dựa theo bây giờ ta tiểu Huyền Tông thực lực, lần này tứ tông thi đấu khẳng định lại là hạng chót, lão phu nhất định phải đánh cược một lần. Cổ Minh nói xong thở dài, hắn cũng là phi thường bất đắc dĩ. Bị Cổ Minh tiểu nói này, Trương Dương cũng là cảm giác áp lực lớn như núi. Tứ tông thi đấu không gì sánh được tàn khốc, theo ta được biết, nếu như lần này tiểu Huyền Tông lần nữa hạng chót, sẽ bị thay thế, từ đó lưu lạc làm một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ. Trước đó một mực không lên tiếng Lan Lạc Phi nói, không đến mức đi. Tiểu Huyền Tông bây giờ cường đại như vậy, Trương Dương có chút không quá tin tưởng. Cái gọi là tứ tông thi đấu, kỳ thật chính là tài nguyên chi tranh. Tiểu Huyền Tông một khi bị loại bỏ ra tứ đại tông môn, về sau đem sẽ không còn có tài nguyên đến nữa, chỉ sợ là không kiên trì được bao lâu. Cổ Minh giải thích nói, bất quá hắn lời nói cũng không hoàn toàn nói xong. Cổ Minh dù chưa nói hết lời, nhưng Trương Dương cũng đã đại khái giải trước mắt tông môn tình cảnh. Hắn lập tức cung kính nói, tông chủ cứu ta Trương gia, ta cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp tông môn. Ha ha ha, tốt, lão phu không nhìn lầm ngươi. Ngươi một mực hảo hảo tu luyện. Tấm này nhà ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ. Cổ Minh thoải mái cười to nói. Lúc này một tên thị vệ bẩm báo nói, Tề Lý hai nhà tài sản đã toàn bộ thanh trừ hoàn thành. Chương 33. Bái sư Cổ Minh mọi người đi tới Trương gia trong viện, nơi này chất đống lấy hai nhà vô số tài nguyên. Trương Dương nhìn xem bên trong những linh thảo kia, nói ra ra những linh thảo này có thể cho ta. Đương nhiên có thể. Trương Thanh Sơn cười nói. Trương Dương trực tiếp đem linh thảo thu hồi, yến hội vẫn còn tiếp tục, Trương Dương lại sớm trở về phòng. Trương Dương sau khi trở lại phòng, Trương Dương trực tiếp đem những linh thảo kia để vào hỗn độn trong đỉnh. Vẹn vẹn chỉ là thời gian qua một lát sau, Trương Dương liền nhìn thấy những linh thảo kia hóa thành chất lỏng từ trong đỉnh ngưng tụ mà ra. Quả nhiên cùng ta đoán một dạng, hỗn độn đỉnh không chỉ có thể ngưng luyện yêu đan, còn có thể ngưng luyện linh thảo. Trương Dương kinh hỉ nói, sau đó lập tức lấy ra một cái trong suốt cái bình đem những cái kia chất lỏng màu xanh biết chứa được. Bởi vì linh thảo cũng không nhiều, chỉ một lát sau công phu sau, Trương Dương chỉ thu được hai bình chất lỏng màu xanh lục. Bất quá đồng thời Trương Dương cũng phát hiện, hỗn độn trên đỉnh quang trạch rõ ràng so sánh với trước cảm đạm rất nhiều, điều này không khỏi làm nhíu mày. Rất nhanh hắn liền nhớ tới một loại khả năng, hắn lập tức đi ra ngoài cầm 50 mai linh thạch trung phẩm trở về, Trương Dương đem linh thạch tất cả đều ném vào hỗn độn trong đỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt hỗn độn đỉnh tản mát ra quang mang nhàn nhạt, quang mang thoáng qua tức thì, bất quá Trương Dương có thể rõ ràng nhìn thấy, hỗn độn trên đỉnh quang trạch rõ ràng so trước đó sáng lên một chút. Quả là thế. Trương Dương ý thức được hỗn độn đỉnh cũng cần bổ sung năng lượng, bất quá cái này bổ sung năng lượng cần đại giới có chút lớn, 50 mai linh thạch trung phẩm mới khiến cho hỗn độn đỉnh quang trạch hơi khôi phục một chút. Phải biết lần này Tề Lý hai nhà hủy diệt, Trương gia tổng cộng liền thu được mấy trăm mai linh thạch trung phẩm mà thôi. Xem ra sau này phải nghĩ biện pháp kiếm một ít linh thạch mới được. Trương Dương bất đắc dĩ thầm nói. Trương Dương phía sau mặc dù có được toàn bộ Trương gia, nhưng hắn biết toàn bộ Trương gia tài nguyên toàn bộ dốc vào hỗn độn đỉnh, đoán chừng cũng liền miễn cưỡng đem hỗn độn đỉnh năng lượng khôi phục một nửa. Trương Dương cầm hai bình chất lỏng màu xanh biết lần nữa tới đến Trương gia đại sảnh, ra ra cái này cho ngươi, chính ngươi có thể uống một chút, cũng có thể trọng điểm bồi dưỡng một nhóm Trương gia tử đệ. Này làm sao nhìn xem có chút giống dược tề. Trương Thanh Sơn nghi ngờ nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng, hẳn là tính dược tề đi. Ngươi từ chỗ nào lấy được? Trương Thanh Sơn nghi ngờ nói, hắn Trương gia nhưng không có dược tề. Một bên Cổ Minh nhìn thấy Trương Dương trên tay dược tề, hắn trực tiếp từ Trương Dương cầm trên tay một bình nhìn kỹ đứng lên, một lát sau Cổ Minh cả kinh nói, dược tề này độ tinh khiết phi thường cao, so cực phẩm dược tề độ tinh khiết cũng cao hơn một chút, đến cùng là từ đâu mà đến? Nghe đến lời này, Trương Dương trong lòng giật mình, hắn biết dược tề độ tinh khiết tổng cộng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Cổ tông chủ nói trên tay hắn dược tề so cực phẩm dược tề độ tinh khiết còn cao hơn, cái này khiến Trương Dương trong lòng cũng là phi thường chấn kinh, đồng thời để hắn ý thức đến, về sau hỗn độn trong đỉnh luyện hóa dược tề ngàn vạn không có khả năng tùy tiện gặp người. Chính là tại tề lý hai nhà chiến lợi phẩm bên trong tìm kiếm đến. Trương Dương nói, người không nên gạt ta, những dược tề này xem xét chính là vừa mới luyện chế ra tới, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là ngươi vừa rồi lấy đi những linh thảo kia đi. Cổ Minh đạo, á thảo lão đầu này không tốt lựa dối a. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn đầu góc động thật nhanh, trong đầu lập tức chính là có ý nghĩ. Tông chủ hào nhãn lực, đây đúng là ta luyện chế. Trương Dương nói, ngươi đến cùng là như thế nào luyện chế ra loại độ tinh khiết này dược thể, có thể nói với ta nói. Cổ Minh có chút kích động nói, ta cũng không biết, ta luyện chế lúc đột nhiên cảm giác mình giống như tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị nào đó, chờ ta khi tỉnh lại, dược thể liền đã luyện thành. Trương Dương nói, khắp khuôn mặt là chân thành chi sắc. Thì ra là như vậy. Cổ Minh biết được một chút thiên phú cao dược thể sư tại luyện chế dược thể lúc, xác thực có cực nhỏ xác suất tiến vào trạng thái đốn ngộ, nằm trong loại trạng thái này luyện chế dược thể bình thường sẽ viễn siêu chính mình trình độ. Bất quá trạng thái đốn ngộ phi thường khó được, không phải muốn vào liền có thể tiến vào. Trương Dương nhìn thấy Cổ Minh phản ứng, trong lòng của hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn biết mình lấy cớ thành công đem Cổ Minh lừa dối. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Cổ Minh đột nhiên nói. A. Trương Dương trực tiếp ngộng, đây là làm cái nào ra? Cổ tông chủ chính là một tên phi thường lợi hại dược tề sư, đến nay còn chưa bao giờ thu qua đồ đệ. Trương Dương ngươi nếu có thể bái cổ tông chủ vi sư, cái này đối ngươi tương lai có lợi ích to lớn. Một bên Lan Lạc Phi nói ra, cùng sử dụng ánh mắt ra hiệu Trương Dương tranh thủ thời gian bái sư. Nhưng ta sẽ không luyện chế dược tề a. Trương Dương nói, sẽ không luyện chế dược tề đều có thể làm ra độ tinh khiết cao như vậy dược tề, ngươi đơn giản trời sinh làm thuốc tề sư nghề nghiệp này mà sinh. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Cổ Minh càng thêm kích động. Không phải cổ tông chủ Trương Dương còn muốn giải thích một chút, kết quả lập tức bị ra ra hắn một cước đá vào trên chân, Trương Dương trực tiếp quỳ xuống. Tôn nhi ta đã quỳ xuống bái sư, cổ tông chủ ngươi bây giờ chính là ta tôn nhi sư phụ. Trương Thanh Sơn cười nói, tốt tốt tốt, ha ha ha. Cổ Minh cũng là vui vẻ cười to nói, hắn không nghĩ tới hôm nay đến một chuyến Thanh Sơn thành, vậy mà có thể thu đến một cái để hắn vô cùng hài lòng đệ tử. Cổ Minh đem Trương Dương đỡ lên nói, sau này người chính là đồ đệ của ta, cũng là đệ tử duy nhất. Trương Dương, hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, hắn căn bản ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Trương Dương, ta cần phải nhắc nhở ngươi, dược tề sư nghề nghiệp này cùng luyện dược sư khác biệt, dược tề độ tinh khiết so đan dược phải cao hơn nhiều, cái này cũng liền dẫn đến luyện chế dược tề cũng so luyện chế đan dược càng thêm khó khăn mấy lần không chỉ. Nếu như thế khó khăn, vậy ta liền không đem dược tề sư. Trương Dương thầm nói. Đúng. Trương Thanh Sơn một bàn tay đập vào Trương Dương trên đầu, sau đó cười nói, ta tôn nhi này cũng là bởi vì thiên phú quá cao, cho nên ngẫu nhiên đầu óc sẽ rút một chút, cổ tông chủ đừng nên trách. Một bên Lan Lạc Phi thấy thế che miệng cười khẽ. Trương Dương, ngươi chỉ cần thật có thể trở thành một tên lợi hại dược tề sư, tương lai đối với ngươi Trương gia sẽ có lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí có thể để ngươi Trương gia nhảy lên trở thành đại tộc, thậm chí có thể trở thành đại hạ hoàng triều đệ nhất đại tộc. Cổ Minh đạo, ác thảo lão đầu này rõ ràng xem thấu nhược điểm của ta, tại cho ta vẽ bánh nướng à? Bất quá lao tử liền dính chiêu này. Trương Dương trong lòng thầm đủ. Sư phụ. Trương Dương trực tiếp hô. Tốt tốt tốt, ha ha ha. Cổ Minh rất vui vẻ. Người ta thu đồ đệ đều sẽ cho phần lễ gặp mặt. Sư phụ Trương Dương thoại chưa nói xong, tay lại là đã bày đi ra. Khá lắm, ta đồ đệ này xem ra cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Cổ Minh thầm nghĩ trong lòng, bất quá vẫn là lấy ra một bình dược tề màu hồng cho Trương Dương nói ngoại môn thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, cầm lấy đi hảo hảo tu luyện. Trương Dương lập tức tiếp nhận dược tề, Cổ Minh thì là cười nói, chờ ngươi tiến vào nội môn, ta sẽ an bài ngươi tiến vào dược tề các. Sư phụ ngươi không tự mình dạy ta. Trương Dương nói, ngươi bây giờ ngay cả dược tề sư cũng không tính, chờ ngươi đạt tới nhất định trình độ mới có tư cách để vi sư tự mình dạy bảo. Tốt, ta còn có sự tình khác muốn làm, trước hết rời đi. Cổ Minh nói xong thân ảnh trực tiếp biến mất ở trong đại sảnh. Theo Cổ Minh rời đi, yến hội cũng theo đó kết thúc. Trong thời gian sau đó, Trương Dương cũng không trở về Tiểu Huyền Tông, mà lại an tâm tại Trương gia tu luyện. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt đi vào ngoại môn thi đấu một ngày trước. Trương Dương từ trong phòng tỉnh lại, hắn dựa vào Cổ Minh cho dược tề thuận lợi đột phá tới võ sĩ năm nặng, điều này cũng làm cho Trương Dương lần thứ nhất nhận thức đến dược tề đối với tu luyện trợ giúp lớn đến mức nào. Nên rời đi. Trương Dương ra khỏi phòng, sau đó cùng gia gia cáo biệt, bước lên trở về Tiểu Huyền Tông đường đi. Chương 34. Ngoại môn thi đấu bắt đầu trải qua hơn nửa ngày thời gian đi đường. Lúc chạm vạng tối chia tay Dương về tới Tiểu Huyền Tông. Trương Dương cương chuẩn bị trở về động phủ mình lúc, vừa bạn gặp Tiền Đa Đa. Trương Dương ngươi cũng thật là lợi hại, phụ thân ta nói qua ngươi sau khi trở về một người trực tiếp hủy diệt tề lý hai nhà. Tiền Đa Đa lúc này nhìn Trương Dương ánh mắt, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, nghĩ thầm bội phục cái rắm, ta kém chút ở ra rắm. Phụ thân ta để cho ta chuyển đặt ngươi, nếu như ngươi có thể đi vào nội viện nhất định phải coi chừng đủ văn lý, hắn so ngươi 2 năm trước tiến vào Tiểu Huyền Tông, tại nội môn cũng là có chút danh tiếng thiên tài. Mà lại ngươi giết Hùng Bân, Hùng gia biết được việc này sau chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Đa Đa nói, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Nhiều hơn cảm ơn ngươi quan tâm, ngày mai thi đấu nhất định phải cố gắng lên. Trương Dương cười nói, nghe được cái này thân mật xưng hô, Thiên Đa Đa khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó nói, thực lực của ta quá yếu, không tham gia thi đấu. A, Trương Dương vốn cho rằng mỗi người đều cần tham gia ngoại môn thi đấu, xem ra cùng hắn trong tưởng tượng không giống với. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Dương đi ra đậu phủ, hắn nhìn xem bầu trời xanh thẳm, không trung phảng phất ngưng tụ ra một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, hắn có một đầu màu lam nhạt tóc dài, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Hoa Cẩn Nôn chờ lấy ta, ta nhất định sẽ đi Thái Huyền Tông tìm ngươi. Trương Dương mỉm cười, sau đó hướng thẳng đến Tiểu Huyền Tông diễn võ trường đi đến. Trương Dương rất mau tới đến Tiểu Huyền Tông diễn võ trường, chỉ gặp tính phòng trên ghế sớm đã ngồi đầy người, những người này tất cả đều là không tham gia thi đấu đệ tử ngoại môn. Mà trung ương diễn võ trường thì là có một khối to lớn lôi đài, có một ít đệ tử ngay tại trên lôi đài chờ đợi, Trương Dương cũng theo đó đi lên lôi đài. Đi ngang qua thính phòng lúc, Trương Dương gặp được một chút người quen, tỉ như Tiền Đa Đa, La Đại Phong. Những cái kia nhìn thấy Trương Dương hậu tất cả đều tại vì Trương Dương góp phần trợ uy, bởi vì năm nay người mới ở trong, chỉ có Trương Dương một người tham gia ngoại môn thi đấu. Đây không phải Trương Dương sao, nghe nói hắn mới vừa tiến vào ngoại môn một tháng có thừa, nhanh như vậy liền đến tham gia ngoại môn thi đấu, sẽ có hay không có chút quá đội vàng một chút. Trên khán đài một tên đệ tử kinh ngạc nói, chỉ vì cái trước mắt người, thường thường kết cục đều sẽ phi thường bí thảm. Một người khác cười lạnh nói, chỉ vì cái trước mắt người hắn gặp qua một chút, nhưng chưa bao giờ thấy qua có kết cục tốt. Trương Dương rất mau tới đến trên lôi đài, lúc này nơi này đại khái đã có gần trăm người, bên ngoài diễn võ trưởng còn không ngừng có người tại tiến đến. Trương Dương không nghĩ tới ngươi thực có can đảm tới tham gia ngoại môn thi đấu. Lúc này một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Trương Dương hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, nguyên lai là Đinh Xuân Thu. Ngươi cũng có thể đến, ta dựa vào cái gì không thể tới? Trương Dương thản nhiên nói. Đến lúc đó đừng để ta gặp được ngươi, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đinh Xuân Thu biểu lộ có chút dữ tợn nói, hy vọng ngươi có thể làm được. Trương Dương thản nhiên nói, hắn căn bản cũng không có đem nữ nhân này để vào mắt. Trương Dương lời nói đem Đinh Xuân Thu khí sắc mặt tái nhợt. Thần tượng không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia tỷ thí. Lúc này một đạo thanh âm xa lạ vang lên. Trương Triều người kia nhìn lại, hắn phát hiện chính mình cũng không nhận ra người kia. Ta gọi Hùng Bá. Người kia tự giới thiệu mình. Ngươi tốt. Trương Dương cười nói, hôm đó tại Tiểu Huyền Bí Cảnh, ta nhìn thấy ngươi ở trung ương khu vực kiên trì thật lâu, quả nhiên đủ yêu nghiệt. Giống Trương huynh như ngươi loại này không chỉ tu luyện thiên phú yêu nghiệt, còn có thể sáng tạo ra thanh xuân tu luyện sổ tay nhân tài, tại hạ thực sự phục sát đất. Hùng Bá biểu lộ không gì sánh được chân thành nói. Trương Dương vô vô Hùng Bá bả vai nói, ta tin tưởng ngươi tương lai cũng có thể làm được. Một chút đệ tử ngoại môn nhìn thấy Hùng Bá cùng Trương Dương nói chuyện phi thường vui vẻ, bọn hắn từng cái trong lòng có chút nghi hoặc. Cái này Hùng Bá thực lực tốt xấu là ngoại môn ba vị trí đầu, làm sao lại nhận biết Trương Dương loại này từ tạp dịch chỗ vừa thăng lên đến không bao lâu người? Ngươi chẳng lẽ không biết cái này Trương Dương chính là sáng tạo ra thanh xuân tu luyện sổ tay người? Nguyên lai vị kia thần nhân chính là hắn. Hai tên đệ tử ngoại môn nhìn xem Trương Dương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Có thể sáng tạo ra loại vật này, có thể là kẻ tốt lành gì? Lúc này có người hừ lạnh nói, Lan, dám vũ nhục chúng ta thần tượng, coi chừng chúng ta giết chết ngươi. Hai người nghe được có người đối với Trương Dương trầm trọc khiêu khích, trên mặt lập tức hiện hiện vẻ ngoan lệ. Người kia thấy thế cổ co rụt lại, không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, trên khán đài đột nhiên vang lên ồn ào. Chỉ gặp Hoa Bất Ngữ từ bên ngoài diễn võ trường đi đến, khi hắn nghe được rất nhiều người đang thảo luận hắn lúc, trên mặt hắn không khỏi lộ ra ý cười. Hắn liền nữa thích loại cảm giác này. Khi hắn đi vào lôi đài thời điểm, gặp được Trương Dương. Hôm nay thi đấu lôi đài, liền là của ngươi phần mộ. Hoa Bất Ngữ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, ngược lại trên thân một cỗ cực kỳ sát khí lạnh lẽo bắn ra. Xác suất lớn có thể là phần mộ của ngươi. Trương Dương cười lạnh nói, ta nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng bao lâu? Hoa Bất Ngữ hừ lạnh nói, sau đó đi thẳng, trong mắt hắn Trương Dương đã là cái người chết. Trương Minh cái này Hoa Bất Ngữ gần nhất thế nhưng là vừa mới đột phá võ sĩ 6 nặng, bây giờ bị ca tụng là ngoại môn đệ nhất nhân, ngươi cùng hắn kết thủ cũng phải cẩn thận a. Một bên Hùng Bá thiện ý nhắc nhở, trong nội tâm của ta tự có phân tức. Trương Dương cười nói, đúng lúc này, Trương Dương nhìn thấy bên ngoài diễn võ trường đi tới mấy tên mặc trưởng lao phục sức lão giả, khi bọn hắn thời điểm xuất hiện, toàn bộ diễn võ trường đều là bộc phát ra tiếng kinh hô. Đây là tình huống như thế nào, làm sao giới này ngoại môn thi đấu sẽ có nhiều như vậy nội môn trưởng lao đến đây quan sát? Nghe nói rất nhiều đều là đến xem Hoa Bất Ngữ muốn cùng Mã Sán trưởng lão cạnh tranh một chút Hoa Bất Ngữ. Một chút đệ tử ngoại môn nhìn thấy cái này mời nhiều vị trưởng lão, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia hơn 10 người trưởng lão đến đằng sau, lập tức liền có đệ tử vì bọn họ sắp xếp xong xuôi chỗ ngồi. Lúc này Đường Trì thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trên lôi đài, hắn nhìn xem trên lôi đài chúng đệ tử nói canh giờ đã đến, ngoại môn thi đấu sắp bắt đầu, phía dưới ta vì mọi người đơn giản giảng giải một chút quy tắc. Chúng đệ tử nghe xong tất cả đều là thần sắc không gì sánh được chăm chú nhìn Đường Trì. Ngoại môn thi đấu quy tắc rất đơn giản, sau đó các ngươi cần rút thăm, rút đến đồng dạng dãy số 22 quyết đấu, thẳng đến quyết ra sau cùng quán quân. Trong quá trình này các ngươi phải thật tốt biểu hiện, bởi vì lần này tới rất nhiều nội môn trưởng lão, nếu như các ngươi biểu hiện đột xuất, rất có thể sớm bị nội môn trưởng lão thu làm đệ tử, trực tiếp tiến nhập nội viện. Đám người nghe được Đường Trì lời nói, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ kích động, chỉ cần là Tiểu Huyền Tông đệ tử, bọn hắn không ai không hướng tới nội môn mới là Tiểu Huyền Tông chân chính hạch tâm, toàn bộ Tiểu Huyền Tông tất cả tinh anh hội tụ chi địa. Đằng sau đám người bắt đầu rút thăm, lần này ngoại môn thi đấu tổng cộng có 200 người tham gia, Trương Dương bốc thăm xong phát hiện chính mình vậy mà cầm là một lá thăm. Đám người bốc thăm xong tất cả đều rời đi lôi đài, đem lôi đài đằng cho rút đến lá thăm số 1 tranh tài tuyển thủ. Theo đám người tán đi, Trương Dương đột nhiên nhìn thấy một tên trưởng lao sau lưng đứng đấy một nữ tử, nữ tử này Trương Dương nhận biết, chính là Dư Đỏ Thơ. Lúc này Dư Đỏ Thơ chính diện không biểu lộ nhìn xem Trương Dương, khắp khuôn mặt là vẻ lạnh lùng. Trương Dương thì là trong lòng cười lạnh, chờ hắn tiến vào nội môn thời điểm, chính là hắn cùng Dư Đỏ Thơ tính sổ thời điểm. Vòng thứ nhất tỷ thí bắt đầu. Lúc này đường chỉ thanh âm vang lên, Trương Dương cũng thu hồi ánh mắt. Chương 35. Nhân cách mị lực lúc này Trương Dương mới chú ý tới mình đứng đối diện một tên mập, gia hỏa này đã không thể dùng béo để hình dung, mập Trương Dương đã ngay cả ánh mắt hắn đều không nhìn thấy, một thân mỡ tựa như mấy cái phao cứu sinh treo ở trên thân. Huynh đệ ngươi cái này thuộc về nhị đẳng tàn tật, ta cảm giác ngươi đi đường đều thở, hay là đừng đánh nữa đi. Trương Dương hảo tâm khuyên. Cho nên ta bình thường chỉ phòng ngự, từ trước tới giờ không chủ động công kích. Thanh âm của mập mạp có chút kỳ quái, phản phất bị mỡ chen qua bình thường. Trương Dương thầm nghĩ đây cũng là một nhân tài, muốn dùng một thân mỡ mài chết người khác, cũng là suy nghĩ khác người. Vậy ta liền không khách khí. Trương Dương đi đến mập mạp trước mặt, mập mạp này không chỉ có không có động thủ, dứt khoát trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống, trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc. Trương Dương một quyền nện ở mập mạp trên thân, hắn chỉ cảm thấy quả đấm mình lập tức bị cái kia thân mỡ gãy trở về, Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi không cách nào đánh bại ta, ta tu có đặc thù công pháp, ngươi tác dụng tại trên người ta lực lượng cuối cùng đều sẽ trả về cho người chính mình. Mập mạp cười hắc hắc nói, rõ ràng nhìn ra phi thường đắc ý, vậy ta cần phải dùng sức. Trương Dương nói, phóng ngựa tới. Mập mạp tự tin nói. Trương Dương đem linh khí hội tụ ở đùi phải, sau đó một cái đá ngang đột nhiên quất vào mập mạp trên thân. Phanh. Mập mạp biểu lộ lúc đó liền thay đổi, chỉ gặp hắn nước bọt chảy ngang, thân thể mập mạp trực tiếp bị Trương Dương một cước đạp bay ra ngoài, biến mất ở trên diễn võ trường không. Lực đạo không có khống chế lại, hẳn là sẽ không chết đi. Trương Dương thầm nói, hắn cảm thấy tên mập mạp này hay là thật có ý tứ, sau đó lắc đầu trực tiếp đi xuống lôi đài. Trận tranh tài đầu tiên này nhìn tất cả mọi người đều là phi thường im lặng, đơn giản liền đi theo khơi hải một dạng. Bất quá may mắn là, đằng sau tranh tài để thính phòng đám người cảm giác không ổn công, cái này trong trận đấu xuất hiện mấy cái cực kỳ chói mắt đệ tử, Hùng Bá liền ở trong đó. Hoa Bất Ngữ càng là lấy nghiền ép chi thế trực tiếp đem đối thủ mình đào thải, toàn bộ quá trình lộ ra thành thạo điêu luyện, nhìn một bên quan chiến trưởng lão đều là liên tục gật đầu. Bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, cái này trong cuộc chiến đấu cũng đã kết thúc. Đằng sau đám người lần nữa rút thăm, Trương Dương lần nữa quất đến lá thăm số 1. Nước tương đen đến một hảo, xem ra tên thứ nhất này trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Trương Dương nhìn xem trong tay ký vị cười nói, ta nhìn ngươi là đang nằm mơ, đoán chừng ngươi 50 mạnh đều không nhất định có thể bảo. Lúc này có người châm chọc nói, đầu óc ngươi có phải hay không bị lửa đá ta nằm mơ liên quan gì đến ngươi? Trương Dương phản trào phúng, vậy liền rửa mắt mà đợi. Người kia cười lạnh nói, bởi vì hắn biết hai quất đến lá thăm số 1, đây chính là cái nhân vật hung ác, hắn gặp đều tránh không kịp. 2B Trương Dương bước xuống một câu, trực tiếp lên lôi đài. 2B, có ý tứ gì? Người kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trương Dương cương vừa đi lên lôi đài, một đạo thân ảnh quen thuộc đồng thời cũng xuất hiện tại trên lôi đài. Trùng hợp như vậy, người kia cười hắc hắc, chính là nhị thế tổ Vương Hành. Trương Dương thấy thế cũng là sửng sốt một chút, sau đó cười nói, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Vương Hành trực tiếp tiến đến Trương Dương bên cạnh nói, Trương huynh thượng hồi ta xem thanh xuân tu luyện sổ tay tập 4, có loại sáng tỏ thông suốt, được gợi ý lớn cảm giác, khi nào ra thanh xuân tu luyện sổ tay tập 5? Gần nhất không có thời gian a. Trương Dương nói, Trương huynh ta bất thôi ngươi, ngươi chỉ cần cam đoan chất lượng là được, về phần đại bị ta có thể trực tiếp nhận thua. Vương Hành nói khẽ, dạng này không thích hợp đi. Trương Dương nói, không chỗ chim bị à. Thi đấu này đối với ta vốn là không nhiều lắm ý nghĩa, nếu không phải lão đầu nhà ta nhất định phải ta tham gia, ta mới lười nhắc đến. Vương Hoành đạo, vậy ta đáp ứng ngươi, ta sẽ mau chóng ra tập 5, nhưng ngươi cũng chớ gấp, dù sao loại vật này cần tiêu hao ta đại lượng tinh lực. Trương Dương suy nghĩ một chút nói. Vương Hoành nghe xong sắc mặt vui mừng, sau đó trực tiếp nhảy xuống lôi đài, nên ngang rời đi. Ngươi đi làm thôi. Đường Trì nghi ngờ nói. Nhận thua. Nơi xa chuyển đến Vương Hoành thanh âm. Đường Trì sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp tuyên bố Trương Dương chiến thắng. Đám kia trưởng lão bên trong, trong đó có một người sắc mặt phi thường khó coi, nếu không phải bận tâm thân phận, hắn hận không thể trực tiếp xông lên đi đem Vương Hoành đánh một trận. Người này chính là Vương Hoành phụ thân, cũng là một tên nội viện trưởng lão. Trương Dương đi xuống lôi đài, giữa đường qua trước châm chọc hắn bên cạnh người kia lúc, hắn vô đối phương bả vai nói, tấn cấp chính là nhẹ nhàng như vậy. Đằng sau cũng không rời đi, cứ như vậy đứng vững. Sắc mặt người kia có chút khó coi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Vương Hoành loại này đã có bối cảnh, lại có thực lực người, vậy mà lại chủ động nhận thua. Tấm này Dương trước đó lời nói rõ ràng là chào phúng hắn. Trào phúng coi như xong, còn mẹ nó liền đứng ở bên cạnh hắn không đi, cái này khiến hắn không gì sánh được khó chịu. Có tấm màn đen. Trên khán đài có người hô lớn, biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Bất quá cũng không có chim gì dùng, đại bị tiếp tục tiến hành. Tại cái này 50 cuộc tỷ thí bên trong, Đinh Xuân Thu từ trong đó trổ hết tài năng, cũng là kế Hoa Bất Ngữ cùng Hùng Bá đằng sau, biểu hiện mắt sáng nhất người. Những trưởng lão kia lúc này cũng chú ý tới Đinh Xuân Thu, bọn hắn tuy là tranh đoạt Hoa Bất Ngữ mà đến, nhưng là gặp được tốt đệ tử, bọn hắn hay là sẽ nhận lấy. Đinh Xuân Thu thấy mình nhận cực lớn chú ý, trong nội tâm nàng không khỏi có chút đắc ý, sau đó nhìn về phía dưới lôi đài Trương Dương, trên mặt sát ý chợt lóe lên. Đằng sau rút thăm lần nữa mở ra, lần này là 50 tiến 25, bởi vì nhân số chỉ còn 1/4, cái này cũng dẫn đến rút thăm tốc độ đặc biệt nhanh. Lúc này Trương Dương lại là quất đến lá thăm số 1, bất quá để hắn ngoại ý muốn chính là, đối thủ của hắn ngay tại bên cạnh hắn, chính là trước đó bị hắn gọi là hai bên người kia. Trùng hợp như vậy a? Trương Dương mỉm cười nói, trên thân sát ý nồng nặc kia hướng thẳng đến người kia phủ tới. Người kia vốn cảm thấy Trương Dương là dựa vào vận khí mới trà trộn vào 50 mạnh, thẳng đến hắn cảm nhận được Trương Dương trên thân cái kia như thực chất bình thường sát khí, hắn bỗng cảm giác như rơi vào hầm băng. Loại thời điểm này hắn mới ý thức tới, chính mình có lẽ căn bản không phải Trương Dương đối thủ. Ngươi đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Người kia hỏi. Võ sĩ năm nặng. Trương Dương cười nói. Nghe đến lời này, người kia trong lòng giật mình, trong lòng càng là thầm mắng Trương Dương ẩn tàng đủ sâu, quả thực là cái lão âm ức. Ta đã hiểu. Người kia nói, trên mặt lộ ra tiêu tàn chi sắc. Trương Dương vô vô người kia bả vai nói, có tiền đồ, tiết kiệm ta độc thủ. Đám người tất cả đều rời đi phía sau lôi đài, đường chỉ thanh âm vang lên. Rút đến lá thăm số 1 đệ tử mau tới đài. Trương Dương cùng người kia đi lên lôi đài, người kia mới vừa lên lôi đài liền biểu thị nhận thua, sau đó trực tiếp đi xuống lôi đài. Đường Trì ngạc nhiên, hắn nhìn xem Trương Dương nhịn không được nói, làm sao đối thủ của ngươi giả nhận thua? Nhân cách bị lực. Trương Dương cười nói, sau đó đi xuống lôi đài. Trên khán đài vang lên hư thành, đều đang mắng có tấm màn đen. Trương Dương một đường tiến vào 25 mạnh, cơ hội liền không có xuất thủ. Hoa Bất Ngữ cùng Đinh Xuân Thu đều là sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn đều là một đường đánh tới, kết quả tấm này Dương dễ dàng tiến vào 25 mạnh, cái này khiến hai người đối với Trương Dương sát ý càng thêm khắc sâu, làm sao rút thăm rút không đến. Chương 36. Cuối cùng quyết đấu theo tranh tài kết thúc, tiếp tục bắt đầu rút thăm, bất quá lần này sẽ có một cái luân không vị. Lần này Trương Dương lần nữa quất đến lá thăm số 1, lúc này liền ngay cả hắn đều có chút cảm giác thần kỳ, hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không Đường Trì động tay chân, nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy. Bất quá lần này vận may của hắn kết thúc, bởi vì hắn rút đến chính là Đinh Xuân Thu. Trên khán đài các đệ tử thấy thế cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Đinh sư tạ kiền chết tấm này Dương, để hàng lợm này tranh thủ thời gian đào thải. Đinh sư tạ ủng hộ, chúng ta coi trọng ngươi. Trên khán đài rất nhiều đệ tử hướng phía lôi đài đại hô, biểu đạt đối với Trương Dương bất mãn. Trương Dương loại này vận khí cất chó để bọn hắn cảm thấy ghen ghét, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ loại chuyện tốt này vì sao không tới phiên bọn hắn. Xem ra thanh danh của ngươi rất kém cỏi a, nếu như ta giết ngươi, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ phi thường vui vẻ. Đinh Xuân Thu trầm trọng nói, nàng rốt cuộc đã đợi được cùng Trương Dương quyết đấu cơ hội. Bằng thực lực của ngươi giết không được ta. Trương Dương thản nhiên nói, về phần trên khán đài những cái kia tiếng mắng, hắn căn bản không quan trọng, đám người này chỉ là ghen ghét thôi. Thật sự là cho cười, ta đã đột phá tới võ sĩ năm nặng, tại cái này toàn bộ ngoại môn, không có mấy người có thể thắng qua ta. Đinh Xuân Thu cười lạnh nói, nàng vì đại bị chém giết Trương Dương, bán sạch tất cả tài sản đổi lấy tài nguyên, này mới khiến nàng trong thời gian ngắn đột phá đến võ sĩ năm nặng cảnh, bất quá bây giờ nàng cũng đã không có gì cả. Không có ý tứ, ta gần nhất cũng vừa đột phá đến võ sĩ năm nặng, ta vừa lúc chính là mấy cái kia ngươi không cách nào người chiến thắng một trong. Trương Dương nói, ngươi đơn giản người si nói mộng, ngươi mới tiến vào ngoại viện bao lâu, làm sao có thể đạt tới võ sĩ năm nặng? Đinh Xuân Thu trầm trọng nói, Trương Dương loại lời này nói ra nàng căn bản không tin. Đừng nói Đinh Xuân Thu không tin, liền ngay cả đứng tại dưới lôi đài những đệ tử kia cũng đều không tin, lời này thực sự có chút không hợp thói thường. Các ngươi đã nghe chưa, tiểu gia hỏa này giống như rất tự tin à, vậy mà nói mình tu vi đã đạt tới võ sĩ năm nặng. Một tên trưởng lão cười nói, ta biết tiểu gia hỏa này, hắn gọi Trương Dương, vừa tiến vào ngoại môn không bao lâu liền làm yêu tiêu thần, làm ra một bản cái gì thanh xuân tu luyện sổ tay. Một tên trưởng lão khác cũng là vừa cười vừa nói, thanh xuân tu luyện sổ tay, đó là đồ chơi gì mà? Một tên nữ trưởng lão nghi ngờ nói, chán, cái này không trọng yếu, đối với ngươi không có gì tác dụng. Trưởng lão xấu hổ ho khan một tiếng nói thật hắn thật cảm thấy Trương Dương là một nhân tài, thanh xuân tu luyện sổ tay loại vật này đều có thể làm ra đến, để tuổi đã cao hắn đều là học được không ít. Đỗ Nhi, ta nhớ được tấm này Dương cùng ngươi xuất từ cùng một nơi, ngươi cảm thấy hắn thực lực như thế nào? Lúc này Mã Sán đột nhiên vấn đạo. Mã Sán sau lưng Dư Hồng Thi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thản nhiên nói, thiên phú không tồi, chính là quá mức tự ngạo, loại người này bình thường sống không lâu. Ân, nói không sai, tấm này Dương chính là mặt trái tài liệu giảng dạy, ngươi nhất định phải thời khắc ghi nhớ. Mã Sán cười nói, đệ tử nhất định ghi nhớ. Dư Hồng Thi bị sư phụ khích lệ, trên mặt nàng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Mã trưởng lão, ngươi đệ tử này không chỉ có thiên phú cao xinh đẹp hơn, từ khi nàng tiến nhập nội viện sau, ta đồ đệ kia thế nhưng là bị nàng mê thần hồn điên đảo a. Một tên trưởng lão cười nói, nghe đến lời này, Dư Hồng Thi trên mặt không khỏi hơi đỏ lên, nhìn qua mười phần mê người. Tỷ thí bắt đầu. Đường Trì thanh âm lúc này vang lên. Hưu. Đường Trì tiếng nói vừa mới rơi xuống, Đinh Xuân Thu thân ảnh lóe lên, hướng thẳng đến Trương Dương một kiếm đâm tới, trên thân kiếm bộc phát ra kinh khủng sóng linh khí, nàng đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Đinh Xuân Thu sắc mặt dữ tợn, ngay tại kiếm của nàng sắp đâm đến Trương Dương thời điểm, nét mặt của nàng đột nhiên biến đổi, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp Trương Dương hai ngón tay kẹp lấy kiếm của nàng, mà Trương Dương từ đầu đến cuối cũng không từng động một cái. Tại sao có thể như vậy? Đinh Xuân Thu không thể tin được trước mặt phát sinh hết thảy. Ta nói sớm ngươi không phải là đối thủ của ta. Trương Dương thản nhiên nói, lập tức một đạo hắc quang sẽ qua, Đinh Xuân Thu thậm chí ngay cả tránh né cơ hội đều không có, đầu lâu trực tiếp bị Trương Dương chém tới. T. Trên khán đài đám người nhao nhao hít sâu một hơi, bọn hắn đều coi là Trương Dương là dựa vào vận khí trà trộn vào 25 mạnh, bây giờ xem ra là bọn hắn đánh giá thấp Trương Dương thực lực, Trương Dương thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Ác thảo mạnh như vậy. Dưới lôi đài chờ Hùng Bá nhìn thấy Trương Dương nhất chiêu miểu sát Đinh Xuân Thu, trên mặt của hắn đều là lộ ra vẻ không thể tin. Hoa Bất Ngữ thấy thế đều là không khỏi lông mày nhíu chặt, hắn cũng không nghĩ tới Trương Dương thực lực vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Trương Dương tiểu gia hỏa này còn không tệ à, xem ra hắn xác thực có một ít tự ngạo tiền vốn. Một tên trưởng lão cười nói. Dư Hồng Thi nhíu mày, nàng có thể nói cùng Trương Dương là không sai biệt lắm thời gian tiến vào Tiểu Huyền Tông. Khác biệt duy nhất là, Dư Hồng Thi ngay từ đầu liền trực tiếp tiến nhập nội viện, mà Trương Dương lại là tiến tạp dịch viện. Hắn từ tạp dịch viện cất bước, cảnh giới làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Dư Hồng Thi trong lòng không hiểu, nàng tiến nhập nội viện đồng thời bái Mã Sán vi sư, tại Mã Sán tài nguyên đến đỡ bên dưới, nàng lúc này mới đạt đến võ sĩ năm nặng. Trương Dương đột nhiên bộc phát làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, Trương Dương thực lực xa so với mặt ngoài nhìn qua mạnh rất nhiều, lúc này tất cả mọi người đối với Trương Dương cách nhìn đều cải biến. Trương Dương trận đấu này kết thúc về sau, còn lại tranh tài cũng tại một lúc lâu sau kết thúc, trong đó duy nhất có thể làm đến cùng Trương Dương bình thường trực tiếp nghiền ép đối thủ người chỉ có Hoa Bất Ngữ. Đằng sau 13 tiến 6 tranh tài, Trương Dương quất đến luân không, tranh tài cũng tiến hành thật nhanh, bảy cường rất nhanh liền sinh ra. 7 tiến 3 trong trận đấu, Hoa Bất Ngữ rút đến luân không, Trương Dương thì là trực tiếp đối đầu Hùng Bá. Không xuất chúng người dự liệu là, Hùng Bá trực tiếp nhận thua, Hùng Bá biết thực lực mình mặc dù so Đinh Xuân Thu mạnh, nhưng y nguyên không phải Trương Dương đối thủ. Cuối cùng tam cường danh ngạch sinh ra, sẽ phải lần nữa rút thăm thời điểm, một người đệ tử khác trực tiếp từ bỏ tranh tài, hắn cũng là người thông minh, biết mình không phải Trương Dương cùng Hoa Bất Ngữ đối thủ. Ngoại môn đại bị trận chung kết cuối cùng, Trương Dương VS Hoa Bất Ngữ. Đường Chỉ thông báo xong nhìn thoáng qua Trương Dương, hắn không nghĩ tới Trương Dương có thể đi đến một bước này, hắn là Trương Dương cảm thấy cao hứng, dù sao Trương Dương là hắn tuyển nhận tiền đến. Bất quá dù vậy, hắn y nguyên có chút không coi trọng Trương Dương có thể thủ thắng, dù sao Hoa Bất Ngữ cảnh giới so Trương Dương cao, mà lại Hoa Bất Ngữ còn bị xưng là Tiểu Huyền Tông ngoại môn từ trước tới nay mạnh nhất đệ tử. Thực lực của ngươi để cho ta rất kinh ngạc, bất quá dù vậy, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Hoa Bất Ngữ cầm trong tay chiến đao, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Nói nhảm không cần nhiều, một trận chiến liền biết. Trương Dương cười lạnh nói, cầm trong tay hắc kim kiếm. Mà lúc này trên khán đài đám người cũng là ngừng thở, thần sắc không gì sánh được chuyên chú nhìn xem trên lôi đài. Các ngươi nói cuối cùng này trận chung kết ai sẽ thắng? Đương nhiên là Hoa Bất Ngữ, hắn nhưng là được xưng là ngoại môn sử thượng mạnh nhất đệ tử. Ta cảm thấy cũng có thể là Trương Dương, dù sao trước mắt hắn mới thôi còn chưa triển lộ quá nhiều thực lực, rất có thể có điều giấu giếm. Trương Dương khẳng định không phải Hoa Bất Ngữ đối thủ, vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem, Trương Dương đều không thể chiến thắng Hoa Bất Ngữ. Chương 37. Chém giết Hoa Bất Ngữ, đại bị kết thúc. Quan chiến rất nhiều trưởng lão lúc này cũng nhiều hứng thú nhìn xem lôi đài, trong đó một tên trưởng lão nhìn xem Mã Sán vấn đạo, "Mã trưởng lão, ngươi cảm thấy cái này trận chung kết hai chiến thắng xác suất lớn hơn một chút?" Tên trưởng lão này chính là cố ý bởi vì Hoa Bất Ngữ cũng là Mã Sán nhìn chúng đệ tử. Tự nhiên là Hoa Bất Ngữ, thiên phú của hắn tại những năm gần đây đệ tử ngoại môn ở trong thuộc về xuất độc nhất, mà lại hắn tiến ngoại môn 2 năm liền có thể đột phá tới võ sĩ 6 nặng, phần này thiên phú đã có thể sánh vai một chút nội viện đệ tử, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, tương lai nói không chừng thành tựu cao hơn. Mã Sán vừa cười vừa nói, hắn là thật phi thường xem trọng Hoa Bất Ngữ. Tên điều tra hỏi trưởng lão nhẹ gật đầu, Tiểu Huyền Tông trong lịch sử xác thực xuất hiện qua một chút yêu nghiệt, những người kia mới đầu thiên phú cũng không cao, nhưng đến phía sau lại có thể hoàn ngược đệ tử nội môn, đệ tử như vậy trưởng thành mới là kinh khủng nhất. Các trưởng lão vốn còn muốn thảo luận, lúc này trên lôi đài đã vang lên kịch chiến âm thanh, bọn hắn trong nháy mắt đem ánh mắt tất cả đều tập trung tại trên lôi đài. Chỉ gặp Hoa Bất Ngữ một đao chém về phía Trương Dương, bất quá lại bị Trương Dương nhẹ nhõm hóa giải. Chúng ta cũng không cần phải lãng phí thời gian, trực tiếp một chiêu định sinh tử. Trương Dương quát, lập tức hướng phía Hoa Bất Ngữ chính là một kiếm đâm tới, hắc kim trên thân kiếm một cỗ màu đen linh khí vần quanh, trên lôi đài nhiệt độ cũng theo đó chợt hạ xuống. Hoa Bất Ngữ thấy thế cũng không dám kinh thị, chỉ gặp hắn trên chiến đao linh khí bộc phát ra, cả mặt lôi đài cũng vì đó chấn động. Phanh! Đao kiếm chạm vào nhau, trên lôi đài bộc phát ra tiếng vang kịch liệt, cuồng bạo linh khí quét sạch cả người lôi đài. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tại trên lôi đài, bọn hắn từ cái này uy lực khủng bố nhìn ra, một chiêu này cũng đã có thể phân ra thắng bại. Năng lượng ba động khủng bố tán đi, trên lôi đài cảnh tượng lần nữa ánh vào đám người tầm mắt. Chỉ thấy lúc này Hoa Bất Ngữ chẳng biết lúc nào đã hóa thành băng điêu, hắn vẫn như cũ duy trì chém ra một đao độc ác, mà Trương Dương thì là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Cưỡng. Trương Dương đem hắc kim kiếm cắm vào mặt đất, cái này nhỏ xíu chấn động trực tiếp dẫn đến Hoa Bất Ngữ thân thể vỡ nát, cũng hóa thành vô số băng phấn từ Trương Dương quanh thân thổi qua. Một màn này trong mắt của mọi người phảng phất một bức tranh tuyệt mỹ, nhìn đám người sững sờ xuất thần. Lần này ngoại môn đại bị thứ nhất, Trương Dương. Đường Trì lập tức tuyên bố, hắn vừa mới bắt đầu cùng đám người một dạng căn bản không có kịp phản ứng, hắn không nghĩ tới Trương Dương thất hắc mã này vậy mà đen triệt để như vậy. Giống. Trên khán đài bộc phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, những cái kia không coi trọng Trương Dương đồng thời nói có tấm màn đen đệ tử giờ phút này tất cả đều ngậm miệng lại. Sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Trương Dương sát thực rất mạnh. May mắn ta thông minh lựa chọn nhận thua, thật muốn đánh ta cũng hoàn toàn không phải Trương Dương đối thủ. Hùng Bá nhìn xem trên lôi đài Trương Dương, hắn là thật chịu phục. Không nghĩ tới cái này lớn nhất hắc mã lại là Trương Dương. Nếu như ta không nhìn lầm, lúc trước hắn thi triển chiêu kia tựa như là Thái Âm kiếm quyết, môn kiếm quyết này rất khó tu luyện, không nghĩ tới đều bị hắn đã luyện thành. Một ít trưởng lão lẫn nhau thảo luận, Trương Dương biểu hiện đã chinh phục tất cả mọi người. Mã Sán biểu lộ có chút khó coi, hắn rất coi trọng Hoa Bất Ngữ, trước đó cũng một mực nói khoác Hoa Bất Ngữ lợi hại cỡ nào, bây giờ cũng là bị đánh mặt. Bất quá rất nhanh nét mặt của hắn liền hòa hoãn tới, dù sao mặt mũi của hắn là chuyện nhỏ, ra một cái loại yêu nghiệt này, đối với Tiểu Huyền Tông tới nói cũng là chuyện tốt. Đỏ Thơ a, ngươi cái này đồng hương thiên phú không đơn giản a, là ta cho đến trước mắt gặp qua yêu nghiệt nhất đệ tử, ngươi về sau nhất định phải cùng hắn tiếp xúc nhiều hơn, giữ gìn mối quan hệ, rõ chưa? Mã Sán đối với sau lưng Dư Hồng Thi dặn dò. Nghe đến lời này, Dư Hồng Thi sắc mặt một trận tái nhợt, bất quá nàng hay là nhanh chóng làm ra đáp lại, biết sư phụ. Phía dưới đến thu đồ đệ khâu, các vị trưởng lão có thể chọn lựa chính mình ngưỡng mộ trong lòng đệ tử. Đường Trì cười nói, hôm nay hắn rất vui vẻ, Trương Dương là hắn mang đến Tiểu Huyền Tông, về sau hắn ở ngoại môn cũng có khoác lác bô liếng. Những trưởng lão kia đứng dậy chính là hướng phía Trương Dương mà tới, loại yêu nghiệt này, ai nếu như có thể thu làm đệ tử, vậy liền kiếm lợi lớn, nói không chừng dựa vào tên đệ tử này, tương lai đều có thể lăn lộn cái thái thượng trưởng lão đương đương. Trương Dương coi ta đồ đệ, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lập tức đưa ngươi 10000 linh thạch trung phẩm. Một tên trưởng lão người thứ nhất xông tới Trương Dương bên người, hắn vì mời chào Trương Dương, cũng coi là đại xuất huyết. Trương Dương còn chưa tới cùng làm ra đáp lại, một đám trưởng lão đã đi tới Trương Dương trước mặt. Trương Dương coi ta đồ đệ, chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau ta tài nguyên tùy ngươi dùng. Trương Dương tuổi hạ ta nữ đệ tử nhiều, chỉ cần ngươi nguyện ý đến, cam đoan ngươi mỗi ngày ôn nhu hương. Một ít trưởng lão vì mời chào Trương Dương, từng cái cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trương Dương nghe những trưởng lão này hoa mắt điều kiện, hắn mỗi một cái đều phi thường tâm động, cuối cùng hắn cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Ta có thể hay không khi các ngươi tất cả mọi người đệ tử, ta mỗi ngày đổi một cái sư phụ. Trương Dương nhỏ giọng vấn đạo. Tất cả trưởng lão trực tiếp hóa đá. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua không biết xấu hổ như vậy đệ tử. Loại lời này vậy mà cũng nói cửa ra bảo. Trương Dương ngươi không cần tuyển, ngươi đã bị ta dược tề các đặt trước. Lúc này một lão giả vướt râu đi tới. Dược tề các? Trương Dương trong nháy mắt minh bạch thứ gì. Chỗ tốt đâu? Trương Dương hỏi. Không có chỗ tốt. Lão giả cười tủm tỉm nói. Không có chỗ tốt không đi. Trương Dương lập tức từ chối. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết đây là tông chủ ý tứ. Lão nhân ra ông ta mặt ngoài nhìn xem hiền hòa, kỳ thật tâm đen đây. Lão giả tiến đến Trương Dương thai nhẹ nhàng nói ra. Trương Dương nghe xong sắc mặt hơi đổi, hắn thấy tận mắt Cổ Minh thủ đoạn, mà lại hắn cũng xác thực đã đáp ứng Cổ Minh muốn đi vào dược tề các, nếu như nuốt lời, hắn thật đúng là sợ Cổ Minh tìm hắn để gây sự. Ta đùa giỡn, ta đương nhiên sẽ gia nhập dược tề các. Trương Dương lập tức biểu lộ biến đổi, vừa cười vừa nói, bất quá nụ cười kia rõ ràng có chút miễn cưỡng. Ta sau này chính là dược tề các đệ tử, các vị trưởng lão mời trở về đi. Trương Dương vừa cười vừa nói, bất quá trong lòng lại tại dì máu, bởi vì những trưởng lão kia mở ra điều kiện thực sự quá mức mê người. Trương Dương ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, luyện chế dược tề cùng tu luyện cũng không đồng dạng. Ngươi thiên phú tu luyện cao không có nghĩa là luyện chế dược tề thiên phú cũng cao, cần phải nghĩ lại a. Đúng vậy a Trương Dương, đã từng có thật nhiều thiên phú cực cao đệ tử, bọn hắn cũng lựa chọn trở thành dược tề sư, nhưng cuối cùng đều ảm đạm vỡ lạc, biến thành đệ tử bình thường. Dược tề sư thế nhưng là một cái phi thường cần hao phí tinh lực nghề nghiệp. Rất nhiều trưởng lão khuyên giải nói, ta yêu dược tề sư nghề nghiệp này, các ngươi cũng đừng quên ta. Trương Dương ngữ khí kiên định nói. Lão giả nghe được Trương Dương phát biểu, hắn cũng là nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt chứng minh hắn phi thường hài lòng. Tất cả trưởng lão thấy thế chỉ có thể lắc đầu thở dài. Sau đó nhao nhao rời đi. Trương Dương nhìn xem lão giả cười hát hát nói, các chủ chắc hẳn ngươi cũng nghe đến ta kiên định phát biểu, như vậy có cái gì lễ gặp mặt làm sao ngươi biết ta là dược tề các chủ? Lão giả cười vấn đạo, những trưởng lão kia đối với ngươi khách khí như vậy, cái kia tất nhiên là các chủ không thể nghi ngờ. Trương Dương nói, ngươi ngược lại là thật thông minh, cùng ta đi dược tề các đi. Lão giả nói xong xoay người rời đi. Trương Dương xem xét lập tức đi theo nói cái kia không có. Lão giả trực tiếp cự tuyệt nói, ta dựa vào, thua thiệt lớn, sớm biết hẳn là trước cùng các chủ bàn điều kiện lại đáp ứng. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng thất sách. Chương 38. Ta có phải hay không gặp qua người ở nơi nào? Trương Dương đi theo lão giả đi tới nội viện, đến sau này Trương Dương mới phát hiện, nội viện hoàn cảnh so ngoại viện tốt hơn nhiều, mà lại địa phương cũng so ngoại viện một vòng to, trong không khí thậm chí phiêu tán một chút hạt linh khí. Nội viện hoàn cảnh cũng quá tốt, ngoại viện cùng nơi này đơn giản không cách nào so sánh được. Trương Dương sợ hãi thán nói. Nội viện dưới đáy có một tòa linh khí đại trận, cho nên nơi này linh khí lại so với ngoại viện nồng đậm rất nhiều. Lão giả giải thích nói. Thật sự là xa xỉ, bất quá ta ưa thích. Trương Dương đã bị nội viện này xa hoa hoàn cảnh hấp dẫn, nội tâm phiền muộn chi bất giác đã tiêu tán. Rất nhanh Trương Dương liền đi theo lão giả đi vào một tòa cao lầu trước, làm bằng gỗ cao lầu bên trong có một hương thơm kỳ lạ phiêu tán đi ra, trên khung cửa treo một bức kết xù bảng hiệu, trên đó viết dược tề các ba chữ to. Người đi vào đi. Lão giả cười nói. Ngươi không cùng ta đi vào chung. Trương Dương nghi ngờ nói. Nếu là ta cùng ngươi đi vào chung, dược tề các trưởng già liền dễ dàng đối với ngươi đặc thủ chiếu cố. Mà tông chủ có ý tứ là phải thật tốt tôi luyện ngươi, cho nên ngươi cần từ tầng dưới chốt làm lên, dạng này mới có thể nện vững chắc cơ sở. Lão giả giải thích nói. Tại sao ta cảm giác bị các ngươi hố? Trương Dương thầm nói, nếu là hắn bái các trưởng lão khác vi sư, hiện tại thời gian khẳng định qua rất tiêu sái. Không thể nói như thế, chúng ta cũng là vì ngươi tốt. Lão giả ngữ trọng tâm trường nói, sau đó trực tiếp rời đi. Cái này có lẽ chính là mệnh đi. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài, sau đó trực tiếp đi vào dược tề các. Vừa tiến vào dược tề trong các, Trương Dương liền phát hiện có thật nhiều đệ tử ngay tại trong đại sảnh đứng xếp hàng, mà trước mặt bọn hắn có mặt tường thủy tinh, những đệ tử này chính từng cái đưa tay đặt tại vách tường thủy tinh phía trên tường thỉnh thoảng sẽ tản mát ra quang mang. Trương Dương giữ chặt trước mặt một tên nam tử nói, vị huynh đệ kia, đây là đang làm gì đâu? Người kia xoay người nhìn Trương Dương một chút, phát hiện Trương Dương phi thường lạ mặt, thế là nói ra, vị huynh đệ kia hẳn là vừa tới nội viện đi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Trách không được, trách không được. Vách tường này chính là khảo thí ngươi có hay không dược tề sư thiên phú. Người kia giải thích nói. Trương Dương mới chợt hiểu ra, sau đó nói, ta nghe nói trở thành dược tề sư phi thường khó, nghề nghiệp này cũng phi thường ít lưu ý, làm sao nơi này có nhiều người như vậy. Nghe được Trương Dương lời nói, người kia như tên trộm tiến đến Trương Dương bên thai nhẹ nhàng nói ra, trở thành dược tề sư xác thực phi thường khó, ngươi đừng nhìn người ở đây rất nhiều, kỳ thật chúng ta đều là đến thử thời vận mà thôi. Rốt cục tại sao lại đến như vậy nhiều người? Kỳ thật phần lớn người cũng là vì gặp một lần được vinh dự tiểu huyền tông đệ nhất mỹ nữ Lan Sở Sở, nếu không địa phương quỷ quái này ai đến a? Lan Sở Sở. Trương Dương trong lòng giật mình. Nàng ở nơi nào? Trương Dương lập tức vấn đạo. Người kia gặp Trương Dương phản ứng lớn như vậy, thế là cười nói, là ở chỗ này. Người kia chỉ vào tường thủy tinh vị trí đó. Trương Dương hướng phía người kia chỉ phương hướng nhìn lại, kết quả tất cả đều là đồ người, căn bản nhìn không thấy. Không thấy được a, ngươi xác định có đây không? Trương Dương nói, trong lòng của hắn lại tại cầu nguyện tuyệt đối đừng tại. Huynh đệ không nên nóng lòng, nơi này có nhiều người như vậy, nói rõ hôm nay làm sở sở chính là phụ trách khảo nghiệm người, nếu không nơi này, bình thường ngay cả cái chim đều không có. Người kia cười vỗ vỗ Trương Dương bả vai, Trương Dương kích động như vậy hắn hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì vừa mới bắt đầu hắn cũng dạng này. Trương Dương căn bản không muốn phản ứng hắn, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện tuyệt đối không nên nhận ra hắn. Một lúc lâu sau, rốt cục sắp đến phiên Trương Dương, lúc này hắn cũng rốt cục gặp được Lan Sở Sở. Chỉ thấy lúc này Lam Sở Sở chính diện mang mỉm cười đứng tại tường thủy tinh bên cạnh, hôm nay vẫn như cũng là mặc váy ngắn nhỏ, thon dài cặp đùi đẹp bại lộ ở bên ngoài, nhìn rất nhiều đệ tử chảy nước miếng. Quả nhiên là kế thừa mẫu thân của nàng, sinh một bộ điên đảo đám người bộ dáng. Trương Dương nhìn xem Lan Sở Sở cái kia đơn giản quy mô dáng người, nhìn không được cảm thán nói. Lúc này xếp tại Trương Dương trước người nam tử đã tiến lên khảo thí, chỉ gặp hắn đầu tiên là tại Lam Sở Sở nơi đó đăng ký một chút, sau đó đi vào tường thủy tinh trước, trực tiếp đưa tay đặt tại trên tường thủy tinh. Sau một lát, tường thủy tinh không phản ứng chút nào. Người kia thấy thế thần sắc không gì sánh được vẻ ngoài, bất quá khi hắn nhìn thấy Lan Sở Sở chính mỉm cười nhìn xem hắn lúc, tinh thần của hắn lại lập tức chấn phấn, sau đó tiêu sái đi tới một bên, trên mặt chỉ còn thỏa mãn chi sắc. Theo người kia khảo thí kết thúc, kế tiếp chính là Trương Dương. Trương Dương trong lòng vô cùng khẩn trương, cầu nguyện Lam Sở Sở tuyệt đối đừng nhận ra hắn, về phần Lan Lạc Phi thỉnh cầu, hắn đã sớm quên đến lên 9 tầng mây đi. Trương Dương cúi đầu chậm rãi đi đến Lam Sở Sở trước mặt, tại hắn giữa tầm mắt đúng lúc là cái kia một đôi trắng non cặp đùi đẹp. Ác thảo người huynh đệ này xáo lộ sâu à, biết mình khẳng định không có cách nào thông qua khảo thí, cho nên chuyên môn thưởng thức cặp đùi đẹp tới, ta làm sao không nghĩ tới chiêu này đâu. Trước đó khảo thí thất bại người kia cũng không rời đi, lúc này đang đứng ở một bên nhìn xem Trương Dương, giờ phút này trong lòng không gì sánh được bội phục Trương Dương không biết xấu hổ. Người này tên là Ninh Thượng, tại nội môn ở trong cũng coi là đệ tử cũ. Người tên là gì? Lam Sở Sở cũng không chú ý Trương Dương giờ phút này kỳ quái bộ dáng, mà là nhìn chằm chằm ghi chép trong tay sách nói. Trương Dương. Trương Dương thành thật trả lời nói. Hắn biết Lam Sở Sở khẳng định không biết cái tên này, bất quá vì lý do an toàn, hắn hay là cố ý thấp giọng. Lam Sở Sở một bên ghi chép vừa nói, ngươi có thể đi khảo nghiệm, nếu như ngươi có thiên phú trở thành dược tề sư, tường thủy tinh lại phát ra quang mang. Trương Dương nghe xong trực tiếp đưa lưng về phía Lam Sở Sở, hướng phía tường thủy tinh đi đến. Đưa lưng về phía Lan Sở Sở, gia hỏa này hiện tại lại là chơi cái gì xáo lộ. Ninh Nhàn sờ lên cằm, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, hắn biết Trương Dương làm như vậy khẳng định có cái gì cấp độ sâu hàm nghĩa ở trong đó. Trương Dương đưa tay sờ về phía tường thủy tinh, Lan Sở Sở lúc này cũng ngẩng đầu lên, chỉ gặp nàng bình tĩnh hít thì thầm trong miệng, mùi vị kia làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Lan Sở Sở trên gương mặt lộ ra vẻ trầm tư, ngay tại nàng cảm giác muốn bắt lấy mấu chốt manh mối lúc. Phanh! Tường thủy tinh trực tiếp nổ tung. Lan Sở Sở trong nháy mắt từ trong trầm tư tỉnh lại, hắn đi vào Trương Dương trước mặt kinh ngạc nói, ngươi đến cùng làm cái gì, tường thủy tinh làm sao lại nổ? Trương Dương giơ lắc đầu, lúc này hắn cũng là một mặt mộng mê lợi hại, ta nói làm sao cố ý đưa lưng về phía Lan Sở Sở, nguyên lai đều là cửa hàng, đại chiêu ở chỗ này chờ đâu. Ninh Nhàn trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, đồng thời trong lòng đối với người sư đệ này càng thêm bội phục. Xem ra ta vẫn là quá mức muốn mặt, chỉ có giống Trương huynh người như vậy mới có thể hấp dẫn Lan Sở Sở lực chú ý. Ninh Nhàn bản thân tổng kết nói. Lan Sở Sở thấy thế chỉ có thể để cho người ta một lần nữa cầm một khối tường thủy tinh tới, mà cầm tường thủy tinh trong khoảng thời gian này thời gian bên trong, Lan Sở Sở vẫn đứng tại Trương Dương bên cạnh. Cô nãi nãi ngươi đi nhanh lên đi, có thể hay không đừng già đứng tại đằng sau ta a. Trương Dương trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống, thân thể cứng ngắc không gì sánh được, không lúc đích. Ngay tại Trương Dương cầu nguyện thời khắc, Lan Sở Sở cái kia thanh âm êm ái từ phía sau hắn vang lên. Ta có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào? Chương 39. Thành công tiến vào dược tề các, Trương Dương nghe xong run lên trong lòng, thầm mắng nên tới quả nhiên vẫn là tới. Sư tỷ ngươi nhận lầm, ta vừa mới bước vào nội môn. Trương Dương hạ giọng nói, để cho mình thanh âm tận lực nghe vào khàn khàn một chút. A, ngươi quay đầu để cho ta nhìn xem. Lan Sở Sở nói ra. Sư tỷ ta đối với mình tướng mạo không có lòng tin, mà lại ta nhìn thấy nữ hài xinh đẹp liền dễ dàng đỏ mặt, vẫn là tôi đi. Trương Dương cái khó lo cái khôn lập tức nói. Thì ra là như vậy. Lan Sở Sở không có ép buộc Trương Dương. Một bên thả còn trong lòng giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ Trương Dương đơn giản chính là tổ sư gia cấp bậc dăm ba câu liền cùng Lan Sở Sở dự vào nói. Phải biết từ Lan Sở Sở tiến vào nội môn đến nay, vô số đệ tử muốn tiếp cận nàng, nhưng cuối cùng chỉ có thể quan sát từ đằng xa, căn bản ngay cả đáp lời cơ hội đều không có. Tấm này Dương vừa vẫn rất tốt, vừa mới tiến nội môn liền thực hiện đại đa số đệ tử nội môn nguyện vọng, cùng tiểu huyền tông nữ thần dự vào nói, bước ra rất nhiều người đều chưa từng phóng ra một bước kia. Dược tề trong các rất nhiều đệ tử đều gặp được Sở Lan Lan mặt ngậm mỉm cười cùng Trương Dương nói chuyện phiếm, những đệ tử kia đôi mắt chỗ sâu phảng phất có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt. Mặc dù Trương Dương một mực chưa từng quay đầu, nhưng dù vậy, những đệ tử kia bởi vì ghen ghét chi ý, trong lòng vẫn như cũ thật sâu nhớ kỹ Trương Dương. Đúng lúc này, dược tề các đệ tử đã đem mới tường thủy tinh cầm tới. "Trương Dương, ngươi thử lại lần nữa đi." Lan Sở Sở nói. Trương Dương đưa tay lần nữa đặt ở trên tường thủy tinh, kết quả cùng lần trước một dạng, tường thủy tinh lần nữa nổ ra. "Đây là náo loạn nào?" Trương Dương tức sạm mặt lại, động tĩnh càng lớn, Lan Sở Sở càng sẽ chú ý hắn, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. "Trương sư đệ, ngươi..." Lan Sở Sở vừa định muốn nói chuyện, kết quả liền bị Trương Dương đánh gãy. "Sư tỷ, ngươi đừng nói nữa, ta biết chính mình khẳng định không có dược tề sư thiên phú, cáo tử." Trương Dương nói xong xoay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đám người sửng sốt, Lan Sở Sở cũng sửng sốt, nàng luôn cảm giác cái này Trương sư đệ tựa hồ có chút sợ nàng. Linh Nhàn thì là sờ lên cằm, thì thầm trong miệng, dục cầm cố túng, xem ra ta muốn học còn có rất nhiều a. Đám người không biết là, dược tề các lầu hai một mực nổi danh lão giả chú ý kiểm tra đo lường tình huống, khi hắn nhìn thấy Trương Dương muốn chạy trốn lúc, hắn lập tức gọi một vị nam tử trung niên cũng dặn dò, "Cái này Trương Dương giao cho ngươi, tương lai hắn liền là của ngươi đồ đệ." Tên lão giả này tên là Khương Sinh, chính là dược tề các chủ. Nam tử trung niên nghi ngờ nói, "Hắn căn bản không có bất luận cái gì thiên phú, vì sao nhất định phải thu hắn?" Nam tử trung niên trong lòng phi thường bất mãn. Nam tử trung niên tên là Bành Xuân, chính là Khương Sinh đệ tử, cũng là dược tề trong các kiên lực lượng. "Ta đã từng giáo dục thế nào ngươi, không nên xem thường bất luận kẻ nào." Khương Sinh trách chuẩn bị nói. "Sư phụ, ta biết sai." Bành Xuân cung kính thi lễ, sau đó trực tiếp đi xuống lầu đi. Khương các chủ nhìn xem muốn chạy trốn Trương Dương, nói nhỏ, "Kẻ này thiên phú tu luyện quả thật không tệ, bất quá dược tề sư phương diện ta lại nhìn không ra bất luận cái gì thiên phú, cũng không biết tông chủ đến cùng nghĩ như thế nào." Nói xong Khương Sinh nhịn không được lắc đầu. Dược tề các trong đại điện, Trương Dương cương muốn bước ra cửa lớn, chỉ gặp một vị nam tử trung niên trực tiếp ngăn ở Trương Dương trước mặt, người tới chính là Bành Xuân. "Không cần đi, ngươi bị dược tề các tuyển chọn." Bành Xuân nói. Nghe nói như thế, Trương Dương trực tiếp choáng váng, hắn nhịn không được vấn đạo, "Vì cái gì? Người ta chèn phá đầu đều muốn tiến vào dược tề các, ngươi lại hỏi ta vì cái gì?" Bành Xuân trong lòng thầm mắng, hắn thật sự là bị chọc giận quá mà cười lên, trong lòng cũng càng thêm xem thường Trương Dương cái này dựa vào quan hệ tiến vào dược tề các người. "Nào có nhiều như vậy vì cái gì, ta muốn thu liền thu." Bành Xuân ngữ khí bất thiện nói. "Trương Dương, gia hỏa này có phải hay không ăn thuốc nổ, ta lại không chọc hắn." Trương Dương cảm thấy cái này Bành Xuân nổi giận phát không hiểu đấu, hắn rất hoài nghi Bành Xuân có phải hay không đại di phụ tới. "Người đi theo ta đi." Bành Xuân nói xong trực tiếp rời đi. Trương Dương nghĩ như vậy cũng tốt, chỉ cần đừng gặp được Sở Lan Lan, mặt khác cũng không đáng kể, sau đó đi theo Bành Xuân bước chân. Sở Lan Lan cũng là nghi ngờ nhìn thoáng qua rời đi Trương Dương cùng Bành Xuân, nàng cảm giác Bành Xuân hôm nay cảm xúc tựa hồ có chút táo bạo, cái này không phù hợp Bành Xuân bình thường tính cách. Mà trong đại điện đệ tử còn lại thì là kinh ngạc nhìn rời đi Bành Xuân cùng Trương Dương. Đây không phải Tam giai dược tề sư Bành Xuân trưởng lão sao? Hắn vậy mà tự mình thu không có chút thiên phú nào Trương Dương làm đồ đệ. Ta nhìn sự tình cũng không đơn giản, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Bành Xuân trưởng lão lúc rời đi biểu lộ cũng không dễ nhìn, ta hoài nghi cái này Trương Dương là dựa vào quan hệ tiến dược tề cắt. Nghe được người này nói, lại liên tưởng đến Bành Xuân trưởng lão ngay thẳng tính cách, chúng đệ tử trong lòng đã có đáp án. Bọn hắn mặc dù phi thường xem thường Trương Dương loại quan hệ này hộ, nhưng không thể phủ nhận là trên thế giới này vô luận là ở đâu đều tồn tại cá nhân liên quan, bọn hắn đã sớm chết lặng. Trương Dương đi theo Bành Xuân đi vào dược tề các hậu viện, chỉ thấy lúc này nơi này đã có một ít đệ tử chờ đợi ở đây, Trương Dương ở trong đó còn chứng kiến mấy cái người quen, những người này là Trương Dương nhìn xem bọn hắn thông qua khảo nghiệm. Những người kia nhìn thấy Trương Dương lai này, trên mặt bọn họ cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đã từ một số người trong miệng nghe nói, Trương Dương khảo thí lúc liên tiếp nổ tung hai tòa tường thủy tinh, có thể nói không có chút thiên phú nào có thể nói. Bây giờ Trương Dương có thể xuất hiện ở đây, ý vị như thế nào mọi người trong lòng đều rõ ràng. Các ngươi đều là vừa tiến vào dược tề các đệ tử, hôm nay ta liền cùng các ngươi nói đơn giản một chút liên quan tới dược tề sư nghề nghiệp này." Bành Xuân nói, sau đó trực tiếp bắt đầu bài giảng. "Dược tề sư cũng chia rất nhiều phẩm giai, mà ta thì là tam giai dược tề sư." Bành Xuân thao thao bất tuyệt nói, đám người ngồi trên mặt đất đều là nghe say sưa ngon lành. Bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như Trương Dương, hắn lúc này chuyện dở lên não, ngồi ở chỗ đó có loại sống không bằng chết cảm giác. Cũng không lâu lắm, Trương Dương thực sự gánh không được, hắn dứt khoát từ bỏ chống lại trực tiếp ngủ thiếp đi, thậm chí còn phát ra ngáy thanh âm, vang vọng toàn bộ tiểu viện. Cái này cũng không thể trách Trương Dương, kiếp trước hắn lên giờ dạy học liền dễ dàng bệnh ra rời, bây giờ hắn mặc dù xuyên qua cái này bệnh cũ cũng mang theo tới. "Phanh!" Bành Xuân nghe cái tiếng như sét đánh tiếng ấy, hắn rốt cục không thể nhịn được nữa, bàn tay vỗ mặt đất, sân nhỏ cũng vì đó chấn động một cái, Trương Dương cũng theo đó tỉnh lại. Đệ tử khác đều là một mặt trêu tức nhìn xem Trương Dương, Trương Dương đi cửa sau tiến vào dược tề các đã để bọn hắn lòng sinh chán ghét, bây giờ còn dám tại Bành Xuân đạo sư trên lớp học này to, đơn giản chính là không thể tha thứ. Bọn hắn đã bắt đầu chờ mong Bành Xuân đạo sư để Trương Dương lăn ra dược tề các hình ảnh. Có thể để đám người không nghĩ tới chính là, Bành Xuân đạo sư rõ ràng tức giận nổi gân xanh, lại chỉ là đối với Trương Dương nói trên lớp học không cho phép đi ngủ. Sau đó liền tiếp theo giảng bài. Một màn này trực tiếp kinh điệu tất cả mọi người cái cảm. Một lúc lâu sau, Bành Xuân giảng bài kết thúc, sau đó cho mỗi cá nhân phát một quyển sách, trên đó viết nhất phẩm dược tề phương pháp luyện chế. "Ta cho các ngươi một canh giờ thời gian, các ngươi cố gắng nghiên cứu quyển sổ này, một lúc lâu sau, ta sẽ cho các ngươi vật liệu, các ngươi ngay trước mặt ta luyện chế nhất phẩm dược tề." Bành Xuân nói xong liền trực tiếp rời đi. Bành Xuân ngược lại không phải vì khó những người mới này, hắn giáo dục thói quen chính là để người mới trực tiếp mở luyện, đằng sau hắn lại cho người mới chỉ ra chỗ sai sai lầm, như vậy mới có thể tiến bộ càng nhanh. Đám người nghe được Bành Xuân lời nói tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn lông cũng sẽ không làm sao luyện. Sau đó từng cái lập tức bắt đầu lật xem sổ. Chương 40. Nhất giai dược tề sư Trương Dương mở ra sổ, hắn dùng nửa canh giờ cẩn thận nghiên cứu một phen, thế mới biết hiểu cái gọi là nhất phẩm dược tề kỳ thật chính là chỉ cần một loại vật liệu luyện chế. Loại dược tề này khuyết điểm là công năng đơn nhất, ưu điểm là tốt luyện chế. Trương Dương nghĩ nghĩ, hướng thẳng đến một bên luyện chế phòng mà đi, hắn cảm giác tiếp tục xem cũng không có ý nghĩa gì. Đệ tử còn lại gặp Trương Dương một mình chạy tới luyện chế phòng, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này làm gì, chẳng lẽ đây là muốn trực tiếp đi luyện chế dược tề? Một cái không có chút thiên phú nào, đồng thời dựa vào đi cửa sau tiến vào dược tề các người, hắn làm sao có ý tứ? Khả năng chính hắn cảm thấy rất có thiên phú, cho nên trực tiếp đi luyện chế ra. Những đệ tử kia châm chọc khiêu khích nói, bọn hắn những này thông qua khảo nghiệm người đến nay cũng còn chưa nghiên cứu minh bạch quyển sổ này, Trương Dương cái này chưa thông qua khảo nghiệm ngược lại tốt, trực tiếp luyện chế dược tề đi. Trương Dương tiến vào phòng nhỏ, chỉ gặp nơi này để đó một tôn dược đỉnh, trên mặt đất thì là để đó nhiều loại linh thảo. Trương Dương xếp bằng ở dược đỉnh trước, sau đó dựa theo trên sách phương pháp, trực tiếp đem linh thảo ném vào trong dược đỉnh. Rất nhanh những linh thảo kia tất cả đều hóa thành chất lỏng, sau đó chính là chiết xuất, một bước này phi thường mấu chốt, dược tề độ tinh khiết trên cơ bản cùng một bước này có rất lớn quan hệ. Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí điều khiển trong dược đỉnh chất lỏng, đem bên trong tạp chất từng tia rút ra, rất nhanh Trương Dương liền hoàn thành chiết xuất làm việc, sau đó dùng một cái bình nhỏ đem dược tề chứa vào trong đó. Trương Dương nhìn xem trong bình cái kia xanh biết trong suốt dược tề, thầm nói, hay là hỗn độn đỉnh dễ dàng hơn, đáng tiếc không có khả năng dùng linh tinh. Trương Dương lắc đầu, nó từ khi biết được hỗn độn đỉnh cần bổ sung năng lượng, nếu không dễ dàng sụp đổ lúc, hắn cũng không dám dùng linh tinh. Trương Dương từ trong phòng đi ra ngoài đến, vừa vặn gặp được Bành Xuân đạo sư đi vào tiểu viện. Bành Xuân vừa hay nhìn thấy Trương Dương cầm trong tay dược tề, hắn cau mày nói, ngươi dược tề này từ đâu mà đến? Ta vừa luyện chế. Trương Dương nói. Nghe đến lời này, Bành Xuân biểu lộ trở nên không gì sánh được nghiêm túc, nói ngươi cũng không nên nói láo, nếu thật là ngươi luyện chế, vậy ngươi bây giờ lại đi vào luyện chế một phần ta xem một chút. Hắn căn bản không tin Trương Dương lời nói. Những năm này Bành Xuân dạy bảo nhiều đệ tử như vậy, có thể tại lần thứ nhất luyện chế liền thành công đệ tử có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ nói chi là Trương Dương cầm trong tay chính là một bình nhất giai trung phẩm dược tề. Cho đến nay, Bành Xuân chưa bao giờ từng gặp phải lần thứ nhất luyện chế dược tề liền trực tiếp có thể luyện chế ra nhất giai trung phẩm dược tề đệ tử, cho dù là dược tề thiên phú siêu tuyệt Lan Sở Sở, lần thứ nhất luyện chế dược tề cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại hắn trợ giúp bên dưới mới luyện chế ra nhất giai hạ phẩm dược tề. Đi. Trương Dương gặp Bành Xuân không tin, lại là quay trở về phòng nhỏ. Đệ tử còn lại thấy thế trên mặt đều là lộ ra châm chọc chi sắc, bọn hắn vừa nhìn thấy Trương Dương cầm một bình dược tề đi ra lúc, sắc thực dọa bọn hắn nhảy một cái, một lần liền có thể luyện chế thành công điều này đại biểu cái gì bọn họ cũng đều biết. Bất quá bọn hắn từ Bành Xuân đạo sư trong sự phản ứng nhìn ra, Trương Dương giá hỏa này khẳng định là gian lận, điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn cái gì vậy, còn không nhanh đi luyện chế dược tề. Bành Xuân đạo sư gặp những đệ tử này còn tại xem náo nhiệt, hắn lập tức quát lớn. Những đệ tử kia nghe xong lập tức rũ cụp lấy đầu, sau đó từng cái ngoan ngoãn tiến nhập cái kia từng cái đơn độc bên trong căn phòng nhỏ. Trương Dương tiến vào phòng nhỏ sau, hắn lại là dựa theo trước đó quá trình luyện chế, rất nhanh lại là một bình dược tề xuất hiện trong tay hắn. Cực phẩm dược tề. Trương Dương trong tay bình dược tề này tản ra lục quang nhàn nhạt, Trương Dương từ trên sách biết được, chỉ có cực phẩm dược tề mới có thể như vậy. Xem ra luyện chế dược tề cũng không phải rất khó thôi. Trương Dương thầm nói. Bất quá hắn cũng không lập tức ra ngoài, bởi vì trong phòng còn có rất nhiều linh thảo, mà Trương Dương bây giờ lại rất nghèo, tự nhiên mà vậy Trương Dương lại là bắt đầu luyện chế. Thượng phẩm dược tề. Thượng phẩm dược tề. Cực phẩm dược tề. Trương Dương mới đầu luyện chế trình độ cũng không ổn định, vừa mới bắt đầu luyện chế ra đều là thượng phẩm dược tề, đến phía sau Trương Dương càng ngày càng thuận tay, luyện chế ra cơ hồ đều là cực phẩm dược tề. Rất nhanh trong căn phòng linh thảo liền bị Trương Dương toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, Trương Dương hết thể luyện chế ra 10 bình dược tề, trong đó 5 bình chính là cực phẩm dược tề. Trùng hợp lúc này bên ngoài vang lên Bành Xuân tiếng thúc giục, Trương Dương thu hồi dược tề liền đi ra ngoài. Chỉ gặp Bành Xuân đạo sư lúc này đang kiểm tra những đệ tử kia luyện chế dược tề, từ Bành Xuân đạo sư táo bón biểu lộ đó có thể thấy được, những dược tề này có thể nói là vô cùng thê thảm. Nhìn thấy Trương Dương ra khỏi phòng, Bành Xuân nhìn về phía Trương Dương nói ngươi luyện chế dược tề đâu? Nhìn thấy Bành Xuân đạo sư lực chú ý bị Trương Dương hấp dẫn, những đệ tử kia đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đã bị giáo dục rất lâu. Trương Dương trực tiếp đem dược tề đưa cho Bành Xuân, Bành Xuân mới đầu không để ý, bất quá khi hắn nhìn thấy cái kia xanh biết dược tề đang phát ra quang mang nhàn nhạt lúc, trên mặt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Cực phẩm dược tề. Khá lắm, trước đó bình kia là trung phẩm dược tề, hiện tại bình này trực tiếp nhảy lên biến thành cực phẩm dược tề. Đệ tử còn lại cũng đều là nhìn trợn tròn mắt. Không có khả năng, ngươi một cái mới vào dược tề các đệ tử sao có thể trực tiếp luyện chế ra cực phẩm dược tề? Bành Xuân vẫn như cũ không thể tin được. Trương Dương gặp Bành Xuân biểu lộ tựa hồ vẫn còn có chút không tin mình, hắn sau đó đem còn thừa dược tề toàn bộ đem ra, dòng dã 10 bình. Bên trong những linh thảo kia đều bị ta luyện chế xong. Trương Dương nói. Bành Xuân trừng to mắt nhìn xem trên mặt đất cái kia 10 bình dược tề, chỉ gặp trong đó lại có 5 bình đạt đến cực phẩm, còn thừa đại bộ phận đều là thượng phẩm dược tề. Những đệ tử kia cũng đều là há to mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Bành Xuân trực tiếp tiến vào Trương Dương luyện chế trong phòng, chỉ gặp trong dược đỉnh vẫn như cũ lưu lại linh thảo hương thơm, đồng thời trong phòng những linh thảo kia cũng xác thực không thấy. Ngươi Bành Xuân lắp bắp nói, ta thật không có gian lận. Trương Dương giang tay ra bất đắc dĩ nói, ngươi thật mẹ nó là một thiên tài. Bành Xuân trái ngược trước đó thái độ, hắn kích động nói. Sau đó Bành Xuân trực tiếp cho Trương Dương một viên huy chương, nói ngươi đã luyện chế ra nhất giai cực phẩm dược thể, viên này huy chương đại biểu ngươi là một tên nhất giai dược thể sư. Huy chương có làm được cái gì? Trương Dương nghi ngờ nói. Huy chương đại biểu thân phận biểu tượng, đồng thời ngươi về sau có thể bằng vào huy chương này tại dược thể các mua sắm vật liệu, giá cả có thể giảm giá. Bành Xuân giải thích nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, thế thì quả thật có chút dùng. Đạo sư ngươi có thể đem nhị giai dược thể sổ cho ta xem một chút. Trương Dương nói. Bành Xuân nghe đến lời này sức sở, nghĩ thầm tấm này Dương cũng quá vội vàng sao động vừa luyện chế ra nhất giai dược thể, hiện tại liền muốn luyện nhị giai dược thể. Bất quá lần này hắn học thông minh, những lời này hắn cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ, vạn nhất Trương Dương gia hỏa này thật cùng ngày luyện chế ra nhị giai dược thể, chẳng phải là lại phải đánh hắn mặt. Bất quá tiến dược thể các một ngày, thăng liền hai giai, trực tiếp trở thành nhị giai dược thể sư, loại chuyện này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bành Xuân trực tiếp đem nhị giai dược thể sổ cho Trương Dương, luyện chế nhị giai dược thể muốn so nhất giai dược thể khó gấp bội. Bất quá hắn ở sâu trong nội tâm đối với Trương Dương kỳ thật vẫn là ẩn ẩn có chút mong đợi. Chương 41. Xúc cảm thế nào? Trương Dương cầm Bành Xuân cho nhị giai sổ cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc, vẻn vẹn chỉ là sau nửa canh giờ, Trương Dương nói đạo sư ta muốn nếm thử luyện chế một chút nhị giai dược thể. Người chăm chú. Bành Xuân kinh ngạc nói, nghĩ thầm lúc này mới nửa canh giờ mà thôi, tiểu tử ngươi cùng ta nào đâu? Ta đại khái đã hiểu rõ ta muốn thử một chút. Trương Dương chân thành nói. Bành Xuân gặp Trương Dương biểu lộ nghiêm túc như vậy, sau đó nói, vậy ngươi đi theo ta đi. Sau đó hướng phía sau lưng cao ốc đi đến. Nhị giai dược tề cùng nhất giai dược tề không giống với, đối với dược đỉnh yêu cầu cũng sẽ cao hơn một chút. Trương Dương thấy thế lập tức đuổi theo, đệ tử còn lại cũng lập tức đi theo, bọn hắn muốn nhìn vừa sáng tạo kỳ tích Trương Dương có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Trương Dương đi theo Bành Xuân đi vào dược tề các lầu 2, chỉ thấy lúc này có một ít đệ tử ngay tại lầu 2 lật xem thư tịch này, còn có một số đệ tử thì là tại lầu 2 bên trong căn phòng nhỏ luyện chế lấy dược tề. Bên trong một cái trong phòng, có một đạo thân ảnh mỹ lệ trùng hợp từ trong phòng đi tới, trên tay cầm lấy một bình vừa mới luyện chế hoàn thành dược tề. Người này chính là Lan Sở Sở. Lan Sở Sở nhìn thấy Bành Xuân đến, lập tức mở ra một đôi trắng nón đôi chân dài đi vào Bành Xuân trước mặt nói sư phụ đây là ta vừa mới luyện chế ra dược tề. Lan Sở Sở đem dược tề đưa cho Bành Xuân. Bành Xuân nhìn một chút Lan Sở Sở luyện chế dược tề, cười nói, Sở Sở ngươi gần nhất tiến bộ rất lớn à, đã luyện chế thành công ra nhị giai trung phẩm dược tề, chắc hẳn không cần bao lâu, ngươi liền có thể luyện chế ra nhị giai thượng phẩm dược tề, trở thành một tên tam giai dược tề sư. Lan Sở Sở nghe được Bành Xuân ngay trước nhiều người như vậy khen nàng gái kia kiểu nộn trên khuôn mặt trắng nõn cũng là khó tránh khỏi ấn ra một vòng ánh nắng chiều đỏ. Đúng rồi sư phụ, ngươi không phải tại mang người mới sao, làm sao lại tới đây? Lan Sở Sở nghi ngờ nói. Lần này người mới bên trong xuất hiện một cái không tầm thường thiên tài, lần thứ nhất luyện chế dược tề liền trực tiếp luyện chế được nhất giai trung phẩm dược tề, lần thứ hai luyện chế càng là luyện chế ra cực phẩm dược tề. Hắn bây giờ muốn nếm thử luyện chế nhị giai dược tề, ta đây là cố ý dẫn hắn đến thử một chút. Bành Xuân vừa cười vừa nói. Là vị nào sư đệ? Vị sư phụ kiểu nói này, Lan Sở Sở cũng tới hứng thú. A, người đâu? Bành Xuân muốn gọi Trương Dương Lai cùng hắn sư tỷ chào hỏi, lúc này hắn mới phát hiện Trương Dương bóng người không thấy. Trương Dương đã sớm tiến vào. Một tên đệ tử chỉ vào một cái phòng nhỏ nói, gia hỏa này vô thanh vô tức liền biến mất. Bành Xuân im lặng. Chúng ta liền chờ ở chỗ này một chút sư đệ đi, ta cũng rất muốn biết tên thiên tài này sư đệ có thể hay không luyện chế ra nhị giai dược tề. Lan Sở Sở cười nói. Lan Sở Sở dáng tươi cười như trăm hoa đua nở, nhìn những đệ tử kia trợn cả mắt lên. Lúc này Trương Dương đã đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào luyện chế ở trong, chỉ gặp trong dược đỉnh hai loại vật liệu đã toàn bộ hóa thành chất lỏng, mà Trương Dương cần phải làm là đem hai loại chất lỏng dung hợp. Sau một lát, Trương Dương dừng lại trong tay động tác, bởi vì hắn dung hợp chất lỏng lúc thất bại. Trương Dương ngắn ngủi suy tư một chút, sau đó lần nữa bắt đầu luyện chế. Tại trong quá trình này, Trương Dương liên tiếp thất bại nhiều lần, nhưng phía sau hay là luyện chế thành công ra nhị giai dược tề, bất quá chỉ là một bình nhị giai hạ phẩm dược tề. Đằng sau trong vòng một canh giờ, Trương Dương không ngừng luyện chế, tại hắn cố gắng bên dưới, hắn rốt cục luyện chế thành công ra nhị giai trung phẩm dược tề. Xem ra đây đã là ta trước mắt mức cực hạn. Trương Dương nhìn xem trong bình dược tề thầm nói, luyện chế dược tề đối với tinh thần lực tiêu hao phi thường to lớn, Trương Dương lúc này chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Trương Dương đẩy cửa ra khỏi phòng, đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là một đôi trắng non đôi chân dài, nhìn hắn đầu óc đều trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Thất bại. Bành Xuân vấn đạo, hắn nhìn Trương Dương bộ này tinh thần hề bại bộ dáng, biết chắc là thất bại. Bất quá cái này cũng bình thường, nếu như Trương Dương thật muốn luyện chế được nhị giai dược tề, cái này thật không hợp thói thường. Sư đệ không cần thương tâm, thất bại rất bình thường. Lan Sở Sở an ủi, nàng không nghĩ tới trong phòng luyện chế nhị giai dược tề lại là Trương Dương, phải biết Trương Dương khảo thí thiên phú lúc, nàng ngay tại bên cạnh, rõ ràng biết Trương Dương không có thiên phú gì. Ta luyện chế thành công. Trương Dương nói. Đám người tất cả đều là sững sờ, Bành Xuân không dám tin nói, nhanh cho ta xem một chút. Trương Dương xuất ra dược tề đưa cho Bành Xuân, trong lòng phi thường bất đắc dĩ, hắn phát hiện những người này căn bản không tin tưởng hắn. Bành Xuân nhìn xem bình kia màu đỏ dược tề, tay run nhẹ nhẹ nói nhị giai trung phẩm dược tề, ngươi đặc nương thật đúng là thành công. Bành Xuân kích động báo tố ra thô tục, còn biết hắn gì vãng từ trước tới giờ không nói thô tục. Lan Sở Sở cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bành Xuân trong tay dược tề, nàng thậm chí có thể phát hiện, Trương Dương luyện chế dược tề độ tinh khiết tựa hồ so với nàng luyện chế còn muốn hơi cao một chút. Những dược tề kia các người mới càng là trực tiếp hóa đá, Trương Dương rõ ràng đo ra không có chút thiên phú nào, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Trực tiếp liền luyện chế thành công nhị giai dược tề, trở thành nhị giai dược tề sư. Thế giới này cũng quá điên cuồng. Cái kia Trương Dương thấy mọi người đều là cứ thế tại nguyên chỗ, hắn nhịn không được nói, có việc nói thẳng không sao. Bành Xuân lập tức nói, sau đó đem nhị giai dược tề sư huy chương tự mình cho Trương Dương phụ lên, thái độ có thể nói cùng lúc trước hoàn toàn tương phản. Hắn hôm nay thật là vui, hắn không nghĩ tới một cái lúc trước hắn căn bản xem thường lại đi cửa sau đệ tử, lại là cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Các chủ hay là các chủ, ánh mắt quả nhiên độc ác. Bành Xuân thầm nghĩ, những dược tề này có thể đổi lấy điểm tích lũy sao? Trương Dương trực tiếp lấy ra mấy bình nhị giai hạ phẩm dược tề, còn có trước đó luyện những cái kia nhất giai dược tề, hắn muốn cầm những dược tề này đổi lấy điểm tích lũy. Mọi người thấy cái kia mấy bình nhị giai hạ phẩm dược tề, tất cả mọi người choáng váng. Làm nửa ngày ngươi còn không chỉ luyện một bình, vậy mà luyện chế ra nhiều như vậy. Có thể. Bành Xuân thấy thế cười ha ha, sau đó sai người giúp Trương Dương đem dược tề đổi lấy là điểm tích lũy, cũng giao cho Trương Dương. Những dược tề này Trương Dương dòng giá đổi lấy 5000 điểm tích lũy, mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng vượt quá Trương Dương tưởng tượng. Vi sư còn có việc, Sở Sở ngươi giúp vi sư tạm thời mang một chút Trương Dương, hắn hiện tại là người sư đệ. Bành Xuân cười đối với Lan Sở Sở nói. Lan Sở Sở nghe xong lập tức chính là đáp ứng. Các ngươi còn ở nơi này nhìn, còn không chết xuống dưới học tập, người ta Trương Dương cùng các ngươi cùng là người mới, đều đã trở thành nhị giai dược tề sư. Bành Việt nhìn thấy những người mới kia đệ tử còn tại lầu 2 ngàn người, lập tức chính là tức miệng mắng to. Những người mới kia bị Bành Xuân giật nảy mình, sau đó từng cái lập tức phóng xuống lầu dưới, biến mất trong nháy mắt không còn một mảnh. Bành Xuân nhìn thoáng qua Lan Sở Sở cùng Trương Dương, sau đó cũng là cười rời đi. Trương Dương lúc này chỉ cảm thấy dạy vò không gì sánh được, cái này Bành Xuân không biết phát sinh cái gì điên, lại đem hắn giao cho Lan Sở Sở. Cái này còn không phải mấu chốt nhất là cái này bà ngoại không đứng đắn lúc gần đi cái kia mập mờ ánh mắt là có ý gì. Sư tỷ ta rời đi trước. Trương Dương thấy mọi người rời đi, lập tức nói ra, sau đó liền chuẩn bị chạy trốn. Dừng lại. Lan Sở Sở thanh âm vang lên. Sư tỷ còn có chuyện gì? Trương Dương quay đầu cười láo linh nói. Chỉ gặp Lan Sở Sở cũng không lập tức trả lời Trương Dương, mà làn nện bước đôi chân dài đi đến Trương Dương bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra, xúc cảm thế nào? Trương Dương cả người trong nháy mắt cứng đờ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, trên mặt biểu lộ phảng phất tại nói, đã trung thực, cầu buông tha. Chương 42. Nữ nhân này thật giỏi, sư đệ ngươi tại sao không nói chuyện? Lan Sở Sở tiếu ngâm ngâm nhìn xem Trương Dương, khắp khuôn mặt là mị hoặc chi sắc. Sư tỷ ta không có minh bạch ý của ngươi. Trương Dương cường trang trấn định nói. Lan Sở Sở nhìn thấy Trương Dương bộ dáng này, trong nội tâm nàng cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ không phải hắn? Có thể Trương Dương mùi trên người thật để nàng cảm giác rất quen thuộc. Ngươi cảm thấy sư tỷ làn da trắng sao? Lan Sở Sở đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Trương Dương, thế là hỏi lần nữa. Thật trắng. Trương Dương không chút suy nghĩ nói. Ngươi xem qua. Lan Sở Sở trên mặt dần dần lộ ra uy hiếp chi sắc. Trương Dương trong nháy mắt tỉnh ngộ, lập tức nói sư tỷ ngươi cái này một đôi chân dài sát thực thật trắng. Trương Dương trong lòng may mắn chính mình phản ứng nhanh, cái này Lan Sở Sở vậy mà tại sao lộ hắn. Lan Sở Sở nhìn thoáng qua chính mình dưới váy ngắn cặp đùi đẹp, lúc này mới ý thức được Trương Dương nói chính là cái này. Đẹp không, muốn hay không sờ một chút? Lan Sở Sở tiến đến Trương Dương bên hai, thổ khí như là nói. Nghe được Lan Sở Sở nói như vậy, Trương Dương không cần suy nghĩ bay thẳng đến Lan Sở Sở chân sờ soạng. Lan Sở Sở thấy thế trực tiếp tránh khỏi, trên mặt cái kia mị hoặc chi sắc sớm đã biến mất không thấy gì nữa, một vòng đỏ ửng nhàn nhạt hiện lên ở trên mặt nàng, nàng không nghĩ tới Trương Dương giá hỏa này thật đúng là bôi. Vì làm dịu xấu hổ, Lan Sở Sở nhìn xem Trương Dương nói sư đệ ngươi dược tề sư thiên phú mặc dù rất cao, nhưng tinh lực chủ yếu vẫn là phải đặt ở trên việc tu luyện, dù sao tu luyện mới là căn bản. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó nghi ngờ nói, sư tỷ ngươi nhưng có biết tứ tông thi đấu? Lan Sở Sở kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Dương, nàng không nghĩ tới Trương Dương vẫn còn biết tứ tông thi đấu. Tự nhiên biết, còn có nửa năm không đến liền muốn bắt đầu. Nói đến đây cái, Lan Sở Sở trên mặt cũng là hiện ra một vòng thần sắc lo lắng. Đã tới cảnh giới gì mới có thể tham gia tứ tông thi đấu? Trương Dương nói. Lan Sở Sở kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Dương, gia hỏa này mới vừa vào nội môn mà thôi, vậy mà đã nghĩ đến tham gia tứ tông thi đấu. Nội môn có một phần bảng danh sách, tên là Thiên bảng, trên bảng danh sách hết thảy chỉ có 20 cái danh ngạch, nếu như ngươi có thể đi vào phần bảng danh sách này, vậy thì có hy vọng. Lan Sở Sở nói. Thiên bảng? Thiên bảng ở nơi nào? Trương Dương nghi ngờ nói. Ngươi đi theo ta. Lan Sở Sở nói. Sau đó trực tiếp mang theo Trương Dương lai đến nhà lầu tầng cao nhất. Đến sau này, Trương Dương lúc này mới nhìn thấy nơi xa có một khối 100 mét cao bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy hai cái vàng óng ánh chữ lớn. Thiên bảng. Chữ to màu vàng phía dưới thì là hàng lấy từng cái danh tự, mà tại thứ 10 vị, chính là Lan Sở Sở danh tự. Sư tỷ ngươi vậy mà xếp hạng cao như vậy, ngươi bây giờ đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Trương Dương kinh ngạc nói. Ta đều tiến nhập nội viện 2 năm cái bài danh này chẳng có gì lạ. Về phần cảnh giới, ta trước mắt chính là võ sư năm nặng. Lan Sở Sở cười nói. Trương Dương trong lòng chấn kinh, cái này chẳng phải là dòng giá cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Trương Dương giờ phút này mới ý thức tới, mình cùng nội môn thiên tài có bao nhiêu chênh lệch. Sư tỷ chỗ nào có thể nhanh chóng tăng thực lực lên? Trương Dương thần sắc không gì sánh được chăm chú. Đi Huyền Cốc bí cảnh đi, nơi đó đối với trước mắt ngươi tuy có chút nguy hiểm, bất quá nơi đó cơ duyên vô số, chém giết địch nhân còn có thể thu hoạch được điểm tích lũy, chỉ cần có thể sống sót, đối với ngươi có ích lợi rất lớn. Lan Sở Sở nói. giết địch còn có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Trương Dương nghi ngờ nói, sư đệ có chỗ không biết, Huyền Cốc bí cảnh ở vào Đại Hạ Hoàng Triều trung ương nhất khu vực, cơ hồ toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều tất cả tông môn đều sẽ có đệ tử tiến đến lịch luyện, mà tông môn ở giữa cũng đều là cạnh tranh quan hệ, cho nên chỉ cần chém giết những tông môn khác đệ tử, đều sẽ có điểm tích lũy ban thưởng. Lan Sở Sở giải thích nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống, hắn đã đáp ứng tông chủ tham gia tứ tông thi đấu, bây giờ hắn bất quá võ sĩ ngũ trọng mà thôi, khoảng cách thiên bảng còn phi thường xa xôi, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Lan Sở Sở đôi mắt đẹp nhìn xem Trương Dương bóng lưng, trong miệng nhẹ giọng nỉ nó nói, đến cùng phải hay không hắn? Nói đến đây, Lan Sở Sở chỉ cảm thấy bộ vị nào đó một trận cảm giác tê dại, phản phất ngày xưa tái hiện bình thường. Trương Dương rời đi dược tề các liền trực tiếp hướng phía truyền tống trận mà đi, hắn không muốn lãng phí thời gian. Bất quá Trương Dương cương mới vừa đi tới nửa đường, hắn đột nhiên nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, chính là Tề Văn Lý cùng Dư Hồng Thi. Chỉ thấy lúc này Tề Văn Lý chính xoa Dư Hồng Thi eo, Dư Hồng Thi thì là một mặt vẻ thẹn thùng. Tiện nữ nhân này thật sự là hảo thủ đoạn, đầu tiên là Tề Dương Minh, hiện tại lại là Tề Văn Lý, nếu như Tề Bội Sơn không chết, chỉ sợ là Tề Bội Sơn nàng cũng sẽ không bỏ qua. Trương Dương trong lòng cười lạnh nói, Trương Dương cùng Dư Hồng Thi thủ hắn cũng không có quên, trước đó bởi vì các loại nguyên nhân một mực không có cơ hội, chỉ cần bị hắn chờ đến cơ hội, Trương Dương chắc chắn để Dư Hồng Thi triệt để từ trên thế giới này biến mất. Lúc này Dư Hồng Thi cùng Tề Văn Lý cũng nhìn được Trương Dương. Dư Hồng Thi nhìn thấy Trương Dương cái kia cứng cỏi thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, nàng không khỏi nghĩ lên sư phụ đã thông báo lời nói, để nàng cùng Trương Dương tạo mối quan hệ. Có thể chỉ có chính nàng biết, nàng cùng Trương Dương quan hệ sớm đã thủy hóa bất dung, căn bản không có khả năng phục hồi như cũ, cùng giữ gìn mối quan hệ, không nếu muốn biện pháp diệt trừ Trương Dương. Trương Dương ngươi có bản lĩnh vĩnh viễn đợi tại tông môn, nếu không ta tất sát ngươi. Tề Văn Lý đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày nghe ngóng Trương Dương có hay không xuất tông môn, đáng tiếc để hắn thất vọng. Đệ đệ ngươi từng theo ngươi đã nói lời giống vậy, bất quá bây giờ đệ đệ ngươi đã chết. Trương Dương cười lạnh nói, sau đó hắn lại là nhìn thoáng qua Dư Hồng Thi nói không nghĩ tới hai huynh đệ các ngươi khẩu vị ngược lại là giống nhau, đệ đệ chết, ca ca tiếp lấy bên trên. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Dư Hồng Thi cả giận nói. Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Trương Dương khinh thường nói. Trương Dương ngươi không cần nói nhảm, ngươi bây giờ gây thù hằn vô số, đến lúc đó chỉ sợ ta còn chưa kịp giết ngươi, ngươi đã bị người nhà họ Hùng giết. Tề Văn Lý cười lạnh nói. Hùng gia? Trương Dương nhớ tới Hùng Bân bị chính mình giết chết, xem ra gấu này nhà tại Tiểu Huyền Tông còn có những người khác. Đã từng ta coi là cùng ngươi từ hôn ta sẽ hối hận, bây giờ xem ra hết thảy đều là đúng, loại người như ngươi khắp nơi trêu chọc thị phi, sớm muộn cũng sẽ chết. Dư Hồng Thi trầm trọng nói, nói xong không quên ôm lấy Tề Văn Lý cánh tay, còn cố ý dùng lực cọ sát. Tại nội môn nàng cảnh giới thuộc về hạt chót, nàng biết rõ chính mình nhất định phải dựa vào Tề Văn Lý, nàng mới có thể tại nội môn triệt để đứng vững gót chân. Tề Văn Lý thấy thế đem Dư Hồng Thi vào càng chặt, thậm chí còn tại Dư Hồng Thi bờ mông vỗ một cái, đập Dư Hồng Thi run nhẹ lên, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng. Trương Dương ngươi xem một chút, đây chính là ngươi đã từng bị hôn thê, bây giờ nàng đã thuộc về ta. Tề Văn Lý cười nói, ngay trước Trương Dương mặt vẫn không quên nhiều sở soạn hai thành. Ngươi cái xuân bước, nữ nhân này ta đã sớm hưởng dụng xong, đến ngươi cái này đều đã là ba tay hàng, cũng không biết ngươi tại đắc ý cái gì. Trương Dương lắc đầu nói. Nghe đến lời này, Tề Văn Lý sắc mặt cứng đờ, Trương Dương lời nói này tuy khó nghe, nhưng xác thực có loại khả năng này. Ngươi không nên nói bậy. Dư Hồng Thi nhìn thấy Tề Văn Lý biểu lộ, nàng biết Trương Dương lời nói Tề Văn Lý nghe lọt được. Chương 43. Tiến về Huyền Cốc, Dư Hồng Thi giải thích xong, Tề Văn Lý cũng không nói chuyện, Dư Hồng Thi ý biết đến đại sự không ổn, sau đó lập tức nói đêm nay ta liền cùng ngươi cùng phòng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tề Văn Lý nghe xong trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lúc trước hắn vẫn muốn bên trên Dư Hồng Thi, có thể cái này Dư Hồng Thi láo cá rất, hắn vẫn luôn không có chờ đến cơ hội, bây giờ Dư Hồng Thi vậy mà chủ động đưa ra. Có nhiều thứ là có thể chữa trị. Trương Dương thản nhiên nói. Tề Văn Lý biến sắc, Trương Dương lời này hắn há có thể không biết có ý tứ gì. Ngươi nói bậy. Dư Hồng Thi thật gấp, nàng phát hiện chính mình căn bản giải thích không rõ. Tề Văn Lý biểu lộ thay đổi liên tục, sau đó cười lạnh nói, ngươi chớ gạt ta, ngươi chính là nhìn thấy Dư Hồng Thi đêm nay theo giúp ta, trong lòng ngươi không thoải mái, cho nên mới cố ý như vậy. Tề Văn Lý cũng không đốc, hắn trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch những chuyện này, huống hồ Dư Hồng Thi dáng người cùng nhắn trị, trong này viện cũng là có tên tuổi truy cầu Dư Hồng Thi người cũng không ít. Dư Hồng Thi nghe xong lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó trầm trọng nói, Trương Dương ta thừa nhận lúc đó ta xác thực nhìn sai rồi, nhưng ngươi phải hiểu được, nơi này cũng không phải ngoại viện, cũng không phải Thanh Sơn Thành, nơi này chính là nội viện tiên tiêu vô số. Ngươi cùng Tề sư Minh so, bất quá là sâu kiến thôi. Trương Dương chỉ là xếp hợp lý Văn Lý lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu lộ. Tề Văn Lý thấy thế trong lòng vô cùng phẫn nộ. Trương Dương vẻ mặt này để hắn nhịn không được lại bắt đầu nghi kỵ đứng lên. Trương Dương không có thời gian cùng hai người này lãng phí thời gian, coi như hắn chuẩn bị lúc rời đi. Trương Dương đột nhiên ngửi được sau lưng chuyển đến một cỗ làn gió thơm. Sư đệ đồ vật của ngươi quên cầm. Lan Sở Sở nện bước một đôi chân dài đi vào Trương Dương trước mặt, sau đó ôn nhu như tiểu tiểu thê bình thường trợ giúp Trương Dương đem nhị giai dược Tề sư huy chương đeo tại ngực, trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ thẹn thùng. Trương Dương thấy thế chấn động trong lòng, hắn huy chương lúc nào chạy Lan Sở Sở vậy đi. Dư Hồng Thi thấy thế biến sắc, nàng mặc dù tự nhận là tướng mạo xuất chúng, nhưng ở Lan Sở Sở trước mặt, trong nháy mắt liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Tề Văn Lý càng là cho mày, trước đó hắn còn tại trào phúng Trương Dương ghen ghét hắn đạt được Dư Hồng Thi, bây giờ nhìn thấy tiểu huyền tông đệ nhất mỹ nữ Lan Sở Sở tự thân vì Trương Dương đeo huy chương, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ ghen ghét. Dư Hồng Thi mặc dù không sai, nhưng cùng Lan Sở Sở so ra, trên lệch vậy liền quá lớn. Lan Sở Sở trợ giúp Trương Dương đeo tốt huy chương sau, tự nhiên hai tay ôm Trương Dương cánh tay, thân thể dính sát Trương Dương, một bộ vẻ thẹn thùng. Trương Dương trong lòng rung động, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là chính ngươi đụng lên tới. Sau đó tay trực tiếp ôm lấy Lan Sở Sở eo thon, Lan Sở Sở thân thể khẽ run lên, bất quá rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hai người thân mật cử động, để Tề Văn Lý sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên, hắn trong nháy mắt cảm giác xoa Dư Hồng Thi đột nhiên không thơm. Nhị giai dược tề sư. Lúc này hai người đột nhiên phát hiện, Trương Dương ngực mang theo lại là nhị giai dược tề sư huy trường, bọn hắn mặc dù không phải dược tề các đệ tử, nhưng cũng biết muốn đạt tới nhị giai dược tề sư có bao nhiêu khó, tại nội viện có được cỡ nào thân phận cao quý. Sư đệ chúng ta đi thôi. Lan Sở Sở khẽ cười nói. Trương Dương còn chưa tới kịp đáp lời, trực tiếp bị Lan Sở Sở cứng rắn xoa cánh tay, cưỡng ép lôi kéo rời đi. Lại có đến. Hai người đi được lúc, Trương Dương cánh tay không ngừng cọ đến đôi kia mềm mại, khiến cho Trương Dương có chút tâm viên ý mã, tay nhịn không được lại đang Lan Sở Sở bên hông nắm một cái, làm Lan Sở Sở mặt ửng đỏ một mảnh. Rất nhanh hai người tới góc rẽ, Lan Sở Sở trực tiếp buông lỏng ra Trương Dương cánh tay. Trương Dương chắp tay nói, sư tỷ thật sự là nhân mỹ tâm thiện, cáo tử. Trương Dương nói xong liền lập tức chạy trốn, hắn biết Lan Sở Sở muốn cùng hắn tính sổ. Nhưng hắn vừa quay đầu, Lan Sở Sở đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sư đệ chớ vội đi, có một số việc chúng ta còn chưa nói rõ ràng đâu. Lan Sở Sở cười nói. Trương Dương thấy thế thầm nghĩ hỏng bét, hắn quên Lan Sở Sở thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, lần này xác thực cảm tạ sư tỷ tương trợ, về sau ta chắc chắn lễ vật báo ân, ta thật có sự tình, đi trước. Trương Dương nói xong quay đầu liền đi. Kết quả Lan Sở Sở xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, biểu lộ có chút rêu rêu nói, sờ thoải mái sao? Lan Sở 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 dĩ trợ giúp Trương Dương, chính là bởi vì nàng nghe được Trương Dương cùng Dư Hồng Thi chuyện của Dĩ Vãng, nàng cũng là xúc động nhất thời mới có thể ra tay trợ giúp Trương Dương, thật không nghĩ đến trong quá trình bị Trương Dương ăn xong mấy lần đổ hũ, cái này khiến trong nội tâm nàng phi thường bất bình. Sư tỷ ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trương Dương nói, ngươi xác định không biết. Lan Sở Sở giơ lên tú quyền uy hiếp nói, tốt đa ta thừa nhận xác thực nhịn không được, cái này cũng không thể trách ta, giống Lan sư tỷ đẹp như thế mỹ nữ, ta tin tưởng tại dưới loại tình huống này, là cái nam nhân cũng nhịn không được. Trương Dương nói, vô sỉ. Lan Sở Sở cả giận nói, không có gì có thể vô sỉ, háo sắc chính là bản tính, ta chỉ là lười nhát trang mà thôi. Trương Dương nói, Lan Sở Sở sửng sốt, nàng chưa bao giờ thấy qua Trương Dương loại này, đem vô sỉ nói chứng chặt đàng hoàng người. Ngay tại Lan Sở Sở còn muốn nói điều gì lúc, thạch cảnh thanh âm đột nhiên vang lên, sư tỷ đi nhanh đi, bí cảnh mở ra thời gian nhanh đến. Lan Sở Sở nghe chút lời này lập tức nhớ tới lên bí cảnh sự tình, sau đó nhỏ giọng đối với Trương Dương nói đừng cho là ta không biết, ngươi chính là cái kia tại trong sông sở người của ta, chúng ta sổ sách về sau từ từ tính. Lan Sở Sở nói xong trực tiếp rời đi. Thạch Cảnh thì là ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua Trương Dương, trong lòng đã cho Trương Dương phán quyết tử hình. Trước đó Lan Sở Sở ôm Trương Dương cánh tay, bao quát Trương Dương vỏ Lan Sở Sở eo, những chuyện kia hắn đều thấy được. Tại Thạch Cảnh tâm lý, Lan Sở Sở vẫn luôn là hắn độc chiếm, hắn đến nay ngay cả Lan Sở Sở tay đều không có chạm qua, mà tấm này Dương lại là vừa kéo vừa ôm, cái này khiến trong lòng của hắn đối với Trương Dương sát ý đã đạt tới cực hạn. Bất quá đây hết thảy Trương Dương cũng không biết, hắn đã thông qua trận pháp rời đi nội viện, chiều Huyền Quốc mà đi. Trương Dương rời đi về sau, Tề Văn Lý cùng Dư Hồng Thi xuất hiện tại trận pháp bên cạnh. Xem ra Trương Dương muốn đi Huyền Cốc, hắn cảnh giới này chạy tới Huyền Cốc thật sự là không biết sống chết. Dư Hồng Thi cười lạnh nói, "Chúng ta cũng đi Huyền Cốc." Tề Văn Lý nói, "Huyền Cốc tuy có cơ duyên, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, hai người chúng ta đi gặp sẽ không người quá ít." Dư Hồng Thi lo lắng nói, "Nàng thế nhưng là biết cái chỗ kia nhân viên cực độ phức tạp, đã từng nội viện có thật nhiều đệ tử đi đằng sau, cũng không trở lại nữa, nàng cảnh giới thấp như vậy, đi Huyền Cốc liền cùng muốn chết một dạng. Ít người mới tốt làm việc, sư muội ngươi yên tâm, ta đã đạt tới võ sĩ cảnh chín nặng, bảo hộ ngươi hay là không thành vấn đề." Tề Văn Lý xoa Dư Hồng Thi vòng eo, tay phi thường không thành thật sờ loạn lấy. Nghe được Tề Văn Lý lời nói, Dư Hồng Thi lúc này mới hơi an tâm một chút, nàng biết chỉ có võ sư cảnh phía dưới mới có thể tiến vào Huyền Cốc. Cảm thụ được Tề Văn Lý cái kia hèn mọn đại thủ, Dư Hồng Thi nội tâm giữ tận thầm nghĩ, Trương Dương ta đến lúc đó nhất định phải từng đao đưa ngươi làm chỉ. Dư Hồng Thi vì giết Trương Dương thậm chí ngay cả mình trong sạch đều có thể bán. "Đi thôi Dư sư muội." Tề Văn Lý cười nói. Hắn đã sở có chút tâm biên ý mã, hắn muốn tranh thủ thời gian giết Trương Dương, sau đó cùng Dư Hồng Thi tìm một chỗ đi trừ hỏa tức giận. Chương 44. Trong năm thanh cổ quả Trương Dương từ truyền tống trận đi ra, trong nháy mắt thanh âm huyên náo đem Trương Dương bao phủ. Tại sao có thể có nhiều người như vậy? Trương Dương thấy choáng, chỉ gặp người trong sơn cốc sơn nhân hải. Những người này cho Trương Dương một loại huyền cốc bí cảnh căn bản không nguy hiểm ảo giác, từ trên mặt bọn họ vẻ mặt kích động đến xem, bọn hắn càng giống là tới tìm bảo. Trương Dương xuyên qua đám người, thật vất vả tìm tới thuộc về Tiểu Huyền Tông lều vải, chỉ gặp trong chướng đồng nổi danh lão giả tại đăng ký, bên ngoài lều sắp xếp hàng dài, Trương Dương rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng. Thực sự nhàn nhảm chán, Trương Dương vô vô phía trước tên đệ tử kia bà bay, cười vấn đạo, vị sư minh này, ta lần đầu tiên tới Huyền Cốc, nơi này vì sao có thể có nhiều người như vậy? Người kia nhìn Trương Dương một chút, gặp Trương Dương bất quá tại võ sĩ năm nặng cảnh lúc, hắn hảo tâm nhắc nhở, vị sư đệ này, lấy cảnh giới của ngươi ta khuyên ngươi hay là chớ đi vào, nếu không chính là lấy tính mạng mình nói đùa. Sư minh yên tâm, ta liền nữa thích liều mạng. Trương Dương nói, người kia trực tiếp im lặng, sau đó giải thích nói, tình huống bình thường không có nhiều người như vậy, bất quá gần nhất có tin tức truyền ra, trong bí cảnh có trọng bảo muốn xuất thế, rất có thể là trong truyền thuyết tiên tiên thạch kiếm. Tiên Tiên Thạch Kiếm là cái gì? Trương Dương nghi ngờ nói. Nghe nói Tiên Tiên Thạch Kiếm chính là một thanh cực phẩm bảo khí, tại trong bí cảnh dựng dục vào năm, gần nhất liền muốn xuất thế. Nếu như ta có thể thu được Tiên Tiên Thạch Kiếm, chắc hẳn đối ta chiến lực sẽ có to lớn tăng lên. Người kia ước mơ nói. Trương Dương bị người kia nói cũng là có chút dục dịch. À đúng rồi, ta gọi Nhạc Lâm, sư đệ nếu như ngươi nhất định phải tiến vào bí cảnh, đến lúc đó có thể cùng ta cùng một chỗ, ta có thể bảo kê ngươi. Nhạc Lâm cùng Trương Dương nói chuyện hợp ý, hắn quyết định che đậy một chút Trương Dương. Vậy liền đa tạ sư minh. Trương Dương cười nói cảm tạ. Tránh ra tránh ra. Lúc này một đạo thanh âm phách lối vang lên. Trương Dương hướng phía phương hướng kia nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc phục sức màu đen nam tử vênh vang đắc ý đi tới, sau lưng còn đi theo một nam một nữ, rất nhiều người nhìn thấy bọn hắn nhao nhao lựa chọn né tránh. Những người này phách lối như vậy? Trương Dương hỏi. Nói nhỏ thôi, những người này đều là Thất Sát Tông người, tông môn này người tính tình một cái so một cái táo bạo, đồng thời Thất Sát Tông xếp hạng so với chúng ta còn phải cao hơn, chính là tứ đại tông môn một trong. Nhạc Lâm nhỏ giọng giải thích nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, những người này chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn cũng không đáng kể. Sau một canh giờ, rốt cục đến phiên Trương Dương. Tên gọi là gì? Lão giả vấn đạo Trương Dương. Trương Dương nói: "Chiếc nhẫn này cho ngươi, không cần làm mất rồi, nó đại biểu Tiểu Huyền Tông thân phận." Lão giả đem chiếc nhẫn cho Trương Dương. Trương Dương đem chiếc nhẫn mang lên sau, lão giả tiếp tục nói: "Cái này chính là một viên nhẫn chữ vật, đồng thời mỗi đánh giết một tên địch nhân, trên mặt nhẫn đều sẽ biểu hiện điểm tích lũy, chờ ngươi sau khi ra ngoài có thể đem điểm tích lũy hối đoái." Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó cùng Nhạc Lâm cùng một chỗ lên sơn cốc chỗ sâu vết nứt không gian kia đi đến, vết nứt chính là bí cảnh cửa vào. Hai người xuyên qua vết nứt, Trương Dương chỉ cảm thấy một trận mê muội, sau đó liền phát hiện chính mình đứng tại một vùng núi phía trên. Nơi này thật là đồ sộ. Trương Dương nhìn xem cái kia liên miên không dứt sơn mạch cảm thán nói, ta lần đầu tiên tới cũng là loại cảm giác này. Nhạc Lâm đồng dạng cảm thán. Sư Minh còn không đi sao? Trương Dương nghi ngờ nói. Chúng ta đợi cá nhân. Nhạc Lâm nói. Cũng không lâu lắm, một nữ tử đi tới, khi nàng nhìn thấy Trương Dương lúc, nữ tử nhìn thoáng qua Nhạc Lâm nghi ngờ nói, vị này là ai? Hắn gọi Trương Dương, lần đầu tiên tới Huyền Cốc bí cảnh, ta mang dẫn hắn. Nhạc Lâm cười nói, ta gọi Thu Thiền. Thu Thiền cười nói, nhìn qua bình dị gần gũi, làm phiên sư tỷ cùng sư minh. Trương Dương chắp tay nói ra, sư đệ không cần khách khí, ngươi lần thứ nhất đến đây, cùng là Tiểu Huyền Tông đệ tử, chúng ta tự nhiên hẳn là đối với ngươi chiếu cố nhiều hơn. Thu Thiền đạo. Đằng sau ba người liền hướng phía sơn mạch phía dưới đi đến, Thu Thiền cùng Nhạc Lâm đi ở trước nhất, cố ý để Trương Dương theo sau lưng, dạng này sẽ tương đối an toàn một chút. Không nghĩ tới hai vị này người cũng thực không tồi. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, bình thường loại địa phương nguy hiểm này, tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thời giờ chiếu cố người khác? Ngay tại ba người xuống núi trong quá trình, Trương Dương đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một viên trái cây màu xanh sinh trưởng ở trên cây. Trương Dương còn chưa tới cùng đặt câu hỏi, Nhạc Lâm kích động nói, đây là trăm năm kỳ thành cổ quả, đối với tăng cao tu vi có tác dụng lớn. Thu Thiền thì là đã phi tốc tiến lên đem thanh cổ quả lấy xuống, sau đó đi vào Trương Dương trước mặt nói, sư đệ ngươi đem viên này thành cổ quả ăn, nói không chừng có thể lập tức đột phá. Lời này đem Trương Dương kinh sợ, trong lòng cảm thán người tốt cả đời bình an, sau đó tiếp nhận thanh cổ quả lập tức bắt đầu ăn. Trương Dương ăn xong thanh cổ quả, trên thân liền lập tức tản mát ra quang mang nhàn nhạt, năng lượng tinh thuần rất nhanh liền bị Trương Dương hấp thu. Sư đệ ngươi cái này đều không có đột phá. Thu Thiền kinh ngạc nói, cái này có thể một viên trăm năm thanh cổ quả a, theo lý mà nói hoàn toàn có thể để Trương Dương loại cảnh giới này tu sĩ trực tiếp đột phá. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, hắn chính là hỗn độn thánh thể, tự nhiên muốn so với bình thường tu sĩ đột phá đứng lên càng thêm gian nan. Sư đệ không có việc gì, chúng ta lại đi tìm xem. Nhạc Lâm cười nói, sau đó ba người tiếp tục tìm kiếm. Trương Dương lúc này là thật bị cảm động, cho dù là thân ở cùng một tông môn, nhưng tài nguyên đối với tu sĩ trọng yếu bao nhiêu hắn là biết đến, hai người này vì để cho Trương Dương đột phá cảnh giới chính mình cũng không cần cái này chân quý thanh cổ quả, cho dù Trương Dương lại ý chí sắt đá đều bị hòa tan. Sau một canh giờ, ba người lại là tìm được mấy cái thanh cổ quả, bất quá trong đó chỉ có một viên trăm năm thanh cổ quả, còn lại đều là 10 năm. Sư đệ mau ăn đi. Thu Thiền đạo, sau đó đem viên kia trăm năm thanh cổ quả trực tiếp đưa cho Trương Dương. Trương Dương cũng không khách khí, trực tiếp đem thanh cổ quả nuốt vào. Bây giờ hắn xác thực cần tranh thủ thời gian đột phá tu vi. Chỉ một lát sau đằng sau, theo tiếng oanh minh tại thể nội vang lên, Trương Dương cảnh giới thuận lợi đột phá tới võ sĩ 6 nặng. Cảm tạ sư minh sư tỷ, nếu không phải hai vị khẳng khái tặng cho, ta cũng không biết khi nào mới có thể đột phá. Trương Dương chắp tay nói. Bất quá Trương Dương lời vừa mới nói xong, trong rừng cây liền vang lên tiếng bước chân. Đem bọn ngươi trên thân tất cả thanh cổ quả đều giao ra. Một tên nam tử thần sắc rêu rêu nói, phía sau hắn còn đi theo 4 người. Sư đệ ngươi lui ra phía sau, những người này đều đã đạt tới võ sĩ 7 nặng. Nhạc Lâm thần sắc ngưng trọng nói, sau đó cùng Thu Thiền cùng một chỗ ngăn tại Trương Dương trước mặt. Trên người chúng ta không có thanh cổ quả. Thu Thiền đạo, ít đến bộ này, chúng ta đi theo các ngươi rất lâu, chính mắt thấy các ngươi thu được mấy mai, trong đó còn có một viên trăm năm thanh cổ quả, thức thời tranh thủ thời gian giao ra. Người cầm đầu kia cười lạnh nói, dám theo dõi chúng ta, Nhạc Lâm chúng ta cùng tiến lên, chỉ là môn phái nhỏ dám cướp được trên đầu chúng ta tới. Thu Thiền hư lạnh nói, sau đó cùng Nhạc Lâm cùng nhau hướng phía mấy người đánh tới. Chương 45. Ngàn năm thanh cổ quả Nhạc Lâm cùng Thu Thiền dù sao cũng là tứ đại tông môn một trong, Tiểu Huyền Tông đệ tử, đối phương nhân số tuy nhiều, nhưng hai người như trước vẫn là có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Mấy cái tôn cá nhãi nhép, thật coi chúng ta Tiểu Huyền Tông đệ tử bùn nặn. Nhạc Lâm khinh thường nói, sau đó nhìn về phía Trương Dương nói, sư đệ yên tâm, có chúng ta tại, tối thiểu tại bí cảnh này khu vực biên giới vẫn có thể che chở được ngươi. Đa tạ sư minh sư tỷ. Trương Dương cười nói. Lúc này một đạo nam tử mặc áo bào đen từ trong rừng đi ra, Tiểu Huyền Tông đệ tử khẩu khí không nhỏ, ta rất hiếu kỳ, Tiểu Huyền Tông đệ tử có phải hay không tạp ngư? Là hắn. Trương Dương nhớ kỹ người này chính là trước đó tại ngoài bí cảnh mười phần phách lối cái kia Thất Sát Tông đệ tử. Sư đệ đi mau, người này cảnh giới tại chúng ta phía trên. Nhạc Lâm biểu lộ mười phần nghiêm trọng, hắn nhỏ giọng nhắc nhở lấy Trương Dương. Các ngươi chạy không thoát về phần các ngươi trên người thành cổ quả, ta liền nhận. Người kia cười lạnh nói xong hướng thẳng đến Trương Dương ba người đánh tới. Sư đệ đi mau, chúng ta cho ngươi đoạn hậu. Nhạc Lâm quát, lập tức cùng Thu Thiền cùng nhau hướng người kia đánh tới. Tại hai người xem ra, bọn hắn bằng vào nhân số ưu thế có lẽ có thể ngắn ngủi ngăn cản một trận, cho Trương Dương trở lại chạy trốn thời gian, tới lúc đó, Nhạc Lâm cùng Thu Thiền sẽ cùng nhau chạy. Phanh! Ngay tại Trương Dương do dự thời khắc, hắn đột nhiên nghe được kịch liệt tiếng nổ mạnh, chỉ gặp Nhạc Lâm cùng Thu Thiền bị người kia một trường vỗ bay ra ngoài, hai người miệng phun máu tươi trọng thương rơi xuống đất. Tiểu Huyền Tông đệ tử quả nhiên đều là chút phế vật, chỉ bằng hai người các ngươi võ sĩ bảy nặng tôn cá nhại nhép còn muốn ngăn cả ta, đơn giản chính là người si nói ngọng. Thất Sát Tông đệ tử cười lạnh nói, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Người kia nói xong cười lạnh hướng Nhạc Lâm cùng Thu Thiền đi đến, Nhạc Lâm cùng Thu Thiền trên mặt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn hắn không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Thất Sát Tông đệ tử, bọn hắn biết lần này cần chết ở chỗ này. Thanh cổ quả tại ta chỗ này. Lúc này một đạo thanh âm đạm mạc truyền vào Thất Sát Tông đệ tử trong lỗ tai, sự chú ý của hắn lập tức bị Trương Dương hấp dẫn. Cho ngươi cơ hội ngươi không chạy, xem ra ngươi là muốn cùng bọn hắn chết cùng một chỗ. Thất Sát Tông đệ tử cười lạnh nói. Sư đệ chạy mau. Nhạc Lâm gian nan hô. Trương Dương cho Nhạc Lâm một cái yên tâm ánh mắt, sau đó nhìn về phía Thất Sát Tông đệ tử nói, một cái Thất Sát Tông phế vật, như ngươi loại này tạp ngư, ta căn bản không để vào mắt. Nghe được Trương Dương lời nói, người kia biểu lộ trở nên không gì sánh được âm trầm, hướng thẳng đến Trương Dương chính là một trường gỗ tới, trong miệng càng là châm chọc nói nhìn xem ai mới là tạp ngư. Giễu cợt. Người kia vừa mới vọt tới Trương Dương trước mặt, Trương Dương một đao xẻ qua, đầu người kia trực tiếp ném đi ra ngoài. Thủ đoạn gọn gàng. Làm xong đây hết thảy, Trương Dương phát hiện chính mình trên mặt nhẫn điểm tích lũy biến thành 10. Mới điểm ấy điểm tích lũy. Trương Dương trong lòng thầm nhủ nói, sau đó lập tức đem Nhạc Lâm cùng Thu Thiền đỡ dậy, đồng thời cho bọn hắn chữa thương dược tề. Sau một lát, Nhạc Lâm cùng Thu Thiền thương thế lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Sư đệ ngươi là thế nào làm đến, vượt cảnh giới, hơn nữa còn vượt qua hai cái cảnh giới đánh giết người kia. Nhạc Lâm vô cùng kích động, hắn hôm nay có thể còn sống sót đều dựa vào Trương Dương. Đúng vậy a sư đệ, vừa rồi ngươi chém giết người kia cũng quá dễ dàng. Thu Thiền trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Trương Dương không cần tốn nhiều sức liền chém người kia. Cái kia đều muốn cảm tạ sư minh sư tỷ tặng cho thanh cổ quả. Trương Dương cười nói, ta vốn còn muốn nói chiếu cố ngươi một chút, kết quả không nghĩ tới cuối cùng trái ngược. Nhạc Lâm xấu hổ cười một tiếng. Đi thôi, tiếp tục đi tìm thanh cổ quả. Trương Dương cười nói, cái này thanh cổ quả đối với tăng cao tu vi tác dụng sát thực rất lớn. Sư đệ chờ một chút, ta trước đó nhận được tin tức, ngàn năm thanh cổ quả sắp chín rồi, chúng ta cũng đi thử thời vận. Nhạc Lâm kích động nói, ngàn năm thanh cổ quả. Trương Dương trong lòng hơi động. Hai viên trăm năm thanh cổ quả đã có thể làm cho hắn trực tiếp đột phá một cảnh giới, nếu là ngàn năm. Sư minh mau dẫn đường. Trương Dương đồng dạng cũng là kích động nói. Rất nhanh ba người rời đi vùng dãy núi này, sau nửa canh giờ, trước mặt bọn hắn xuất hiện một mảnh thấp trũng khu vực, mảnh khu vực này giống như là đầm lầy, cơ hồ bị thủy bao trùm, chỉ có trung ương khối khu vực kia có một gốc cổ thụ ngàn năm, trên cổ thụ mọc ra tám quả thanh cổ quả, tản ra nhàn nhạt quang trạch. Ngàn năm thanh cổ quả sát thực không giống mới, rõ ràng muốn so trăm năm kích cỡ lớn hơn một chút. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, hắn cách cổ thụ rất xa, nhưng y nguyên có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi trái cây. Xem ra sát thực sắp chín rồi. Nhạc Lâm nói, bất quá trên mặt biểu lộ lại không nhiều vui vẻ. Sư Minh vui vẻ một chút, chốc lát nữa chúng ta liền có thể thu hoạch được cái này ngàn năm thanh cổ quả. Trương Dương cười nói, sư đệ ngươi đừng làm rộn, ngươi nhìn bốn phía này rừng cây, ta dám khẳng định trong đó khẳng định ẩn giấu đi không ít người, liền đợi đến trái cây thành thục đâu. Nhạc Lâm thở dài nói, dựa vào chúng ta ba người thực lực, muốn cướp đoạt đến đâu sợ một viên trái cây cũng khó như lên trời, thậm chí rất có thể đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này. Thu Thiền đồng dạng nói ra, sư Minh sư tỷ yên tâm, đến lúc đó các ngươi lưu tại nơi này, cái này thanh cổ quả ta đi đoạt. Trương Dương nói, cái này thanh cổ quả hắn nhất định phải được. Sư đệ thôi được rồi, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng muốn cướp được thành cổ quả quá khó khăn, còn không bằng cùng chúng ta mai phục tại nơi này, nói không chừng còn có thể đoạt một cái. Nhạc Lâm khuyên. Trương Dương nét miệng mỉm cười, cái này không phù hợp hắn tính cách, hắn ưa thích chủ động xuất kích. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện có mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ trong rừng cây đi ra, bọn hắn nhanh chóng đi vào dưới cây cổ thụ, cầm đầu một tên nam tử mặc áo bào trắng lớn tiếng hướng phía bốn phía rừng cây hô, ta Hùng gia chỉ cần trong đó một nửa trái cây, còn lại cho các ngươi. Câu nói này có thể nói cực kỳ phách lối, lại là Hùng Vô Cực, gia hỏa này vậy mà cũng tới. Nhạc Lâm cao mày nói, rất mạnh sao? Trương Dương cao mày nói, tại khu vực bên ngoài này, xem như rất mạnh tồn tại, ta nghe nói hắn cảnh giới đã đạt tới võ sĩ tám nặng đỉnh phong, một tay gió lốc đao pháp cực kỳ cường hãn, so trước ngươi gặp phải cái kia Thất Sát Tông đệ tử mạnh rất nhiều. Nhạc Lâm giải thích nói, phía sau hắn Hùng Vô Phong cũng rất mạnh, đồng dạng đạt đến võ sĩ tám nặng, hai người bọn họ được xưng là Hùng gia song tiêu. Thu Thiên đạo, Hùng gia song tiêu. Trương Dương trong lòng cười lạnh, không nói hắn cùng Hùng gia có thù, chỉ là bọn hắn muốn chiếm lấy một nửa thanh cổ quả, Trương Dương liền sẽ không buông tha bọn hắn. Một trận gió nhẹ xẹt qua rừng cây, khu vực trung ương cổ thụ chập chờn, trên cây thanh cổ quả theo gió tới lui, trên trái cây quang mang cũng biến thành càng phát ra sáng chói. Sắp chín rồi, Nhạc Lâm hoảng sợ nói. Đúng lúc này, trong rừng cây rất nhiều thân ảnh hướng phía khu vực trung ương phóng đi, bọn hắn cũng mặc kệ ngươi hùng gia hay là cái giám nhà, thanh cổ quả ai cướp được chính là của người đó. Chỉ một lát sau thời gian, trong rừng cây lao ra thân ảnh càng ngày càng nhiều, đảo mắt liền đạt tới mấy trăm người. Trên cổ thụ thanh cổ quả quang mang cũng càng phát ra sáng chói chói lọi, cuối cùng bình tĩnh lại. Thành thủ, Thu Thiền hoảng sợ nói. Thu Thiền lên tiếng trong nháy mắt, Trương Dương thân ảnh cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Thời cơ đã đến. Chương 46. Ta thích lấy đức phục người cổ thụ xung quanh đại chiến một phát, chỉ cần ai dám tiếp cận cổ thụ, nhất định bị hùng gia song tiêu chém giết, cái này cũng dẫn đến còn lại tu sĩ lập tức đoàn kết lại, cùng nhau đối kháng hùng gia những người kia. Trương Dương trực tiếp vây quanh cổ thụ một bên khác, người ở đây tương đối hơi ít một chút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ tiếp cận cổ thụ, bất quá trong lòng hắn lại có chút kỳ quái, đám người này đều đầu óc có vấn đề, ánh sáng đánh nhau không đoạt trái cây. Vậy cũng không đúng, cũng không trở thành tất cả đều đầu óc có vấn đề đi. Trương Dương thầm nói. Thẳng đến Trương Dương tiếp cận cổ thụ hắn mới biết được những người này vì sao không cướp đoạt thành cổ quả. Nguyên lai cổ thụ xung quanh có một tầng kết giới này không màu trong suốt, chỉ có khoảng cách tới gần mới có thể thấy rõ. Xem ra muốn đổi cái kế hoạch mới được. Trương Dương vốn định thừa dịp đám người không chú ý, làm mấy cái thanh cổ quả, bất quá có kết giới tại, phần kế hoạch này cuối cùng là thất bại. Nơi đó có người. Lúc này một tên hùng gia tử đệ hô, mọi người thấy hùng gia tử đệ chỉ phương hướng nhìn lại, bọn hắn tất cả đều nhìn thấy Trương Dương chính trốn ở cây rong bên trong, chính chậm chạp hướng phía cổ thụ tiếp cận. Là ngươi? Hùng Vô Cực nhìn thấy Trương Dương, hắn giận dữ hét. Trương Dương giết Hùng Bân, bọn hắn hùng gia vốn định trả thù Trương gia, bất quá lại bị một cỗ thế lực thần bí ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể nén giận từ bỏ. Bây giờ tại trong bí cảnh nhìn thấy Trương Dương kẻ cầm đầu này, hùng gia trên thân mọi người tất cả đều là tản mát ra cực hạn sát khí. Gọi ngươi là cha làm gì? Trương Dương thấy mình bị phát hiện, hắn dứt khoát đứng lên. Ác thảo gia hỏa này so hùng gia hai huynh đệ kia đều cùng. Những người còn lại mặc dù tại cùng hùng gia đám người chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng tại thời khắc chú ý Trương Dương động tĩnh, khi bọn hắn nghe được Trương Dương câu nói này lúc, trên mặt bọn họ đều là lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Mấy người các ngươi cho ta đi giết hắn. Hùng Vô Cực đối với Hùng Gia mấy người khác ra lệnh, về phần hắn cùng Hùng Vô Phong còn muốn chống cự tu sĩ khác. Ngay tại Hùng Gia mấy người vừa mới phóng tới Trương Dương, cổ thụ bốn phía kết giới đột nhiên phát ra vương lòng thanh âm, kết giới càng phát ra trở nên ảm đạm. Tranh thủ thời gian giết Hùng Gia hai huynh đệ, kết giới phải biến mất. Có người vui mừng nói, còn lại tu sĩ trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ mừng như điên, trên tay thế công cũng càng phát ra mãnh liệt lên. Mà Trương Dương nơi này, Hùng Gia ba người đã vọt tới Trương Dương phụ cận, một người trong đó quát, tốc chiến tốc thắng, kết giới phải biến mất. Hùng gia hai người khác còn chưa tới kịp đáp lại, Trương Dương thanh âm đột nhiên tại bọn hắn vang lên bên tai. Không tốt. Hùng gia ba người đều là sắc mặt đột biến, bọn hắn phát hiện Trương Dương chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt bọn hắn. Rêu cận, rêu cận, rêu cận. Trương Dương kiếm quang nhanh chóng xẹt qua, ba người trực tiếp bị chém giết. Trương Dương chúng ta nhất định phải giết ngươi. Xa xa Hùng Vô Cực cùng Hùng Vô Phong giận dữ hét, thế nhưng là bọn hắn căn bản thoát thân không ra. Đúng lúc này, cổ thụ bốn phía kết giới triệt để tiêu tán, đám người thấy thế nào còn có dư chiến đấu, tất cả đều hướng phía cổ thụ phóng đi, Trương Dương cũng là như thế. Rêu cận. Trương Dương xung tại cổ thụ dưới đáy, một kiếm chém giết một tên cản đường tu sĩ, sau đó hướng phía trong đó một viên trái cây chụp tới. Đúng lúc này, lại có mấy người hướng phía Trương Dương đánh tới, bất quá lại là nhao nhao bị Trương Dương giết chết. Ngay tại trong chớp mắt này, Trương Dương vốn định hái trái cây kia đã bị người đoạt đi. Dám cướp ta trái cây. Trương Dương thân hình lóe lên, trực tiếp một kiếm xuyên thủng đầu người nọ, trái cây thuận lợi rơi vào trong tay hắn. Cổ thụ xung quanh đã loạn cả một đoàn, thảm liệt chém giết so trước đó càng thêm thảm liệt gấp trăm lần. Trương Dương thấy thế nhanh chóng hướng phía nơi xa tối lui. Người ở đây khu vực nhỏ hẹp, lại người thực sự quá nhiều, coi như Trương Dương tự tin đi nữa, hắn cũng không dám mạo hiểm. Trương Dương đã thu hoạch được một viên thanh cổ quả, hắn căn bản không đổi, mà là lựa chọn giấu ở trong đầm lầy, yên lặng chờ thời cơ. Trương Dương che giấu không bao lâu, chỉ gặp có một người thần sắc vô cùng kích động, nhanh chóng hướng phía hắn phương hướng này bỏ tới, trong miệng càng là nói thầm lấy, không nghĩ tới lao tử vận khí tốt như vậy, vậy mà nhặt được một viên thanh cổ quả, thật là thiên tuyển chi tử, ha ha ha. Ngay tại người kia tới gần Trương Dương phụ cận lúc, Trương Dương thân hình trực tiếp vọt ra ngoài, trực tiếp một kiếm chống đỡ người kia yết hầu nói đem thanh cổ quả giao ra. Người kia biểu lộ trực tiếp cứng đờ, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói vị huynh đệ kia, ngươi thấy ta giống là có thể cướp được thanh cổ quả người sao? Hắn đã cảm giác ra bản thân thực lực không bằng Trương Dương. Ta người này ưa thích lấy đức phục người, nhưng nếu như ngươi không nghe lời, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Dương cười lạnh nói. Người kia cắn răng, trong lòng đem Trương Dương nguyền rủa một vài lần, sau đó mới cực không tình nguyện đem thanh cổ quả giao cho Trương Dương. Trương Dương hài lòng đem thanh cổ quả thu hồi, hiện tại hắn đã thu được hai viên thanh cổ quả. Ta có thể đi được chưa? Người kia tức giận nói, bởi vì lúc này Trương Dương kiếm vẫn như cũ chống đỡ lấy cổ của hắn. Ta không nói muốn thả ngươi đi a. Trương Dương nói. Sắc mặt người kia biến đổi, sau đó cả giận nói, ngươi lừa phỉnh ta. Chính ngươi ngu xuẩn, ngay cả lời đều nghe không rõ. Trương Dương nói. Người kia cẩn thận một lần nữa, phát hiện Trương Dương thật đúng là chưa nói qua muốn thả hắn rời đi, trong lòng của hắn chỉ có thể thầm mắng mình ngu xuẩn. Lại đi cho ta nhặt một viên trở về. Trương Dương nói. Người coi đây là cái gì, nói nhặt được liền có thể nhặt được. Người kia cả giận nói. Ta tin tưởng ngươi, mau đi đi. Bất quá ngươi đừng nghĩ lấy chạy trốn, ta người này mặc dù ưa thích lấy đức phục người, nhưng nên xuất thủ sẽ vẫn xuất thủ. Trương Dương nói. dựa vào. Người kia chỉ có thể mắng một tiếng phát tiết một chút, sau đó thành thành thật thật lại ngoan ngoan chạy trở về. Cổ thụ xung quanh đại chiến vẫn như cũ kịch liệt, trên mặt đất nằm đầy thi thể, chỉ cần có người thu hoạch được thành cổ quả, không tới 3 giây tất bị giết, cái này cũng dẫn đến cơ hồ không ai có thể mang theo thành cổ quả rời đi khu vực này. Người kia cẩn thận từng ly từng tí mới vừa tới đến cổ thụ xung quanh, kết quả một bóng người đột nhiên ngã tại trước mặt hắn, hắn cùng đạo thân ảnh kia liếc nhau một cái, đạo thân ảnh kia ngay cả nôn ba miệng máu tươi, trực tiếp chết. Thành cổ quả. Dựa vào a, ta đây là cái gì nghịch thiên khí vận? Người kia nhìn xem thi thể trên tay thành cổ quả, lúc này sắp khóc. Bởi vì cái này thanh cổ quả cuối cùng không cách nào rơi vào hắn túi. Hắn đem thanh cổ quả thu hồi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí liếc một cái sau lưng, kết quả phát hiện, lúc này Trương Dương chính tiếu ngâm ngâm nhìn xem chính mình, trên tay hắc kim kiếm tản ra nhàn nhạt hạ quang. Hôn đàn này, ta nửa đời trước đều không có vận khí tốt như vậy qua, thật bất vả khí vận bạo dạn một lần, kết quả tất cả đều tiện nghi hắn. Trong miệng mặc dù đầu đen rau muống lấy, bất quá vẫn là thành thành thật thật trở lại Trương Dương bên người, cũng đem thanh cổ quả cho Trương Dương. Trương Dương tiếp nhận thanh cổ quả, trong lòng cũng là phi thường vui vẻ, người ta tranh ngươi chết ta sống. Hắn dễ dàng liền thu được ba biên. Trương Dương gặp người kia biểu lộ phi thường khó coi, sau đó vô vô người kia bả vai an ủi, tiền tài chính là vật ngoài thân, cuối cùng đều sẽ rơi vào người khác trong túi, ngươi phải nghĩ thoáng điểm. Người kia kém chút bị Trương Dương lời này tức hộc máu, có ngươi như thế an ủi người. Chương 47. Chàng hùng gia huynh đệ Trương Dương liên đến ba viên thanh cổ quả sau, rốt cục có người chú ý tới Trương Dương, có người hô, ta nhìn thấy tên kia thu được mấy quả thanh cổ quả, mọi người giết hắn, thanh cổ quả chia đều. Sau đó có hơn 10 người tu sĩ hướng phía Trương Dương nơi này đánh tới. Đi nhanh đi, ta cũng không có tinh lực bảo hộ ngươi. Trương Dương trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Người kia nghe xong lập tức rời đi, bất quá hắn cũng không đi xa, mà là tìm cái địa phương an toàn trốn đi, vì chính là các loại Trương Dương bị giết, hắn tốt thừa cơ tiến lên cấp đoạn. Nhanh lên đem thanh cổ quả giao ra, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Những người kia đi vào Trương Dương trước mặt, một người trong đó uy hiếp nói. Một đám xòa điểu. Trương Dương quát, trực tiếp thân ảnh lóe lên hướng phía mười mấy người đánh tới. Giá hỏa này điên rồi. Núp ở phía xa người kia thầm mắng Trương Dương là tên điên, đây là muốn một chọi 10 bài. Trương Dương giết vào đám người, từng đạo kiếm quang xẹt qua, trong nháy mắt liền có mấy người bị Trương Dương chém giết. Đừng che giấu, gia hỏa này thực lực rất mạnh. Có người gấp, những người này đều là trong lòng còn có dị tâm. Kỳ thật hắn không biết là, cho dù những người này toàn lực bộc phát, vậy cũng không phải Trương Dương đối thủ. Rêu cận, rêu cận, rêu cận. Trương Dương như quỷ mị bình thường, những người kia hoàn toàn không phải Trương Dương đối thủ, rất nhanh liền bị Trương Dương toàn bộ chu sát. Ta dựa vào gia hỏa này mạnh như vậy. Núp ở phía xa trên mặt người kia lộ ra vẻ kinh ngạc, kể từ đó, hắn chẳng phải là không kiếm nổi thành cổ quả. Ngay tại hắn lắc đầu thở dài, chuẩn bị từ bỏ lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, hắn nhìn thấy Hùng Gia Song tiểu chính hướng phía Trương Dương phương hướng kia phóng đi, trong lòng của hắn chờ mong chi hồn lần nữa bắt đầu thiêu đốt. Trương Dương, ta biết ngươi có 3 viên thanh cổ quả, nhanh lên đem thanh cổ quả giao ra. Hùng Vô Cực một mực tại chú ý Trương Dương động tĩnh, hắn biết Trương Dương trên tay có mấy cái thanh cổ quả. Các ngươi trên người có mấy cái? Trương Dương hỏi. Trên người chúng ta có 2 viên, thế nào, ngươi còn muốn cướp chúng ta? Hùng Vô Phong nghe đến lời này bị chọc giận quá mà cười lên. Đại ca không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn. Chỉ cần thu hoạch được trên người hắn thanh cổ quả, huynh đệ chúng ta hai người đều có thể đạt tới võ sĩ chí nặng. Hùng Vô Phong cười lạnh nói, các ngươi tốt xấu hai người, kết quả còn không có ta một người nhiều, làm sao lẫn bảo. Trương Dương thở dài nói, khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng, hôn đản này còn trướng mắt hai chúng ta. Hùng Vô Cực cùng Hùng Vô Phong hai người đều là bị tức sắc mặt tái nhợt, sau đó cùng nhau hướng Trương Dương đánh tới. Đối mặt hai người này, Trương Dương lúc này mới nghiêm túc, hắc kim kiếm bên trên khí thể màu đen lưu chuyển, sau đó thân ảnh lóe lên hướng phía Hùng Vô Phong chính là một kiếm đâm tới. Cưỡng Hùng Vô Phong phản ứng cấp tốc, ngăn trở Trương Dương một kiếm, ngay tại hắn chuẩn bị phản kích lúc, lại là nhìn thấy trong tay trên chiến đao đông lạnh lên một tầng thật dày xương trắng. Đại ca coi chừng kiếm của hắn. Hùng Vô Phong lập tức nhắc nhở. Lúc này Hùng Vô Cực sớm đã cùng Trương Dương đánh nhau, đệ đệ của hắn nói tình huống hắn đã gặp, hắn trên chiến đao sớm đã treo đầy xương trắng, một cỗ băng hàn chi ý đông lạnh bàn tay hắn hơi có chút nói nhói. Mau tới hỗ trợ. Hùng Vô Cực phát hiện chính mình hay là xem thường Trương Dương, lập tức thúc giục đệ đệ đến giúp đỡ. Đằng sau Hùng gia hai huynh đệ liên hợp lại chiến Trương Dương một người, vừa mới bắt đầu bọn hắn vẫn còn ưu thế, nhưng theo em họa xạ bọn hắn phát hiện không thích hợp. Chỉ gặp Trương Dương xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, mà hai người bọn họ thì là bởi vì cái kia cố cực hàn chi khí dẫn đến linh khí vận chuyển không tốt, chiến lực tổn hao nhiều, ngược lại bị Trương Dương một người đè lên đánh. Đi mau. Hùng Vô Cực hô lớn, hắn đã ý thức được không ổn, xoay người chạy. Dễ cận. Ngay tại Hùng Vô Cực thoát ly chiến trường trong nháy mắt, Trương Dương trực tiếp một kiếm đem Hùng Vô Phong đầu lâu chém xuống. Đệ đệ. Trương Dương ngươi chờ, ta Hùng gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hùng Vô Cực ánh mắt đỏ bừng hô lớn, bất quá cũng không quay đầu, ngược lại ra tốc thoát đi. Người đi không nổi. Trương Dương thân ảnh liên tiếp chớp động mấy lần, rất nhanh liền tới đến Hùng Vô Cực bên người. Ngươi? Hùng Vô Cực mặt lộ vẻ kinh hãi. Rêu cận. Trương Dương một kiếm xẹt qua, Hùng Vô Cực đầu người rơi xuống đất. Trương Dương tại trên thân hai người tìm kiếm ra hai cái kia thanh cổ quả, hắn trên người bây giờ tổng cộng đã có 5 mai thiên niên thanh cổ quả. Xem ra hắc kim kiếm quả thật có chút không chém nổi người. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài. Hắc kim kiếm đối với trước mắt hắn tới nói phẩm giai quá thấp một chút, nếu như đổi lại cấp bậc cao hơn vũ khí, gấu này ra huynh đệ sớm đã bị Trương Dương chém chết. Lúc này Trương Dương chú ý tới, nơi xa có mấy chục tên tu sĩ đang xem lấy hắn, dựa vào nét mặt của bọn họ đó có thể thấy được, bọn hắn đang do dự. đừng xem ta có 5 mai thanh cổ quả, muốn đoạt cũng nhanh đến, không phải vậy ta muốn đi. Trương Dương nói. Phách lối. Trương Dương thái độ phi thường phách lối. Ta dựa vào gia hỏa này thực sự quá phách lối, Hùng gia hai huynh đệ đều không có hắn phách lối như vậy. Nếu không chúng ta cùng tiến lên, giết hắn sau lại phân thanh cổ quả. Trước ngươi không thấy được sao, gia hỏa này tối thiểu giết mấy chục người, liền ngay cả Hùng gia hai huynh đệ liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi muốn chịu chết ngươi liền chính mình đi, ta đúng vậy của ngươi. Xa xa tu sĩ mặc dù nhiều người, nhưng bọn hắn cũng nhìn được Trương Dương chiến lực, từng cái căn bản không dám lên trước. Gia hỏa này cũng quá bất hợp lý, vẫn thật là một người độc chọn Hùng gia hai huynh đệ, thậm chí dọa đến tu sĩ khác không dám vượt qua giới hạn. Xem ra ta khí vận sử dụng hết không có cơ hội lần nữa thu hoạch được thành cổ quả. Trước đó bị Trương Dương cướp đi thành cổ quả người kia bất đắc dĩ thở dài, sau đó xám xịt rời đi. Trương Dương gặp những người kia chậm chạp không dám lên trước, hắn cũng lười để ý tới, trực tiếp quay người rời đi, dù sao trên người hắn những cái kia thành cổ quả hoàn toàn đủ. Những tu sĩ kia gặp Trương Dương quay người rời đi, bọn hắn không có một cái dám theo sau cứ như vậy nhìn xem Trương Dương rời đi. Trương Dương trở về Nhạc Lâm cùng Thu Thiền bên người, trực tiếp cho hai người tất cả một viên thiên niên thanh cổ quả. Thiên niên thanh cổ trái cây tại quá chân quý, hai người vừa định muốn cự tuyệt, Trương Dương liền cười nói, trước đó các ngươi rất chiếu cố ta, đây là các ngươi nên được. Nhạc Lâm cười khổ nói, cái này không phải chúng ta chiếu cố ngươi, rõ ràng là chúng ta không biết ngươi cái tên này thực lực mạnh như vậy mà thôi. Sư đệ ngươi xác thực mạnh biến thái. Thu Thiền phụ cùng nói, nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta đi bí cảnh chỗ sâu đi một chút. Trương Dương vừa cười vừa nói, sau đó trực tiếp nuốt vào hai viên thiên niên thanh cổ quả, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Nhạc Lâm cùng Thu Thiền cũng không khách khí, đồng dạng ăn xong trái cây bắt đầu tu luyện. Một lúc lâu sau, Trương Dương mở hai mắt ra. Quả nhiên một viên thiên niên thanh cổ quả không cách nào làm cho ta trực tiếp đột phá. Trương Dương cười khổ nói, bây giờ hắn đã đạt tới võ sĩ 7 nặng, bất quá khoảng cách đột phá tới võ sĩ 8 cũng không xa. Trương Dương nhìn xem cuối cùng viên kia thanh cổ quả, cắn răng một cái trực tiếp ăn, sau đó tiếp tục tu luyện. Sau một lát Trương Dương tỉnh lại, cảnh giới của hắn hay là võ sĩ 7 nặng, Mã Đức còn kém một chút đã đột phá 8 nặng. Trương Dương có chút bất đắc dĩ, đồng thời hắn ý thức đến, chính mình ăn thanh cổ quả quá nhiều, hiệu quả đã càng ngày càng kém. Mà Nhạc Lâm cùng Thu Thiền còn chưa từ trong tu luyện tỉnh lại, đây cũng là hỗn độn thánh thể kinh khủng nhất địa phương một trong, hấp thu những thiên tài địa bảo này, tốc độ muốn so người bình thường nhanh rất nhiều lần. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị đi bốn phía đi dạo lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy một chùm quang mang đột nhiên từ rừng cây nơi nào đó bật ra, sau đó nhanh chóng hướng phía nơi xa bay đi. Trương Dương còn chưa kịp phản ứng thời khắc, hắn đột nhiên cảm ứng được hỗn độn đỉnh bộ phát ra dị động, toàn bộ đỉnh đều đang không ngừng chấn động, thân đỉnh tản ra trận trận quang mang, còn có tiếng oanh minh từ trong đỉnh truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Chương 48. Đồ của ta, ai cũng không cho phép đụng. Trương Dương khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn còn là lần đầu tiên gặp hỗn độn đỉnh bộc phát ra loại động tĩnh này. Lúc này hỗn độn trên đỉnh quang mang lấp lóe càng phát ra gấp rút, chấn động cũng càng phát ra kịch liệt, trên thân đỉnh vết dạn đều bởi vậy trở nên nhiều hơn. Ác thảo đây là làm lông đâu? Trương Dương lúc này thật gấp, tiếp tục như vậy nữa, hỗn độn đỉnh liền muốn vỡ nát. Trương Dương nhanh chóng tỉnh táo lại, rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, hỗn độn đỉnh có thể là tại nhắc nhở hắn nhanh đi truy đuổi tia sáng kia. Thân ảnh của hắn trực tiếp từ tại chỗ biến mất, hướng phía tia sáng kia đuổi theo. Trương Dương tốc độ thật nhanh, thân ảnh tại trong rừng cây chớp động, rất nhanh liền gặp được đạo ánh sáng kia, tựa như là một mảnh vụn. Trương Dương kinh ngạc nói, đồng thời trong cơ thể hắn hỗn độn đỉnh chấn động cũng càng phát ra kịch liệt, phản phất phi thường kích động bình thường, thân đỉnh phía trên vết nứt cũng tại dần dần gia tăng. Chẳng lẽ là hỗn độn đỉnh mảnh vỡ? Trương Dương gặp hỗn độn đỉnh phản ứng suy đoán nói. Trương Dương lời này vừa vặn ra khỏi miệng, hỗn độn đỉnh chấn động càng kịch liệt, phản phất tại đáp lại Trương Dương bình thường. Ngươi đừng chấn, ngươi mẹ nó đều nhanh đem chính mình đánh nổ. Trương Dương thầm mắng, đồng thời hắn đã triệt để minh bạch hỗn độn đỉnh ý tứ, sau đó ra tốc hướng lưu quang kia đuổi theo. Trên đường đi, có thật nhiều người gặp được khối kia mảnh vỡ, bọn hắn cùng Trương Dương một dạng đuổi theo, đồng thời đội ngũ quy mô càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, đạo lưu quang kia tựa hồ là năng lượng hao hết bình thường, đột nhiên tại đỉnh núi ngừng lại, đám người lúc này mới phát hiện thật đúng là một khối thanh đồng mảnh vỡ, trên mảnh vỡ khắc lấy phù văn cổ xưa, trên phù văn có quang mang nhàn nhạt lưu chuyển. Truy đuổi đám người thấy thế nhanh chóng hướng phía thanh đồng mảnh vỡ phóng đi, bọn hắn mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng có thể cảm giác được cái này thanh đồng mảnh vỡ khẳng định không đơn giản. Thảo, đây là ta. Trương Dương nhìn thấy tình huống này thật gấp, nhanh chóng hướng phía thanh đồng mảnh vỡ phóng đi. Đều cút cho ta. Trương Dương cầm hắc kiếm, một đường chém giết, chỉ cần ngăn cản tại trước mặt hắn tu sĩ đều bị hắn chém giết. Hiện tại Trương Dương dị thường cuồng bạo. Một chút tu sĩ gặp Trương Dương giết bọn hắn đồng bạn, bọn hắn cũng không đi tranh đoạt thanh đồng mảnh vỡ mà là hướng phía Trương Dương đánh tới, dòng dã có 20 hơn người. Các người đám này nhị bức đều chết cho ta mở. Trương Dương giận dữ hét, ngay cả tổ truyền ngôn ngữ đều dùng đi ra, có thể thấy được hắn cỡ nào sốt ruột. Rêu cận, rêu cận, rêu cận. Trương Dương như sát thần đồng dạng tại trong đám người trùng sát, ngăn cản người của hắn nhao nhao bị hắn một kiếm chém giết. Đúng lúc này, Trương Dương đột nhiên nhìn thấy có một bộ phận người đã vọt tới thanh đồng mảnh vỡ phụ cận, Trương Dương tâm bên trong càng thêm sốt ruột, hỗn độn đỉnh chấn động cũng là càng phát ra kịch liệt. Trương Dương biết nếu như lúc này không cách nào thu hoạch được cái kia thanh đồng mảnh vỡ, hỗn độn đỉnh rất có thể sẽ vỡ nát, thậm chí ngay cả hắn đều có thể cùng theo một lúc chết. Đồ của lão tử các ngươi ai cũng không cho phép đụng. Trương Dương giận dữ hét, phi tốc hướng phía thanh đồng mảnh vỡ phóng đi. Nhìn thấy Trương Dương như này điên cuồng, lúc này rất nhiều người đều ý thức được viên này thanh đồng mảnh vỡ có lẽ thật là một cái đồ tốt. Các ngươi cho ta đi ngăn lại hắn, thứ này là của ta. Thanh đồng mảnh vỡ trung quanh, một tên ngay tại chém giết nam tử nói. Người này tên là La Thần, là thất sát tông người, chính là Trương Dương tại Huyền Cốc ngoài bí cảnh nhìn thấy cái kia ba cái Thất Sát Tông đệ tử một trong. Mấy tên khác Thất Sát Tông đệ tử nghe xong lập tức thoát ly chiến trường, hướng phía Trương Dương trùng sát mà đi. Trương Dương nơi này vốn là rất nhiều người, lúc này lại là mấy tên Thất Sát Tông đệ tử ngăn lại Trương Dương đường đi, cái này khiến Trương Dương càng thêm điên cuồng. Kẻ ngăn ta, đều phải chết. Trương Dương đem linh khí thôi động đến cực hạn, bộc phát ra chiến lược mạnh nhất, những người này ngăn lại hắn tương đương là muốn hắn mạng già. Ngươi càng nghĩ là được, chúng ta càng không để cho ngươi như ý. Một tên Thất Sát Tông đệ tử cười lạnh nói, sau đó mấy người hướng thẳng đến Trương Dương đánh tới. Đều đi chết đi. Trương Dương giận dữ hét. Vâng. Trương Dương một kiếm chém ra, màu đen cực hàn chi khí như trăng hướng đám người chém tới. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Nguyệt nha màu đen lướt qua chỗ, tất cả mọi người đều trong nháy mắt hóa thành khối băng, sau đó nhao nhao nước toát ra, tiêu tán ở trong không khí. T. Những người khác nhìn thấy Trương Dương một kiếm chém giết những cái kia Thất Sát Tông đệ tử, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ kinh hãi, từng cái không còn dám lên trước ngăn cản. Trương Dương thì là hóa thành lưu quang hướng thanh đồng mảnh vỡ phóng đi. Lúc này Lã Thần đã đem chung quanh tu sĩ toàn bộ đánh giết, tay của hắn vừa sờ về phía thanh đồng mảnh vỡ, hắn đột nhiên cảm giác phía sau chuyển đến một cỗ cực hạn sát ý, để hắn dùng mình. Lão tử đều nói rồi để cho ngươi đừng đụng. Trương Dương thanh âm tức giận vang lên. Lã Thần lập tức thu tay lại, nhanh chóng hướng phía một bên khác tránh đi. Phanh. Lã Thần vừa mới né tránh, hắn chỗ đứng lập phương tiện là bộc phát ra tiếng vang, chỉ gặp Trương Dương một kiếm chạm tại đỉnh núi phía trên, đỉnh núi trực tiếp nổ tung, đá vụn hướng phía bốn phía kích xạ ra ngoài. Phía trên còn tản ra màu đen cực hàn chi khí. Lã Thần sắc mặt không gì sánh được khó coi, sắc mặt giữ tợn nói, xem ra thanh đồng mảnh vỡ đối với ngươi rất trọng yếu. Hắn vừa mới dứt lời, chính là đánh ra một đạo tín hiệu, rất nhanh một nữ tử dẫn mười mấy tên Thất Sát Tông đệ tử chạy tới. Tới những người kia cơ hồ đều đạt đến võ sĩ bảy nặng, cùng Trương Dương cảnh giới tương đương. Nữ tử kia cùng Lã Thần một dạng, cảnh giới đạt đến võ sĩ tám nặng. Trương Dương căn bản không thèm để ý những này, mà là tranh thủ thời gian hướng phía thanh đồng mảnh vỡ chụp tới. Mơ tưởng. Lã Thần thấy thế cười gần nói, lập tức hướng phía Trương Dương chém tới một đao. Đi nê mã. Trương Dương cảm nhận được sau lưng sát khí, hắn chỉ có thể thu tay lại, sau đó lập tức huy kiếm lên kích. Cưỡng. Lã Thần bị Trương Dương một kiếm chém bay ra ngoài, hổ khẩu càng là trực tiếp bị rung ra máu tươi, bất quá rất nhanh liền kết làm bằng xương. Ngay tại Trương Dương cùng Lã Thần lúc độc thủ, nữ tử kia thừa dịp Trương Dương không chú ý, trực tiếp đem thanh đồng mảnh vỡ nắm trong tay. Muốn chết. Trương Dương thấy thế giận tím mặt, lập tức hướng phía nữ tử đánh tới. Ngăn hắn lại cho ta. Nữ tử quát khẽ nói, hơn 10 người Thất Sát Tông đệ tử lập tức ngăn ở Trương Dương trước mặt. Ha ha ha, ngươi rất muốn thanh đồng mảnh vỡ đúng không? Có bản lĩnh thì tới lấy a. Lã Thần cười to nói, khắp khuôn mặt là châm chọc chi sắc. Các ngươi chân chính chọc giận ta. Trương Dương thể nội âm châu điên cuồng chuyển động, nồng đậm năng lượng màu đen từ Trương Dương trên thân tràn ngập ra, bốn phía nham thạch trực tiếp bị đông cứng dạn nứt ra. Tranh thủ thời gian giết hắn. Lã Thần hô lớn, hắn cảm nhận được Trương Dương trên thân khí tức kinh khủng kia, hắn sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hơn 10 người Thất Sát Tông đệ tử lập tức hướng phía Trương Dương đánh tới, vũ khí trong tay đều là tản mát ra kinh khủng sóng linh khí. Đều đi chết đi. Trương Dương một kiếm chém ra, những cái kia năng lượng màu đen như là thác nước hướng phía những người kia vi sái mà đi. A. Những cái kia Thất Sát Tông đệ tử căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị nồng đậm năng lượng màu đen bao phủ, rất nhiều người ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có tới cùng phát ra. Năng lượng màu đen tán đi, chỉ gặp cái kia hơn 10 người Thất Sát Tông đệ tử đã toàn bộ hóa thành băng điêu, gió nhẹ thổi qua, những cái kia băng điêu hóa thành điểm điểm ngân quang, theo gió tiêu tán. Lao tử nói, đồ của ta, ai cũng không thể đụng vào. Trương Dương nhìn về phía Lã Thần cùng nữ tử kia, bước chân hướng phía hai người đi đến, trên người năng lượng màu đen càng thêm cuồng bạo. Chương 49. Ngộ Không. Chúng ta cùng tiến lên, hắn khẳng định không phải chúng ta đối thủ. Lã Thần như là ma thần Trương Dương hướng chính mình đi tới, trong lòng của hắn không gì sánh được sợ hãi. Nữ tử kia sắc mặt cũng là không gì sánh được nghiêm trọng, sau đó hai người trực tiếp liền đối với Trương Dương xuất thủ. Oanh. Trương Dương đối với hai người một kiếm vung ra, năng lượng màu đen hướng phía hai người ầm ầm xuống. Hai người bộc phát ra tất cả linh khí chống cự Trương Dương chém ra năng lượng màu đen, bất quá rất nhanh trên người bọn họ linh khí liền bị năng lượng màu đen ăn mòn. Hai người đều là sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn nhanh không chống nổi. Chỉ gặp Lã Thần trực tiếp đoạt lấy nữ tử trên tay thanh đồng mảnh vỡ, sắc mặt giữ tợn nói, hôm nay hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vỡ nát thanh đồng mảnh vỡ. Lã Thần cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn biết thanh đồng mảnh vỡ đối với Trương Dương rất trọng yếu, cho nên mới dùng cái này áp chế. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, uy hiếp của hắn đối với Trương Dương căn bản vô dụng, chỉ gặp Trương Dương lại là đối với hai người liên tiếp chém ra vài kiếm, phô thiên cái địa năng lượng màu đen hướng phía hai người đánh tới. Ngươi không để cho chúng ta sống, ngươi cũng đừng hòng thu hoạch được viên này thanh đồng mảnh vỡ. Lã Thần thấy thế triệt để điên cuồng, sau đó trực tiếp một đao chém về phía thanh đồng mảnh vỡ. Cưỡng. Có thể chuyện kế tiếp hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn, đao của hắn vừa dứt tại thanh đồng trên mảnh vỡ, liền trực tiếp gãy mất, mà thanh đồng mảnh vỡ lông tóc không thương. Làm sao có thể? Lã Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thời cũng ý thức được, viên này thanh đồng mảnh vỡ khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Bất quá hết thảy đều đã không còn kịp rồi, năng lượng màu đen trực tiếp đem hai người nuốt hết, đợi năng lượng tiêu tán thời điểm, hai người đã triệt để hóa thành một băng. Thật là một cái ngu ngốc, đây chính là hồng mông thần khí, hỗn độn đỉnh mảnh vỡ, liền ngươi cái kia phá đao còn muốn chém vỡ. Trương Dương nhặt lên trên đất thanh đồng mảnh vỡ, sau đó lập tức đem hỗn độn đỉnh triệu hoán đi ra. Hỗn độn đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, thanh đồng mảnh vỡ tựa hồ bị kích hoạt bình thường, tự động liền hướng phía hỗn độn đỉnh bay đi, sau đó dung nhập trong đó. Thời gian qua một lát sau, Trương Dương liền phát hiện, hỗn độn trên đỉnh vết rách đi rất nhiều, toàn bộ hỗn độn đỉnh đều nhìn qua càng có sáng bóng một chút. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị đem hỗn độn đỉnh thu hồi lúc, một đoàn chùm sáng màu trắng đột nhiên từ hỗn độn trên đỉnh trôi đi ra, sau đó dung nhập Trương Dương trong đầu. Cái này cái quái gì? Trương Dương trong đầu xuất hiện một môn công pháp này ngay cả cái danh tự đều không có, chỉ có một câu rất đơn giản giới thiệu. Một kiếm tất sát, kiếm đế tuyệt học, xin mời cẩn thận sử dụng. Không có. Đằng sau Trương Dương trong đầu hiện ra chiêu thức hình ảnh, chính là kiếm đế khi còn sống một kiếm chém giết địch nhân hình ảnh. Trương Dương cách hình ảnh đều có thể cảm nhận được địch nhân tuyệt vọng. Ra đây làm sao học? Trương Dương ngộ, kiếm đế tạo nghệ sớm đã đạt tới đỉnh phong, cho Trương Dương nhìn, hắn cũng xem không hiểu. Bất quá cũng may hình ảnh nhất chuyển, liền xuất hiện một tên thiếu niên, gã thiếu niên này cùng kiếm đế trường rất giống, lúc này hắn đang luyện lấy kiếm pháp, thật sự là một kiếm tất sát. Trương Dương quan sát trong chốc lát, hắn xem như xem hiểu một chút, chiêu này nhắc tới cũng rất đơn giản, chính là muốn nhanh, nhanh đến cực hạn, nhanh đến địch nhân căn bản phản ứng không kịp. Xuất thủ tất lấy địch nhân thủ cấp, nếu không chết rất có thể là chính mình. Đằng sau Trương Dương liền cầm kiếm bắt đầu tu luyện. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trương Dương một kiếm chém ra, hắc kim kiếm tàn ảnh thoáng một cái đã qua, trước mặt cự thạch trong nháy mắt bị hắn làm hai nửa. Xem ra sử dụng chiêu này nhất định phải lựa chọn tương đối nhẹ nhàng một chút kiếm mới được, như vậy mới có thể phát huy ra tốc độ nhanh nhất. Trương Dương lẩm bẩm nói, cái này cùng kiếm trọng lượng không quan hệ, mà là ngươi còn không có lĩnh ngộ kiếm ý. Lúc này một thanh âm đột nhiên tại Trương Dương tâm ở giữa vang lên. Ai? Trương Dương bị giật nảy mình. Đừng tìm, ta tại hỗn độn trong đỉnh. Âm thanh kia vang lên lần nữa. Hỗn độn đỉnh. Trương Dương lập tức triệu hồi ra hỗn độn đỉnh. Sau đó chỉ gặp một đạo ánh sáng màu lam từ hỗn độn trong đỉnh bay ra, một cái lông vàng mặt làm sinh vật đột nhiên xuất hiện tại Trương Dương trước mặt. Hầu ca. Trương Dương kinh ngạc. Trong đỉnh xuất hiện sinh vật cùng Trương Dương kiếp trước nhìn thấy Kim Ti Hầu đặc biệt giống. Danh tự này không sai, ta thích. Lông vàng khỉ gãi đầu một cái nói. Ngươi tại sao lại tại hỗn độn trong đỉnh? Trương Dương cảnh giác nói. Nghe nói như thế, con khỉ trên mặt lộ ra vẻ phức tạp nói ta là bị lao già kia nhốt tại trong đỉnh, nếu không phải ngươi dung hợp một mảnh vụn, ta đến nay đều già không được. Kỳ thật ta so ngươi sớm hơn thu hoạch được hỗn độn đỉnh, khả đỉnh nội lao già kia nói ta là con khỉ không phải người, cho nên không cách nào có được hỗn độn đỉnh. Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nói, cho nên trước đó hỗn độn đỉnh chấn động kịch liệt như thế, đều là ngươi làm. Con khỉ gật đầu nói, không có cách nào, ngươi quá ngu nếu không như thế nhắc nhở ngươi, ta sợ đời này phải chết ở trong đỉnh. Trương Dương, vậy ngươi bây giờ khôi phục tự do, ngươi có thể đi. Trương Dương nói, ta cũng muốn đi, có thể trừ phi ngươi đem đỉnh hoàn toàn chữa trị, nếu không ta chỉ có thể ngắn ngủi xuất hiện một lát mà thôi. Con khỉ có chút bất đắc dĩ. Trương Dương nghe xong trực tiếp im lặng, chính hắn cũng không biết đời này có thể hay không đem hỗn độn đỉnh chữa trị, ngươi ở trong đỉnh đợi bao lâu. Trương Dương có chút hiếu kỳ. Ta tính toán. Con khỉ lâm vào trầm tư, sau đó nói, đoán chừng có vạn năm lâu. Một vạn năm. Trương Dương lâm vào trầm mặc. Ngươi chăm chú. Trương Dương nói. Con khỉ gật đầu nói, ta đến nay còn nhớ rõ, ta lần thứ nhất có được ý thức lúc, khi đó còn tại một khối thiên ngoại vẫn thạch nội bộ, thẳng đến ta hấp thu ngàn năm tinh hoa nhật nguyệt, mới phá vỡ tảng đá đi ra. Ngoa tạo. Trong viên đá đụng tới. Trương Dương lúc này là thật ngốc mắt, cái này kinh lịch làm sao cảm giác cùng hắn nhìn qua mộ bốn có tên như vậy giống. Bất quá Trương Dương rất nhanh ý thức được một chút, con khỉ này sống vào năm, lịch duyệt khẳng định phi thường phong phú, hắn lập tức vấn đạo, trước ngươi nói tới kiếm ý là cái gì? Con khỉ giải thích nói, kiếm ý phi thường huyền diệu, chỉ có tại ngươi luyện kiếm lúc mới có cực nhỏ sát suất lĩnh ngộ, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi xuất kiếm tốc độ cùng ý lực đều sẽ đạt được to lớn tăng lên. Kiếm ý lại phân làm 9 tầng, mỗi tăng lên 1 tầng, đối với ngươi chiến lực có to lớn tăng lên. Nghe được con khỉ nói như vậy, Trương Dương tâm bên trong vô cùng kích động, thế nhất định phải lĩnh ngộ kiếm ý này, như vậy hắn mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm gia nhập Thái Huyền Tông. Hắn đã tại Tiểu Huyền Tông hiểu rõ đến Thái Huyền Tông một chút tin tức, hắn biết bằng trước mắt hắn thực lực muốn gia nhập còn phi thường khó khăn, có thể nói căn bản không có hy vọng. Về sau ta gọi ngươi ngộ không đi. Trương Dương nhìn xem con khỉ nói, hắn nghĩ đến có cái danh tự dễ dàng hơn, mà lại cái tên này có thể cho hắn mang đến một chút cảm giác thân thiết. Có thể. Con khỉ tựa hồ đối với cái tên này rất hài lòng. Đằng sau 10 ngày thời gian, Trương Dương vẫn luôn giữa khu rừng luyện kiếm, cái này ngắn ngủi 10 ngày thời gian, hắn không chỉ có đột phá đến võ sĩ 8 nặng, còn lĩnh ngộ kiếm ý tầng thứ nhất. Chỉ gặp Trương Dương một kiếm đâm ra, tốc độ so trước đó tối thiểu nhanh 10 lần, trước mặt vách đá trực tiếp bị Trương Dương một kiếm xuyên thủng. Thành. Trương Dương rút ra hắc kim kiếm, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Theo Trương Dương rút ra hắc kim kiếm, mặt kia vách đá trong nháy mắt sụp đổ. Quả nhiên là hỗn độn thánh thể, cái này năng lực lĩnh ngộ thế gian vô địch. Nộ không nhìn xem Trương Dương trên người tán phát ra kiếm ý, chỉ có thể ở trong lòng cảm thán. Cái này lĩnh ngộ tốc độ thực sự không hợp tối thường, bình thường thiên tài tối thiểu nửa năm mới có rất nhỏ xác suất lĩnh ngộ tầng thứ nhất, Trương Dương lại chỉ dùng 10 trời. Bất quá lúc này Ngộ Không tựa hồ nghĩ tới điều gì, thế là thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm túc, nhắc nhở: "Ngươi đừng quá mức đắc ý, rất nhiều thiên tài chỉ cần 5 ngày liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi tốc độ này hay là chậm một chút." Ngộ Không nhớ ký đời thứ nhất hỗn độn thánh thể từng dặn dò qua hắn, nếu có hạnh gặp được đời thứ hai hỗn độn thánh thể, nhất định phải chết mệnh trấn ép, tuyệt không thể để hắn tung bay. Bởi vì hỗn độn thánh thể thiên phú quá cao, dẫn đến có cái khuyết điểm, dễ dàng tung bay. Đời thứ nhất hỗn độn thánh thể bởi vậy đã bị thiệt thòi không ít, thậm chí có một lần kém chút mất mạng. Cảm tạ nhắc nhở, ta sẽ cố gắng gấp bội. Trương Dương cảm kích nói. Hắn vừa rồi xác thực đã tung bay, hắn còn tưởng rằng chính mình lĩnh ngộ tốc độ rất nhanh, không nghĩ tới chính mình chỉ là bình thường trình độ, cái này khiến hắn có chút hổ thẹn cùng âm thầm quyết định, nhất định phải siêu việt những thiên tài kia. Đúng lúc này, Trương Dương cảm ứng được mặt đất tựa hồ hơi có chút chấn động. Oeng! Tiếng oanh minh vang lên, chỉ gặp một chùm kim quang từ xa không phóng lên tận trời, Trương Dương thậm chí mơ hồ còn có thể trong kim quang kia nhìn thấy có cái bóng dáng màu trắng phiêu phủ ở trong đó. Thiên Thiên Thạch Kiếm xuất thế. Chương 50. Tức giận Trương Dương nhìn như khoảng cách không xa, kỳ thực cách hắn phi thường xa, Thiên Thiên Thạch Kiếm vị trí tại bí cảnh chỗ sâu, Trương Dương toàn lực phóng tới bí cảnh chỗ sâu. Không cần phải gấp, thanh kiếm này cũng không hoàn toàn xuất thế, chỉ là xuất thế trước hiện dị tượng thôi. Nộ không ngồi tại Trương Dương trên bờ bay. Ngươi không phải là không thể ở bên ngoài đợi quá lâu sao? Trương Dương nói, con khỉ này ngồi tại trên bả vai hắn bình chân như bại bộ dáng làm cho hắn rất khó chịu, để hắn cảm giác có loại làm trâu ngựa cảm giác. Đúng vậy à, thế nhưng là chỉ cần tại bên cạnh ngươi, liền có thể đợi thời gian hơi lâu một chút. Nộ không nói. Hai ngày sau, Trương Dương thở hổn hển, đầy bụi đất đi vào bí cảnh chỗ sâu. Ngươi cái này hơi lâu một chút cũng quá lâu. Trương Dương hai ngày này tương đương với một mực còn lấy con khỉ tại đi. Con khỉ này nhìn xem hình thể không lớn, kỳ thực phi thường nặng, cho Trương Dương mệt quá sức. Tranh thủ thời gian đi vào đi, ngay ở phía trước. Nộ không nói, hắn lựa chọn không nhìn thẳng Trương Dương vấn đề này. Lúc này Trương Dương mới chú ý tới, trước mặt hắn có một ngọn núi, trên núi có tòa miếu, miếu cửa lớn sớm đã núi thây biển máu, rõ ràng trước đó nơi này buộc phát qua chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Trương Dương nhanh chóng hướng phía ngôi miếu kia phóng đi, khi hắn vừa mới chuẩn bị bước vào miếu thờ lúc, một bàn tay bắt lấy Trương Dương chân. Sư đệ, một đạo cực kỳ hư nhược thanh âm vang lên. Sư minh. Trương Dương nhìn lại, lại là chính mình sư minh Nhạc Lâm, hắn lúc này bản thân bị trọng thương, ngực đều đã bị đánh xuyên, đã hấp hối. Đến cùng ai làm? Trương Dương hỏi, trong lòng bốc cháy lên phần thiên chi nộ. Đi. Cứu. Thu Nhạc Lâm biểu lộ hết sức thống khổ, một hơi thở gấp đi lên, đầu liền ngã hướng về phía một bên. Sư minh. Trương Dương phẫn nộ gào thét, hắn đến nay đều nhớ vừa tiến vào bí cảnh lúc, Nhạc Lâm đối với hắn có bao nhiêu chiều cố. Sư minh ngươi yên tâm, ta lập tức liền đi cứu Thu Thiền sư tỷ. Trương Dương tìm cái địa phương an toàn, đem Nhạc Lâm thi thể ngắn ngủi an trí, sau đó lập tức xông vào chùa miếu. Tiến vào chùa miếu sau, Trương Dương mới phát hiện trong này có động tiên khác, nội bộ hoàn toàn chính là một tòa sơn động. Trương Dương nhanh chóng hướng phía trong sơn động phóng đi. Trên đường đi Trương Dương phát hiện thi thể trên đất so bên ngoài còn nhiều hơn, cái này cũng khiến cho Trương Dương tâm tình càng thêm lo lắng. Trương Dương rất nhanh phát hiện nơi xa có một cánh cửa thanh động, nơi này tụ tập một chút tu sĩ. Thất Sát Tông những vương bắt đằng kia, sau khi tiến vào vậy mà đem cửa thanh động cho đóng. Một chút tu sĩ một bên nguyền rủa Thất Sát Tông đệ tử, một bên oanh kích lấy cửa thanh đồng, làm sao bọn hắn đem hết toàn lực, cửa thanh đồng không hề động một chút nào. Lúc này những tu sĩ kia đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng xé gió, chỉ gặp Trương Dương từ đằng xa hướng phía cửa thanh đồng phóng đi, trong tay hắc kim kiếm tản ra hàn quang. Tên ngu ngốc này làm gì, hắn sẽ không coi là chỉ bằng vào hắn một người có thể phá mở cái này phiến cửa thanh đồng đi. Một người tu sĩ trầm trọng nói. Chỉ gặp Trương Dương đi vào cửa thanh đồng trước, trực tiếp một kiếm đâm về cửa thanh đồng, hắc kim kiếm cắm sâu vào cửa thanh đồng bên trong. Ngươi một người không cách nào phá vỡ cửa thanh đồng này. Trước đó tên tu sĩ kia nói lần nữa, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Trương Dương cũng không để ý tới hắn, mà là đem hắc kim kiếm rút ra. Phanh! Hắc kim kiếm rút ra trong nháy mắt, cửa thanh đồng trực tiếp nổ bể ra đến, Trương Dương thân ảnh lóe lên hướng thẳng đến cửa thanh đồng bên trong phóng đi. Cái này tên tu sĩ kia trực tiếp choáng váng, hắn không nghĩ tới Trương Dương đơn giản một kiếm liền rách mở cái này phiến vây lại bọn hắn thật lâu cửa thanh đồng. Xoa điều xem không hiểu đi. Có người châm chọc nói, sau đó rất nhiều tu sĩ đi theo Trương Dương vọt thẳng nhập cửa thanh đồng bên trong, chỉ còn sắc mặt người kia khó coi lưu tại nguyên địa. Tiến vào cửa thanh đồng sau, Trương Dương phát hiện sơn động tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ, bất quá hắn không để ý mà là tiếp tục hướng sơn động chỗ sâu phóng đi. Phía trước còn có một cánh cửa thanh đồng. Nộ không nói, người đây đều có thể trông thấy. Trương Dương hơi kinh ngạc, con mắt coi như có thể, miễn cưỡng có thể nhìn ngàn dặm. Những người kia tựa hồ cũng bị vây ở cửa thanh đồng bên ngoài, trong đó còn có một nữ tử tựa hồ ở vào trạng thái hôn mê. Nộ không nói, chẳng lẽ là Thu Thiền sư tỷ? Nghĩ tới đây, Trương Dương lần nữa gia tốc, hóa thành một đạo lưu quang màu đen hướng cửa thanh đồng phóng đi. Trương Dương rất mau tới đến cửa thanh đồng trước. Chỉ gặp nơi này tu sĩ không coi là nhiều, nhưng có một bộ phận tu sĩ phục sức Trương Dương hết sức quen thuộc, chính là Thất Sát Tông người. Thu Thiền sư tỷ. Trương Dương phát hiện cửa thanh đồng nơi hẻo lánh nổi danh nữ tử đang nằm ở nơi đó, sắc mặt nhìn xem vô cùng trắng bệnh, khỏe miệng còn mang theo vết máu, bất quá cũng may còn sống. Trương Dương lập tức hướng phía Thu Thiền phóng đi, bất quá nửa đường bị một tên Thất Sát Tông đệ tử ngăn lại. Người là Trương Dương. Người kia nói, sư minh của ta có phải hay không bị các ngươi giết chết? Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói, hắn cũng không trả lời người kia hỏi đề. Ngươi nói tên phế vật kia à, cái này cũng không thể trách ta. Ta vốn định hỏi thăm tung tích của ngươi, nhưng hắn chính là không nói, ta không có cách nào, chỉ có thể giết chết hắn. Người kia rất tùy ý nói, tựa hồ giết Nhạc Lâm không phải việc đại sự gì. Bất quá những này đều muốn trách ngươi, nếu như không phải ngươi giết ta Thất Sát Tông nhiều người như vậy, sư minh của ngươi sẽ không phải chết. Người kia nói xong biểu lộ cũng biến thành dữ tợn. Tưởng lỗi sư minh, nếu tấm này Dương Đô tới, cái kia dứt khoát cũng đem nữ tử kia cùng nhau giết, dù sao giữ lại cũng đã không có cái gì tác dụng. Một tên Thất Sát Tông đệ tử đi vào Tưởng Lỗi bên cạnh đề nghị. Có đạo lý, trực tiếp giết đi. Tưởng Lỗi nhìn xem Trương Dương, liếm môi một cái, trên mặt lộ ra khát máu chi sắc. Tên kia Thất Sát Tông đệ tử nghe xong, hướng thẳng đến Thu Thiền đi đến, chiến đao đã xuất hiện trong tay hắn. Còn lại tu sĩ thấy ở đây bầu không khí không thích hợp, bọn hắn nhao nhao núp xa xa, sợ bị tác động đến. Tấm này Dương Chân chính là người có tính tình, vì cứu sư tỷ độc thân đến đây. Cái kia có làm gì dùng, hắn cảnh giới đều không có Tưởng Lỗi cao, tới cũng bất quá là đem chính mình góp đi vào. Trương Dương nhìn thoáng qua đi hướng Thu Thiền Thất Sát Tông đệ tử, chỉ gặp người kia đã chuẩn bị nhấc đao chiều Thu Thiền cái cổ chém tới. Muốn chết? Trương Dương gầm thét, hướng phía người kia liền bỏ tới. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng đi qua. Tưởng Lỗi hướng phía Trương Dương một kiếm chém tới, hắn gặp Trương Dương tức giận bộ dáng, trong lòng của hắn liền không gì sánh được thoải mái, hắn liền muốn để Trương Dương nhìn xem hắn sư tỷ chết. Lan. Trương Dương thấy thế đồng dạng một kiếm chém về phía Tưởng Lỗi. Cưỡng. Tưởng Lỗi bị Trương Dương một kiếm chém liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Chuyện gì xảy ra? Tưởng Lỗi trong lòng kinh hãi không gì sánh được, hắn cảnh giới rõ ràng so Trương Dương cao mới đối, vì sao dưới một kích, ngược lại là chính mình bị thua thiệt. Trương Dương một kiếm bức lui Tưởng Lỗi, liền lập tức hướng phía tên kia Thất Sát Tông đệ tử phóng đi. Ngươi không còn kịp rồi, cùng ngươi sư tỷ vĩnh biệt đi, ha ha ha. Tên kia Thất Sát Tông đệ tử điên cùng nói, sau đó lập tức hướng phía Thu Thiền cổ chém tới. Trương Dương thấy thế sắc mặt cực kỳ khó coi, bị Tưởng Lỗi như thế một ngăn cản, trước mắt hắn xác thực không kịp cứu Thu Thiền. Trương Dương cái khó lo cái khôn, lập tức liền nghĩ đến biện pháp, chỉ gặp hắn cầm lên trên vai Ngộ Không, trực tiếp liền hướng phía tên kia Thất Sát Tông đệ tử bung đi. Ngộ Không tựa hồ cũng hiểu biết Trương Dương ý nghĩ, không trùng hắn hai chân đạp một cái, tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy lần, tựa như tia chớp hướng tên kia Thất Sát Tông đệ tử đánh tới. Chương 51. Thánh Ngư công tử ngay tại Thất Sát Tông đệ tử đao sắp chạm tại Thu Thiền trên cổ lúc. Phanh! Một đạo lưu quang màu vàng đột nhiên đâm vào trên đầu của hắn, tên đệ tử kia đầu lâu trực tiếp bị đụng nổ tung, đao rơi xuống đất. Lưu quang màu vàng đâm chết Thất Sát Tông đệ tử sau lập tức lại trở về Trương Dương trên bờ vai. Một màn này trực tiếp đem tất cả mọi người thấy choáng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Trương Dương trên bờ vai con khỉ kia là dùng đầu đụng Thất Sát Tông đệ tử. Kết quả con khỉ hoàn hảo không chút tổn hại, tên kia Thất Sát Tông đệ tử lại là đầu lâu nổ tung, trực tiếp chết thảm. Con khỉ này đầu thật là sắt. Một người tu sĩ nhịn không được cảm thán nói, phải biết đây chính là võ sĩ tám nặng tu sĩ, cũng không phải người bình thường. Giết ta Thất Sát Tông đệ tử. Tưởng Lỗi nổi giận, trên người võ sĩ chín nặng khí tức tuôn trào ra, khí thế cường đại để sơn động cũng hơi chấn động lên, vô số đá vụn từ sơn động đỉnh rơi xuống. Hắn vốn định thấy tận mắt gặp Trương Dương biểu lộ tuyệt vọng kia, thật không nghĩ đến cuối cùng lấy cái này hí kịch tính như vậy một màn kết thúc. Một bên tu sĩ thấy thế sắc mặt đại biến, sau đó tất cả đều hướng phía nơi xa phóng đi, bọn hắn biết một trận đại chiến sắp xảy ra. Đi cùng sư huynh của ngươi làm bạn đi. Tưởng Lỗi cả giận nói, hướng phía Trương Dương chính là một kiếm đâm tới, kinh khủng linh khí tại hắn trên thân kiếm tàn phá bừa bãi, phản phất có chủng hủy thiên diệt địa cảm giác. Trương Dương thấy thế phi thường bình tĩnh, nếu có đại năng ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện Trương Dương quanh thân từ trường phát sinh một loại nào đó biến hóa. Đây chính là ý cảnh. Giễu cợt. Trương Dương thân ảnh tựa như tia chớp từ Tưởng Lỗi trước mặt sẽ qua, Tưởng Lỗi trên cổ một đạo tơ máu sẽ qua, vô số máu tươi phun ra ngoài. Tưởng Lỗi bưng bít lấy cổ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sao? Làm sao? Khả năng Tưởng Lỗi ấp úng nói. Bịch. Tưởng Lỗi ngã xuống, mất đi sức sống. T. Những tu sĩ kia trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin được, bọn hắn vừa rồi thậm chí đều không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Trương Dương đột nhiên từ tại chỗ biến mất, các loại lúc xuất hiện lần nữa, Tưởng Lỗi đã chết. Sư Minh ngươi nghỉ ngơi đi, Thu Thiền sư tỷ chắc chắn chiếu cố thật tốt. Trương Dương ánh mắt trôi hướng bên ngoài sơn động, Nhạc Lâm không cam lòng hai mắt lúc này rốt cục chậm rãi khép lại. Đằng sau Trương Dương kiểm tra một phen Thu Thiền thương thế có chút nặng, nhưng tạm thời uy hiếp không được sinh mệnh. Các ngươi trên thân ai có đan dược chữa thương? Trương Dương hướng những tu sĩ kia nhìn lại. Những tu sĩ kia nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, bọn hắn thân thể đều là khẽ run lên, sau đó tất cả đều xuất ra trên thân tốt nhất đan dược chữa thương, chờ Trương Dương lựa chọn. Trương Dương cho Thu Thiền ăn vào đan dược sau, lập tức đem Thu Thiền cột vào phía sau mình, như vậy hắn có thể yên tâm một chút. Mà Ngộ Không thì về tới hỗn độn trong đỉnh. Trương Dương một kiếm chém ra cửa thanh đồng, lập tức liền tiến vào bên trong. Những người còn lại thấy thế trợn cả mắt lên, cánh cửa này vây lại bọn hắn nửa ngày, kết quả bị Trương Dương dễ dàng như thế liền phá vỡ, có thể thấy được Trương Dương thực lực khủng bố đến mức nào. Trương Dương con Thu Thiền nhanh chóng đi vào sơn động chỗ sâu, vừa đến nơi đây liền nhìn thấy một thanh thạch kiếm nổi đồng bền giữa không trung, mà thạch kiếm bên ngoài thì là bị một tầng kim quang bao phủ. Thiên Thiên thạch kiếm. Bất quá Trương Dương biết, Thiên Thiên thạch kiếm còn chưa xuất thế. Thạch kiếm phía dưới sớm đã có rất nhiều người tại đây đợi, trên người bọn họ cả đám đều tản ra khí tức kinh khủng. Tề Văn Lý, Dư Hồng Thi, chỉ gặp hai người lúc này bộ dáng không gì sánh được thê thảm, toàn thân đều là vết thương, bị một đám người vây vào giữa. Lại tới một cái tiểu Huyền Tông đệ tử. Lúc này một đạo khinh miệt tiếng vang lên, trong đám người một người nhìn về phía Trương Dương. Các ngươi là người phương nào? Trương Dương cao mày nói. Chúng ta chính là Ngọc Hư Điện đệ tử, ngươi không phải không biết đi. Người kia nói. Ngọc Hư Điện? Trương Dương làm sao có thể không biết? Ngọc Hư Điện chính là tứ đại tông môn một trong, đồng thời cũng là tứ đại tông môn thực lực mạnh nhất cái kia, đã liên tục tứ tông đại bị thứ nhất rất nhiều giới. Ngươi là tới cứu bọn hắn? Ngọc Hư Điện đệ tử hỏi lần nữa. Ta cùng bọn hắn không quen, ngươi có thể tùy ý. Trương Dương nói. A. Tên kia Ngọc Hư Điện đệ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra các ngươi tiểu Huyền Tông nội bộ tựa hồ cũng không yên ổn à, chắc không được quanh năm hạt chót. Chắc hẳn lần thi đấu này sau khi kết thúc, ngươi tiểu Huyền Tông liền muốn rơi ra tứ đại tông môn, tương lai chính là một cái bất nhập lưu tông môn. Người kia cười to nói. Thánh Hư công tử. Lúc này bị đánh nằm dạp trên mặt đất Tề Văn Lý hô. Thánh Hư công tử cũng là ngươi có thể gọi. Một tên Ngọc Hư Điện đệ tử một cước đá vào Tề Văn Lý trên bụng, đau hắn thân thể nhịn không được quặn mình đứng lên. Đừng đánh nữa, có việc thì nói nhanh lên, nếu như ngươi nói đổ vật để cho ta không hài lòng, vậy các ngươi hai cái liền có thể chết đi. Thánh Hư công tử cười nói. Trên người hắn có cho bảo. Tề Văn Lý chịu đựng đau đớn nói, hắn muốn sống, hôm nay nhất định phải đem những này Ngọc Hư Điện đệ tử lực chú ý chuyển rời đến Trương Dương trên người mới được. Về phần Trương Dương đến cùng có hay không trọng bảo, vậy căn bản không trọng yếu. Chỉ giáo cho. Thánh Hư công tử trên mặt phát ra nhiều hứng thú chi sắc. Tề Văn Lý nhìn về phía Dư Hồng Thi, Dư Hồng Thi lập tức lãnh hội Tề Văn Lý ý tứ. Nàng ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua xa xa Trương Dương, sau đó đối với Thánh Hư công tử nói, hắn gọi Trương Dương, đi theo ta từ cùng một nơi, mấy tháng trước bất quá là một cái tu luyện tuổi mục mà thôi, bây giờ cũng đã đạt tới võ sĩ cảnh tám nặng, cho nên ta dám khẳng định, trên người hắn nhất định có trọng bảo. Nghe đến lời này, Thánh Hư công tử khỏe miệng vẩy một cái, sau đó nhìn về phía Trương Dương nói, mặc dù ta không biết bọn hắn nói thật giả, nhưng rất rõ ràng, ngươi hai cái này đồng môn rất muốn ngươi chết à. Trương Dương không nói chuyện. Tề Văn Lý cùng Dư Hồng Thi nghe xong sắc mặt hơi đổi, bất quá vì mạng sống, Dư Hồng Thi lần nữa nói, ta nói thiên chân vạn sát, Thánh Hư công tử ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ngươi chỉ cần giết chết hắn, trọng bảo kia liền là của ngươi. Thánh Hư công tử nghe xong cười lên ha ha, hắn có thể nào nhìn không ra hai gia hỏa này an cái gì tâm. Bất quá dù sao hiện tại Tiên Tiên Thạch kiếm còn chưa hoàn toàn xuất thế, hắn có thời gian ngồi những người này chơi đùa. Đây chính là thực lực mạnh mang đến tự tin. Lúc này còn lại tu sĩ cũng đã đi vào sơn động chỗ sâu, khi bọn hắn nhìn thấy Ngọc Hư Điện đệ từ lúc, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lần này xong, cái này Tiên Tiên Thạch kiếm cùng chúng ta một chút quan hệ cũng bị mất. Không nghĩ tới Ngọc Hư Điện người lại ở chỗ này, mà lại Thánh Hư công tử đều tới, nghe nói cảnh giới của hắn gần nhất đã phá vỡ mà vào võ sĩ chí nặng, coi như tại Ngọc Hư Điện bên trong, thực lực cũng là đứng hàng đầu. Tiểu Huyền Tông người tựa hồ cùng Ngọc Hư Điện đối mặt, tấm này Dương mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng gặp được Thánh Hư công tử yêu nghiệt dạng này, chỉ sợ là muốn chết ở đây. Những tu sĩ kia nhìn xa xa Tiên Tiên Thạch kiếm tình huống phía dưới, bọn hắn biết cái này Tiên Tiên Thạch kiếm đã cùng bọn hắn vô duyên, dứt khoát đều chẳng muốn đi qua. Lúc này Thánh Hư công tử hướng Trương Dương đi đến, mang trên mặt nụ cười cao ngạo nói, ngươi nói ta có nên hay không tin tưởng bọn họ. Trương Dương thì là lạnh lùng nói, tùy ngươi tin hay không, không quan hệ với ta. Thánh Hư công tử nhíu mày, trên mặt biểu lộ chuyển sang lạnh lẽo nói thật cho các ngươi biết đi, các ngươi Tiểu Huyền Tông người ta căn bản một cái không muốn buông tha, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ngọc Hư công tử nói xong, khí thế trên người điên cuồng quét sạch mà ra, khủng bố khí lang hướng phía bốn phía tàn phá bừa bãi mà đi, thổi đến Trương Dương quần áo kêu phần phật. Tề Văn Lý cùng Dư Hồng Thi nghe đến lời này, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không nghĩ tới tính kế nửa ngày, cuối cùng vẫn muốn chết. Chương 52. Chém giết Dư Hồng Thi. Thánh Hư công tử trên thân bộc phát ra khí thế khiến cho mọi người sợ hãi. Nằm dưới đất, Dư Hồng Thi sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt, nàng lớn tiếng đối với Trương Dương hô, "Trương Dương, chúng ta đều là Tiểu Huyền Tông đệ tử, loại này thời khắc sống còn, ngươi còn không nhanh lên đem trọng bảo cho Thánh Hư công tử, chẳng lẽ muốn hại chết ta cùng Tế sư huynh sao?" Nàng thật vất vả mới gia nhập Tiểu Huyền Tông nội viện, nàng không muốn chết ở chỗ này. Tiện nữ nhân này. Trương Dương trong lòng tức giận, sát khí trên người triệt để bộc phát, hướng phía Dư Hồng Thi liền đi qua. Thánh Hư công tử khẽ nhíu mày, hắn cũng không ngăn cản Trương Dương, Trương Dương sát khí trên người để hắn đều cảm giác có chút sợ hãi. Khi Trương Dương đi vào Dư Hồng Thi trước mặt lúc, những cái kia Ngọc Hư Điện đệ tử nhao nhao cảnh giác nhìn xem hắn, bất quá tại Thánh Hư công tử ra hiệu bên dưới, bọn hắn nhao nhao né tránh mở đi ra. Người đến ta nơi này làm gì, còn không mau một chút đem đồ vật lấy ra, có lẽ người ta Thánh Hư công tử vui vẻ, chúng ta liền có thể mạng sống. Dư Hồng Thi quát tầm lên, nàng hiện tại chỉ muốn mạng sống. Đúng. Thảo nê mã, trước kia sổ sách cũng còn chưa kịp tính với ngươi đâu, ngươi tiện nữ nhân này lại muốn hại ta. Trương Dương trực tiếp một bàn tay đem Dư Hồng Thi đánh bay ra ngoài. Dư Hồng Thi không dám tin sở lấy chính mình xưng lên gương mặt, nàng nổi điên giống như gào lên, vì đồng môn sinh mệnh, để cho ngươi đem trọng bảo giao ra thế nào, ta có lỗi sao? Ngươi vì thế lại dám đánh ta, ta trở về nhất định bẩm báo tông môn, nói ngươi giết hại đồng môn, tông môn nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Đúng. Trương Dương lại là cho Dư Hồng Thi một bàn tay, Dư Hồng Thi hai bên mặt tất cả đều sưng phồng lên. Ngươi còn muốn trở về, ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Trương Dương thần sắc không gì sánh được căm trầm, nói xong đi lên lại một cái tát. Dư Hồng Thi bị Trương Dương đánh đầu góc choáng váng, khuôn mặt tuyệt mỹ kia sớm đã sưng thành đầu heo. "Đừng đánh nữa, ta biết sai trước kia đều là ta không đối, ta không nên đối ngươi như vậy." Dư Hồng Thi mồm miệng không do nói. "Sai nê mã." "Dễu cận." Dư Hồng Thi lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Trương Dương một kiếm chém tới đầu lâu. "Thù ta đã giúp ngươi báo, ngươi an tâm chuyển thế đi." Trương Dương chạm giết Dư Hồng Thi sau, trong lòng yên lặng nói nhỏ. Lúc này hắn cảm giác sâu trong linh hồn cái kia đạo tạm niệm rốt cục tan đi, linh hồn của hắn rốt cục triệt để chiếm cứ bộ thân thể này. Lúc này Trương Dương rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Tề Văn Lý. Tề Văn Lý thấy thế đạp hai chân lui về sau đi, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Trước đó Trương Dương trên thân sát khí kinh khủng kia để hắn vô cùng e rẻ, trong mắt hắn, bây giờ Trương Dương càng giống là lấy mạng ma quỷ. "Ngươi sợ cái gì, ngươi không phải muốn giết ta sao?" Trương Dương hướng Tề Văn Lý đi đến. "Ta sai rồi, đừng giết ta." Tề Văn Lý đều muốn khóc không ngừng cầu xin tha thứ lấy. Hắn biết mình khẳng định không phải Trương Dương đối thủ. "Đã chậm, ta đối đại địch nhân, từ trước tới giờ không để lại người sống." Trương Dương nói xong hắc kim kiếm vung ra, Tề Văn Lý đồng dạng bị hắn chém giết. "Ba ba ba." Thánh Hư công tử tiếng vỗ tay vang lên, "Trương huynh quả nhiên là kẻ hung hãn, ta đều có chút không muốn giết ngươi." Thánh Hư công tử cười nói, "Ngươi có thể nếm thử tới giết ta nhìn xem." Trương Dương thản nhiên nói, "Kỳ thật chúng ta có thể nói một chút, tỉ như ngươi có thể đi theo ta lan lộn, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Thánh Hư công tử nói. Thánh Hư công tử cũng không phải Tề Văn Lý cùng Dư Hồng Thi loại kia có mắt không tròng nhân vật, hắn nhìn ra Trương Dương thực lực rất mạnh, nếu như có thể biến thành của mình, cái kia chính là một sự giúp đỡ lớn. cái này tiên thiên thạch kiếm nhường cho ta, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Trương Dương nói, đó chính là không có đàm luận lạc. Thánh Hư công tử trên thân khí thế lần nữa bộc phát. Thánh Hư công tử không phải người ngu, không nói trước hắn có thể hay không tặng cho Trương Dương, coi như thật làm cho vạn nhất Trương Dương thu hoạch được tiên thiên thạch kiếm, trực tiếp phản sát bọn hắn làm sao bây giờ, dù sao đây chính là bảo khí. Điều kiện của ta đã mở, là ngươi không chịu đáp ứng. Trương Dương nói, cùng tiến lên, giết hắn. Thánh Hư công tử phi thường quả quyết, hắn sẽ không cho Trương Dương bất luận cái gì một tia sinh cơ. Ầm ầm. Đúng lúc này, sơn động đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, bao khỏa tại tiên thiên trên thạch kiếm vệt màu vàng kia quang mang dần dần tiêu tán, tiên thiên thạch kiếm bản thể hiện lộ ra. Tiên thiên thạch kiếm xuất thế. Hưu. Trương Dương thân ảnh trực tiếp từ tại chỗ biến mất, hướng phía tiên thiên thạch kiếm phóng đi. Các người đi ngăn lại hắn. Thánh Hư công tử quát, sau đó chính mình phóng tới tiên thiên thạch kiếm, mà mặt khác Ngọc Hư điện đệ tử thì là nhanh chóng ngăn cản Trương Dương đường đi. Kẻ ngăn ta chết. Trương Dương giận dữ hét, kiếm ảnh chớp động ở giữa, những cái kia Ngọc Hư điện đệ tử nhao nhao ngu ngơ tại nguyên chỗ, mà Trương Dương thì là hướng phía tiên thiên thạch kiếm phóng đi. Ngọc Hư điện đệ tử tại sao bất động? Xa xa tu sĩ nghi ngờ nói. Hắn vừa mới nói xong, những cái kia Ngọc Hư điện đệ tử trên cổ đột nhiên xuất hiện một đạo tơ máu, máu tươi từ bọn hắn trên cổ phun ra, sau đó nhao nhao ngã xuống đất. Ác thảo một kiếm chết hết, tấm này Dương đến cùng là quái vật gì? Tên tu sĩ kia hoảng sợ nói. Lúc này Thánh Hư công tử đã đi tới tiên thiên thạch kiếm phía dưới, ngay tại hắn chuẩn bị hướng tiên thiên thạch kiếm chộp tới lúc, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng chuyển đến sát ý lạnh như băng, hắn lập tức lách mình né tránh. Phanh! Thánh Hư công tử tránh thoát trong nháy mắt, hắc kim kiếm cắm ở hắn nguyên lai đứng yên địa phương, mặt đất trực tiếp bị vành ra một cái hố. Trương Dương thân ảnh nhanh chóng đi vào hắc kim kiếm bên cạnh, rút ra hắc kim kiếm liền lập tức hướng phía tiên thiên thạch kiếm chộp tới. Mơ tưởng! Thánh Hư công tử hướng Trương Dương một kiếm chém tới. Cưỡng! 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 Hai người trong chớp mắt liền đã giao thủ mấy chục hội hợp, cuối cùng hai người nhao nhao tối lui. Cho đến lúc này Thánh Hư công tử mới chú ý tới, còn lại Ngọc Hư điện đệ tử đã bị Trương Dương toàn bộ chém giết. Giết ta Ngọc Hư điện đệ tử, hôm nay ta muốn để ngươi vì bọn họ chôn cùng. Thánh Hư công tử cả giận nói, lần nữa hướng phía Trương Dương một kiếm chém tới. Oanh! Lúc này sơn động lần nữa chấn động kịch liệt đứng lên, đỉnh động đá vụn nhao nhao rơi xuống, mặt đất càng là xuất hiện rất nhiều vết rách. Cháy mau, hang động muốn đổ sụp. Xa xa tu sĩ thấy thế nhao nhao hướng phía ngoài động phóng đi. Bọn hắn bất quá võ sĩ cảnh tu sĩ mà thôi, nếu như hang động đổ sụp bị chôn trong đó, bọn hắn cũng không dám nói chính mình nhất định có thể sống. Trương Dương cùng Thánh Hư công tử thấy thế cũng đều là biến sắc, bọn hắn biết tình thế tính nghiêm trọng. Chết. Trương Dương không chút do dự hướng phía Thánh Hư công tử một kiếm đâm tới, lần này tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều lần. Làm sao có thể? Hắn lúc này mới phát hiện, Trương Dương cảnh giới mặc dù so với hắn thấp, nhưng thực lực hoàn toàn ở trên hắn. Thánh Hư công tử chỉ cảm thấy Trương Dương như tử thần hướng hắn đánh tới, hắn phát hiện chính mình căn bản ngăn không được một kiếm này. Giễu cợt. Thánh Hư công tử đầu lâu bay ra ngoài, đến chết trên mặt còn lưu lại biểu tình khiếp sợ. Chém giết Thánh Hư công tử sau, Trương Dương trực tiếp bắt lấy tiên thiên thạch kiếm, nhưng hắn phát hiện căn bản kéo không động. Chuyện gì xảy ra? Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Mà lúc này trong sơn động vết nứt đã lan tràn đến Trương Dương lòng bàn chân, sơn động vài chỗ đã bắt đầu phát sinh quy mô lớn đổ sụp, nếu ngươi không đi, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Chương 53. Phá vây ngộ không đột nhiên xuất hiện tại Trương Dương trên bờ vai, lo lắng nói, tranh thủ thời gian nhỏ máu nhận chủ. Trương Dương lúc này mới tỉnh ngộ lại, sau đó lập tức đem máu tươi nhỏ vào tiên thiên trên thạch kiếm. Huyết dịch nhanh chóng dung nhập thạch kiếm bên trong, Trương Dương lúc này mới cảm nhận được mình cùng thạch kiếm sinh ra liên hệ. Tranh thủ thời gian chạy. Ngộ không đội vàng nhắc nhở. Hắn không muốn đời thứ hai hỗn độn thánh thể cứ như vậy ở ra dám nếu thực như thế, hắn đoán chừng muốn tại hỗn độn trong đỉnh về hưu. Trương Dương cầm thạch kiếm, cong thu thiền, hướng phía ngoài động một đường cuồn cuộn, sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Nhanh lên nữa. Ngộ không tại Trương Dương trên bờ vai lớn tiếng ủng hộ động viên. Ngươi có thể hay không đừng ở trên bả vai ta, ngươi không biết mình rất nặng sao? Trương Dương đại mắng. Không có ý tứ quên. Ngộ không nói xong trực tiếp về tới hỗn độn trong đỉnh. Không hiểu trống không trọng lượng, Trương Dương tốc độ nhanh rất nhiều, chỉ một lát sau liền xông ra sơn động. Trương Dương xông ra chùa miếu trong nháy mắt, trong chùa miếu ầm ầm rung động, rất nhanh cả tòa chùa miếu ầm vang sụp đổ. Nguy hiểm thật, kém chút ở ra dám ở bên trong. Trương Dương thở hổn hển nói, sư đệ là ngươi sao? Lúc này một đạo hư nhược thanh âm vang lên. Trương Dương nghe xong sắc mặt vui mừng, hắn lập tức đem sư tỷ từ trên lưng để xuống, chỉ thấy lúc này Thu Thiền sắc mặt so sánh với trước khá hơn một chút. Sư tỷ ngươi rốt cuộc tỉnh. Trương Dương nói, ta đều sắp bị ngươi điên chết, có thể không tỉnh sao? Thu Thiền miễn cưỡng cười nói, vừa cười xong liền lại là ho khan. Trương Dương thấy thế lập tức lại cho sư tỷ ăn vào hai viên đan dược chữa thương, Thu Thiền lúc này mới hơi hóa giải một chút. Nhạc Lâm đâu? Thu Thiền đạo. Sư Minh hắn. Chết. Trương Dương thành thật trả lời, hắn biết giấu giếm không có chút ý nghĩa nào, Thu Thiền sớm muộn cũng sẽ biết đến. Hắn là vì ta mà chết. Nghe được Nhạc Lâm đã chết, hai hàng thanh lệ từ Thu Thiền trên mặt chảy xuống. Sư tỷ yên tâm, sát hại sư Minh hung thủ đã bị ta tru sát. Trương Dương an ủi. Thu Thiền nước nợ chỉ chốc lát lẩm bẩm nói, cảm ơn ngươi sư đệ, tin tưởng Nhạc Lâm giờ phút này đã an tâm chuyển thế đầu thai. Đúng lúc này, Trương Dương đột nhiên cảm giác không đúng kỉnh, hắn hướng phía nhìn một phía, chẳng biết lúc nào, nơi xa đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, những tu sĩ kia nhìn xem trong tay hắn tiên thiên thạch kiếm, khắp khuôn mặt là vẻ tham lam. Sư đệ ngươi hay là đi thôi, ta chỉ làm liên lụy ngươi. Thu Thiền lúc này cũng phát hiện những tu sĩ kia, trên mặt nàng toát ra vẻ lo âu. Ta mang ngươi cùng đi. Trương Dương lần nữa đem Thu Thiền vác tại sau lưng, cùng sử dụng dây thường gắt gao cùng mình buộc chung một chỗ. Sư đệ ngươi dạng này sẽ chỉ hại chính mình. Thu Thiền thở dài nói, nàng hiện tại chính là cái không có bất kỳ cái gì chiến lược vững hữu, nàng không muốn liên lụy Trương Dương. Sư tỷ đừng nói nữa, Nhạc Lâm sư huynh chết, ta sẽ không lại để cho người chết. Trương Dương nói xong cầm lấy trên đất tiên tiên thạch kiếm, đem chuôi kiếm gắt gao nắm ở trong tay. Lúc này hắn mới phát hiện, tiên tiên thạch kiếm mặc dù hoàn toàn do tảng đá cấu thành, lại là vô cùng sắc bén, màu trắng thân kiếm tại thái dương chiếu rọi xuống, tản mát ra trận trận bạch quang. Thu Thiền nghe được Trương Dương câu nói này, nàng rơi vào trầm mặc, chỉ có thể hai tay gắt gao bắt lấy Trương Dương bả vai, tận lực không liên lụy Trương Dương. Mau đem tiên tiên thạch kiếm giao ra, như vậy chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nơi xa đám tu sĩ kia có người nói, có bản lĩnh thì tới lấy. Trương Dương cười lạnh nói. Trương Dương thô sơ giản lược đoán chừng, những người này tối thiểu có 200 nhiều người, bọn hắn đem Trương Dương ngăn ở cửa hàng vị trí. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Người kia cả giận nói, sau đó hướng những người khác hô, mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta giết hắn. Hắn hô xong, bất quá lại không người phản ứng hắn, liền ngay cả chính hắn đều là lặng lẽ lui về sau một bước. Đám người này đến từ thế lực khác biệt, mỗi một cái đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tất cả mọi người không phải là đồng đốc, bọn hắn đã sớm nghe nói Trương Dương một người chém giết Thất Sát Tông cùng Ngọc Hư Điện các đệ tử, bọn hắn mới sẽ không cái thứ nhất xông đi lên chịu chết. Trương Dương cong Thu Thiền, cầm trong tay tiên tiên thạch kiếm, hướng phía những người kia đi đến. Hắn biết trừ phi xông ra chúng đây, nếu không chính là chết. Theo Trương Dương dần dần tới gần, đứng tại hàng trước nhất những người kia rõ ràng cảm nhận được đến từ Trương Dương trên thân cỗ sát khí lăng lệ kia, bọn hắn bước chân không tự chủ được lui về sau đi. Mau tới, chẳng lẽ nhìn xem hắn rời khỏi sao? Có người gấp. Nói rất đúng, chúng ta trước cùng nhau liên thủ chém giết hắn, về phần tiên tiên thạch kiếm, chúng ta sau đó có thể làm tiếp phân phối. Có người phụ họa nói. Nói đến đây, một chút tu sĩ phụ họa lên người kia nói, bởi vì lại không ra tay, liền thật không còn kịp rồi. Giết. Một chút tu sĩ gặp Trương Dương sắp đi đến trước mặt, nhóm đầu tiên mười mấy người hướng thẳng đến Trương Dương đánh tới. Những người còn lại nhìn thấy có người đi lên đệm lưng, bọn hắn cũng nhao nhao hướng Trương Dương đánh tới. Trong nháy mắt đen nghịt 200 nhiều người cùng một chỗ hướng Trương Dương đánh tới, thanh thế không gì sánh được của quận, trong nháy mắt đem Trương Dương nuốt hết. Trương Dương không dám kinh thường, bật hết hỏa lực, tiên thiên trên thạch kiếm cực hàn chi khí vần quanh. Rêu cận, rêu cận, rêu cận. Chỉ gặp Trương Dương giống như quỷ mị, tại những tu sĩ kia bên trong xuyên tới xuyên lui, những nơi đi qua đầu người nhao nhao rơi xuống đất. Tốc độ của hắn quá nhanh. Có người hoảng sợ nói, không có việc gì ta ngăn tại phía trước, hắn dám đến các ngươi liền cùng nổi lên công chi. Một tên dáng người cường tráng, người mặc linh khí áo giáp tu sĩ chủ động hướng Trương Dương phóng đi. Hắn tin tưởng bằng vào phòng ngự của mình, Trương Dương không có khả năng một kiếm miểu sát hắn. Trương Dương gặp tên kia người mặc linh khí áo giáp tu sĩ hướng chính mình mà tới, hắn hướng thẳng đến người kia một kiếm chém đi qua, tốc độ như điện. Rêu cận. Người mặc áo giáp tu sĩ trong nháy mắt bị Trương Dương một kiếm chém làm hai nửa. Trương Dương trong lòng cười lạnh, đổi lại hắc kim kiếm sát thực không cách nào chém giết người này, nhưng hắn hiện tại cầm trong tay chính là tiên tiên thạch kiếm. Chém giết người kia trong nháy mắt, phía sau hắn đám tu sĩ kia hoa mắt công kích đã hướng phía Trương Dương đánh tới. Các tu sĩ trên mặt bọn họ tràn ngập vẻ mừng như điên, nhiều như vậy công kích cùng một chỗ hướng Trương Dương đánh tới, Trương Dương căn bản ngay cả tránh đều không có chỗ trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Dương điên cuồng thôi động âm châu, tiên thiên trên thạch kiếm kinh khủng khí thể màu đen càng phát ra cuồng bạo. Trương Dương trực tiếp một kiếm bung ra, khí thể màu đen trong nháy mắt đem cái kia mấy chục tên tu sĩ nuốt hết. Đợi hắc khí tiêu tán, những người kia hóa thành băng điêu nổ bể ra đến, tiêu tán ở trong thiên địa. Đằng sau Trương Dương chạm mở điên cuồng đại đồ sát, hắn đã giết đỏ cả mắt, những tu sĩ kia căn bản không phải Trương Dương đối thủ, nhao nhao đổ vào Trương Dương kiếm bên dưới. Sau nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc. Trương Dương bên người đồng thi thể tích như núi, mà giờ khắc này Trương Dương trên thân toàn thân đều là máu tươi của địch nhân, liền ngay cả màu trắng thạch kiếm đều nhuộm thành màu đỏ. Bị Trương Dương vác tại sau lưng Thu Thiền nhìn xem cái kia chồng chất như núi thi thể, nàng đã choáng váng. Nàng không nghĩ tới Trương Dương điên cuồng lên đáng sợ như thế, đơn giản chính là một tôn lãnh huyết vô tình sát thần. Đằng sau Trương Dương mang theo Thu Thiền rời khỏi nơi này, vẹn vẹn sau nửa canh giờ, liền có tu sĩ phát hiện nơi này chồng chất như núi thi thể, máu tươi đem trọn phiến đại địa nhuộm thành màu đỏ. Rất nhanh tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Huyền Cốc bí cảnh, rất nhiều người bị tin tức này rung động, nhao nhao đến đây xem xét. Khi bọn hắn thấy ở đây cảnh tượng thê thảm lúc, tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh. Bọn hắn duy nhất có thể nhìn ra chính là, những người này đều là bị một người giết chết, về phần ai làm bọn hắn không biết. Một chút thế lực vì cho mình người báo thủ, nhao nhao trọng kim treo giải thưởng tên hung thủ này. Bởi vì bọn họ không biết đến tuột cùng người nào cách làm, bọn hắn cho tên hung thủ này lên cái danh hiệu sát thần. Chương 54. Hội hoa trà trải qua 2 ngày đi đường, Trương Dương đã đi tới ngoài bí cảnh đây. Thu Thiền hai ngày này tại Trương Dương chăm sóc bên dưới, thương thế của nàng đã khá nhiều, tối thiểu có thể đơn giản hoạt động một chút. Lúc chạm vào tối, hai người ngồi dưới tảng cây nghỉ ngơi, Trương Dương vuốt ve tiên tiên thạch kiếm, yêu thích không buông tay. Thanh kiếm này so với hắn trong tưởng tượng muốn sắc bén rất nhiều, nếu không có tiên tiên thạch kiếm tương trợ, Trương Dương muốn từ trong nhiều người như vậy giết ra đến, khẳng định không có đơn giản như vậy. Sư đệ chúng ta phải nhanh trở về, ta đoán chừng hàng năm một lần tông môn hội hoa trà muốn bắt đầu. Thu Thiền đạo, tông môn tiệc trà xa giao. Trương Dương nghi hoặc nhìn Thu Thiền. Tông môn tiệc trà xã giao là tứ đại tông môn thế hệ tuổi trẻ một lần giao lưu cơ hội, hàng năm đều sẽ tổ chức, lần này hẳn là đến phiên chúng ta đi Bách Hoa Cốc bái phỏng. Thu Thiền giải thích nói. Dạng này a, chắc hẳn là có danh ngạch hạn chế đi. Trương Dương không hứng lắm. Có là có, bất quá danh ngạch có rất nhiều, ta đoán chừng sát suất lớn ngươi cũng muốn đi. Thu Thiền đạo. quên đi thôi, ta cũng không có hứng thú. Trương Dương hai tay đệm lên đầu, trực tiếp nhắm mắt nằm ở trên đồng cỏ. Bạch Hoa Cốc thế nhưng là có không ít mỹ nữ, ngươi thật không có hứng thú. Thu Thiền cười nói, không hứng thú. Trương Dương nhắm mắt lại nói, hắn nhưng là đi ra thanh xuân tu luyện sổ tay người, cái gì mỹ nữ hắn chưa thấy qua. Thu Thiền cười nhẹ lắc đầu. Ba ngày sau hai người về tới tông môn. Thu Thiền bởi vì cần dưỡng thương, nàng sau khi trở về liền về nghỉ ngơi. Trương Dương thì là quay trở về chỗ mình ở, lần này hắn từ Huyền Cốc trở về tổng cộng thu được 2000 điểm tích lũy. Điểm tích lũy mặc dù không tính quá nhiều, nhưng lần này chủ yếu thu được tiên thiên thạch kiếm, cũng coi là không có phí công đi. Trương Dương nhìn xem trong tay cái kia màu trắng sắc bén thạch kiếm, khắp khuôn mặt là ý cười. Trương sư đệ mau ra đây, có người tại Trương Dương ngoài động phủ hô. Trương Dương đi ra động phủ, lúc này mới phát hiện thà rằng còn chính là cái kia cùng Trương Dương cùng một chỗ tham gia dược tể sư khảo nghiệm người. Sư phụ tìm ngươi. Linh Thượng Đạo. Sư phụ của ngươi vị nào? Trương Dương hơi nghi hoặc một chút. Bành Xuân. Linh Thượng đắc ý nói, ngươi gia nhập dược tể các. Trương Dương hơi kinh ngạc. Trải qua ta không ngừng cố gắng, rốt cục gia nhập. Linh Thượng đắc ý nói, đằng sau hai người tới dược tể các tìm tới Bành Xuân. Còn có 10 trời chúng ta tông môn liền muốn đi Bách Hoa Cốc tham gia tiệc trà, lần này danh ngạch bên trong có ngươi. Bành Xuân nói, ta không muốn đi. Trương Dương nói, vì sao? Bành Xuân nghi ngờ nói, không có ý gì, lạc lội đường xa chạy tới, cái này không phải liền là lãng phí thời gian sao? Trương Dương nói, dạng này à, cái kia thật đáng tiếc. Nghe nói lần này tiệc trà Bách Hoa Cốc chuẩn bị một viên ngàn năm huyết sâm xem như ban thưởng, nghe nói loại này huyết sâm một khi ăn vào, dù cho thiên phú lại kém tu sĩ cũng có thể trực tiếp đột phá cảnh giới, thậm chí liên tiếp đột phá cũng khó nói. Đã ngươi không đi, vậy ta vẫn đi tìm người khác đi. Bành Xuân nói xong quay đầu liền đi. Đợi lát nữa. Trương Dương đại hô, thế nào, ngươi không phải cảm thấy không có ý nghĩa sao? Bành Xuân cười tủm tỉm nói, lần này liền có ý tứ. Trương Dương cười hắc hắc, ngàn năm huyết sâm thứ đồ tốt này là hắn thích nhất. Đằng sau Ninh Nhàn cùng Trương Dương cáo biệt Bành Xuân. Ngươi đi vậy liền quá tốt rồi, chúng ta cũng tốt làm bạn. Ninh Nhàn đạo, nhìn qua phi thường kích động. Ngươi kích động như vậy làm gì? Trương Dương nghi ngờ nói, có thể không kích động sao, đây chính là Bách Hoa Cốc, tất cả đều là nữ đệ tử, mà lại mỹ nữ còn rất nhiều. Ninh Nhàn cười hắc hắc nói, mặt mũi tràn đầy dâm đãng chi sắc. Cho dù có rất nhiều mỹ nữ, vậy cũng với ngươi không quan hệ a. Trương Dương đã kích nói, sư đệ có chỗ không biết, chúng ta Tiểu Huyền Tông năm đó phong quang thời điểm, chỉ cần đi Bách Hoa Cốc giao lưu, người ta đều muốn đề phòng chúng ta. Ninh Nhàn đạo, vì sao? Trương Dương nói, bởi vì năm đó những cái kia tiến về tham gia sư minh đều là hạ người kinh tài tuyệt diễm, mê đảo không ít Bách Hoa Cốc nữ đệ tử, có chút nữ đệ tử vì những sư minh kia, hận không thể trực tiếp gia nhập ta Tiểu Huyền Tông. Ninh Nhàn đạo, ác hảo, như thế không hợp thói thường. Trương Dương có thể tưởng tượng, nếu như hắn là Bách Hoa Cốc cốc chủ, hắn cũng phải đề phòng, nếu không người đều muốn chạy hết. Vậy bây giờ đâu? Trương Dương nói, hiện tại theo chúng ta Tiểu Huyền Tông thực lực tổng hợp trượt nghiêm trọng, người ta đã chướng mắt chúng ta. Ninh Nhàn nói xong chính là thở dài. Vậy ngươi kích động như vậy làm gì, khiến cho giống như ngươi cũng có thể lừa gạt cái Bách Hoa Cốc đệ tử trở về giống như. Trương Dương nói, cũng không phải, cũng không phải. Sư đệ có chỗ không biết, ta đây là ôm thưởng thức mỹ nữ thái độ đi làm gì nhất định phải lừa gạt trở về. Huống hồ những năm gần đây Bách Hoa Cốc ra một cái gọi Nhan Tố Tố tuyệt thế mỹ nữ, cùng Lan Sở Sở cùng xưng là đại hạ song tuyệt, ta lần này phải đi thưởng thức một phen mới được. Ninh Nhàn nghiêm túc nói. Trương Dương trực tiếp im lặng, gia hỏa này rõ ràng là muốn lừa gạt một chút không đến, nhưng nói lại nói phi thường dễ nghe. Mấy ngày sau đó thời gian bên trong, Trương Dương đem điểm tích lũy hối đoái thành dược tài, sau đó tại dược tể các điên cuồng luyện chế dược tể. Trong quá trình này hắn thuận lợi luyện chế được nhị giai đỉnh cấp dược tể, cái thành tích này trực tiếp kinh điệu Bành Xuân cái cảm, phải biết Trương Dương mới gia nhập dược tể các một tháng mà thôi. Bành Xuân đều không thể không cảm thán, Trương Dương nếu như dựa theo tốc độ này tấn giai, dược tể sư phẩm giai lập tức liền muốn cùng hắn đuổi ngang. Trương Dương luyện chế ra dược tể sau, một bộ phận lựa chọn chính mình sử dụng, một bộ phận khác bán cho dược tể các đổi lấy điểm tích lũy, đằng sau hắn lợi dụng những cái kia điểm tích lũy đi chuyên môn nơi trốn luyện tập kiếm pháp. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đi vào tiệc trà một ngày trước. Thái Âm liền kiếm quyết rốt cục đại thành. Trương Dương có chút hưng phấn, sau đó nhanh chóng trở lại động phủ mình, hắn lúc này toàn thân là mồ hôi, nhất định phải tắm rửa. Sư đệ muốn lên đường, ngươi đang làm gì đâu? Linh Nhàn thanh âm tại ngoài động vang lên. Đợi lát nữa. Trương Dương hô. Linh Nhàn chờ giây lát, gặp Trương Dương còn không ra, hắn nhịn không được nói, sư đệ không phải ta nói ngươi, có một số việc bất làm điểm, đối với thận không tốt lắm. Cút đi ngươi. Trương Dương đi ra động phủ. Linh Nhàn đầu tiên là cười hắc hắc. Sau đó phát hiện Trương Dương hôm nay đặc biệt đẹp trai, nhịn không được nói, làm đẹp trai như vậy làm gì, ngươi coi đi ra mắt đâu. Ta vẫn luôn rất đẹp trai. Trương Dương nói, sau đó hai người nhanh chóng đi vào dự định địa điểm. Chỉ gặp nơi này có một chiếc cỡ lớn phi thuyền, đã có một ít đệ tử chờ đợi ở đây. Không ít người a. Trương Dương thô sơ giản lược đoán chừng có thể có 30 người. Nội môn xếp hạng trước 20 đệ tử lần này đều sẽ đi, bất quá bọn hắn là thật tham gia kiểm tra, mà chúng ta những võ sư này cảnh trở xuống còn muốn đi cùng người ta tiểu cô nương luật bàn, cái này khiến ta làm sao xuống tay được. Linh Nhàn một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Trương Dương biết, thực lực mạnh nhất nhóm người kia sở dĩ không luật bản, nhất định là vì ẩn giấu thực lực, dù sao tứ tông đại bỉ cũng sắp bắt đầu. Đi thôi. Dược tề các chủ Khương Sinh lai đến trước mặt mọi người, sau đó đám người cùng nhau lên phi thuyền. Phi thuyền phát ra tiếng oanh minh, sau đó phóng lên tận trời. Thật hâm mộ à, ta lúc nào mới có thể đi nhìn mỹ nữ ai chờ người thực lực đủ là được, nếu không đi cũng là mất mặt xấu hổ, sẽ chỉ bị mỹ nữ xem thường. Một chút đệ tử nội môn nhìn xem Trương Dương bọn người rời đi, trong con mắt của bọn họ chỉ còn vẻ hâm mộ. Bạch Hoa Cốc là còn lại tam đại tông môn nam đệ tử nhất hướng tới địa phương, không có cái thứ hai. Chương 55. Siêu cấp thiên tài, Tạ Long lần này tiến về Bạch Hoa Cốc, các ngươi nhất định phải chú ý Ly Trần Tông, tông môn này tuy là nhị lưu tông môn, nhưng những năm gần đây tốc độ vượt khởi thật nhanh, bây giờ đã đạt tới nhị lưu tông môn đỉnh tiêm cấp độ, đối với ta Tiểu Huyền Tông vị trí một mực nhìn chằm chằm. Khương Các Chủ nhắc nhở lấy đám người. Nghe được Khương Các Chủ lời nói, đám người biểu lộ phi thường nghiêm trọng, hiển nhiên tất cả mọi người nghe nói qua tông môn này. Trừ chúng ta, còn có những tông môn khác đi sao? Trương Dương nghi ngờ nói. Đương nhiên là có à, nếu như chỉ chúng ta hai cái tông môn chút người này, chẳng phải là có chút vắng vẻ, cho nên tiệc trà bình thường đều sẽ mời một ít trừ tứ đại tông môn bên ngoài môn phái nhỏ cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Lan Sở Sở giải thích nói, sau đó nện bước đôi chân dài đi vào Trương Dương bên người. Sở Sở nói không sai, tại loại trường hợp này, những môn phái nhỏ này sẽ bắt lấy hết thể cơ hội biểu hiện mình, thắng bọn hắn liền có thể thanh danh truyền xa. Nhất là Ly Trần Tông, giới trước hội hoa trà chúng ta trên tay bọn họ ăn không ít thiệt ngầm. Khương Các Chủ nói bổ sung, cái này nhị lưu tông môn mạnh như vậy. Trương Dương hơi kinh ngạc. Cái này Ly Trần Tông trừ đỉnh tiêm đệ tử không bằng chúng ta, đệ tử khác thực lực tổng hợp thậm chí ẩn ẩn đã siêu việt chúng ta Tiểu Huyền Tông. Khương Các Chủ thần tình ngưng trọng nói, nghe nói bọn hắn năm nay ra một cái không tầm thường thiên tài, tiến vào tông môn 2 năm cũng đã đạt tới võ sĩ 9 nặng đỉnh phong. Tin tức này truyền vào tứ đại tông môn sau, một chút tông môn đã vụng trộm đối với hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu. Lan Sở Sở nói, nghe được Lan Sở Sở nói những này, một chút muốn tham gia thi đấu biểu diễn đệ tử trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bọn hắn đều cảm thấy áp lực lớn. Bọn hắn đại biểu thế nhưng là Tiểu Huyền Tông, nếu như bại bởi những môn phái nhỏ này, đến lúc đó tất nhiên bị người giễu cợt. Ném chính mình mặt là nhỏ, ném tông môn mặt là lớn. Sư đệ không cần lo lắng, dù sao ngươi mới tiến vào tông môn 2 tháng có thừa, tâm bình tĩnh đối mặt liền có thể. Lan Sở Sở nhỏ giọng nói ra. Lo lắng cái gì? Trương Dương nghi ngờ nói. Tự nhiên là lo lắng bại bởi những cái kia nhị lưu tông môn, dù sao ngươi tiến vào Tiểu Huyền Tông thời gian quá ngắn, cùng cái người mới cũng không có khác nhau. Lan Sở Sở cười nói. Lan Sở Sở dáng tươi cười xinh đẹp động lòng người, nhìn các đệ tử đều là sững sờ xuất thần. Ta không có lo lắng, dù sao ta cũng không nhất định thất bại. Trương Dương nói. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Lan Sở Sở ở trước mặt mọi người và cùng hắn ở chung lúc, hoàn toàn là hai loại tính cách. Tự tin như vậy, nếu như ngươi có thể thắng cái kia Ly Trần Tông Tạ Long, ngày đó ngươi ở trong nước khi dễ chuyện của ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lan Sở Sở nhỏ giọng nói ra. Nói xong cái kia trắng non tiểu nộn trên khuôn mặt liền hiện ra nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ, nhìn qua mười phần mê người, để cho người ta không nhịn được muốn tiến lên hôn một cái. Trương Dương nghe nói như thế, run lên trong lòng, hắn không nghĩ tới Lan Sở Sở vậy mà đã sớm biết hôm đó người chính là hắn, bất quá Trương Dương cũng không đốc, hắn khẳng định là sẽ không thừa nhận. Lan sư tỷ, ta không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá cái kia Tạ Long ta khẳng định sẽ hết sức đánh bại, dù sao cái này liên quan đến tông môn vinh dự. Trương Dương nói, trên mặt còn có một tia nghi hoặc. Lan Sở Sở thấy thế tức giận gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ ra hỏa này nếu quả thật có thể đánh bại Tạ Long, đến lúc đó không chỉ có giữ gìn tông môn vinh dự, chính mình còn phải tuân thủ lời hứa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thật là một cái tên vô lại. Lan Sở Sở trong lòng thầm mắng. Trương sư đệ lần này cần phải cố gắng lên, dù sao chỉ có các ngươi bọn này cảnh giới hơi thấp người mới có thể tham gia thi đấu biểu diễn, đến lúc đó nhưng đừng làm mất ta Tiểu Huyền Tông mặt mũi. Thạch Cảnh đi tới, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Hắn ưa thích Lan Sở Sở chuyện này, Tiểu Huyền Tông rất nhiều người đều biết, bây giờ nhìn thấy Lan Sở Sở cùng Trương Dương xì xào bàn tán, cái này khiến trong lòng của hắn ghen tuông đại phát. Những võ sư kia cảnh trở xuống tu sĩ nghe xong sắc mặt đều là hơi đổi, Thạch Cảnh rõ ràng là tại gièm pha bọn hắn, nhưng bọn hắn lại giận mà không dám nói gì, dù sao Thạch Cảnh chính là thiên bảng người thứ nhất, bọn hắn trêu chọc không nổi. Trương Dương nhìn lướt qua Thạch Cảnh, đối với loại này người không đi gây sự, hắn từ trước tới giờ không nâng tay. Trương Dương cười đối với Lan Sở Sở nói, sư tỷ ta từ nhỏ đã sợ chó gọi, ta muốn đi hít thở không khí. Nói xong liền tiêu sái rời đi. Lan Sở Sở trong lòng thất kinh, người sư đệ này lá gan cũng quá lớn, lời này không phải liền là mắng Thạch Cảnh là chó sao? Quả nhiên, Thạch Cảnh hiện tại sắc mặt âm trầm đến cực hạn, nếu không có Khương Các Chủ tại, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp ra tay giết Trương Dương. Đám người rất nhanh liền cưỡi phi thuyền đi tới Bách Hoa Cốc. Trương Dương nhảy xuống phi thuyền, chỉ gặp toàn bộ Bách Hoa Cốc đều dài hơn đầy nhiều loại hoa tươi, liền ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Khương Các Chủ, ngươi rốt cuộc đã đến. Một tên phụ nhân nhìn thấy trước mọi người đến, nàng cười tiến lên đón lấy. Hoa Phó Tông chủ khách tức giận. Khương Các Chủ cũng giống như thế. Sau đó Trương Dương bọn người ở tại Hoa Phó Tông vành đai chính dẫn tới tiến nhập Bách Hoa Cốc. Đám người rất mau tới đến trên một mảnh quảng trường, chỉ gặp nơi này bị hoa tươi vây quanh, ở giữa có một tòa lôi đài, bốn phía lôi đài bày biện một chút cái bàn, đã có không ít người chờ đợi ở đây. Lúc này một tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử nện bước bộ pháp chậm rãi mà đến, bất quá nàng tuy giải quốc sắc thiên hương, trên thân lại là tản mát ra một cỗ cự người ngàn dặm khí chất. Ta vì mọi người giới thiệu một chút, đây là Nhan Tố Tố. Hoa Phó Tông chủ cười nói, từ nàng trong ánh mắt rõ ràng đó có thể thấy được, nàng đối với Nhan Tố Tố thiên vị chi ý. Cái này Nhan Tố Tố quả thật như nghe đồn bình thường, sinh phi thường xinh đẹp, bất quá đáng tiếc là thực sự quá lạnh. Đứng tại Trương Dương bên cạnh, Linh Nhàn nhỏ giọng thầm thì nói, Khương tiền bối nhanh nhập tòa đi. Nhan Tố Tố nói, sau đó an bài Tiểu Huyền Tông đám người vào tòa. Tại Tiểu Huyền Tông đám người đến sau, tiệc trà cũng chính thức bắt đầu. ở giữa từng cái tông môn đệ tử ở giữa đều sẽ cầm chén rượu lẫn nhau hàn huyên, bất quá cuối cùng bọn hắn tất cả đều hội tụ ở Bách Hoa Cốc nữ đệ tử cái kia vài bàn, Linh Nhàn cái kia hèn mọn thân ảnh cũng ở trong đó. Tiểu Huyền Tông cái kia vài bàn cuối cùng chỉ còn Trương Dương một người vẫn ngồi ở sói kia nuốt hồn nuốt, an miệng đầy chảy mỡ. Trên bả vai hắn còn có một cái con khỉ màu vàng, chỉ gặp con khỉ kia cùng Trương Dương một dạng cũng tại ăn như hổ đói, phản phất thật lâu chưa từng ăn đồ vật một dạng. Con khỉ chết tiệt, ngươi ăn cái gì cẩn thận một chút, ta vừa đổi quần áo. Trương Dương biên gặm thịt yêu thú bất mãn nói. Lúc này một bóng người xinh đẹp mang theo một cỗ làn gió thơm đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống. Con khỉ này thật đáng yêu. Nhan Tố Tố cười nói, trên mặt cái kia vẻ băng lãnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trương Dương nhìn Nhan Tố Tố một chút, sau đó vùi đầu tiếp tục ăn. Ngươi làm sao một người ở đây, không đi giao lưu trao đổi sao? Nhan Tố Tố hiếu kỳ nói. Không hứng thú. Trương Dương mồm miệng không do nói. Ta cũng là, ta càng ưa thích một chỗ. Nhan Tố Tố phảng phất nói một mình giống như nói ra. Lần này các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nghe nói Ly Trần Tông vì cho Tạ Long tạo thế, chuẩn bị cầm Tiểu Huyền Tông làm bản đạp. Nhan Tố Tố nhắc nhở. Có thể Trương Dương chỉ lo ăn, căn bản không có đáp lời, cái này khiến Nhan Tố Tố đối với Trương Dương càng phát ra tò mò. Phải biết bằng vào nàng tướng mạo, chỉ cần nàng nguyện ý, đi theo nàng phía sau cái mông nam nhân có thể từ Bách Hoa Cốc một mực xếp tới Tiểu Huyền Tông. Có thể Trương Dương ngược lại tốt, tại nàng như thế chủ động tình huống dưới, trực tiếp coi nàng là thành công khí. Sắp trời đã tối, sau đó liền đến tiệc trà trọng yếu nhất câu, thi đấu biểu diễn. Lần này thi đấu biểu diễn, ta Bách Hoa Cốc cố ý chuẩn bị một gốc ngàn năm huyết sâm xem như phần thưởng, hy vọng các vị tuổi trẻ tuấn kiệt biểu hiện tốt một chút. Hoa Phó Tông chủ thanh âm ở trên quảng trường vang lên. Các tông môn đệ tử nghe xong tất cả đều về tới riêng phần mình chỗ ngồi, một chút môn phái nhỏ đệ tử, trên mặt bọn họ đều ẩn ẩn có vẻ chờ mong. Lúc này một tên người mặc cẩm y nam tử trực tiếp đi đến lôi đài, hắn nhìn xem mọi người dưới đài chắp tay nói, tại hạ Tạ Long nguyện cái thứ nhất lên đài lĩnh giáo, nhất là lĩnh giáo Tiểu Huyền Tông các vị siêu cấp thiên tài. Ở đây tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này Tạ Long mục đích hết sức rõ ràng, chính là hướng về phía Tiểu Huyền Tông tới. Chương 56. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Nghe nói cái này Tạ Long tựa hồ có chuẩn bị mà đến, nghe nói hắn ngắn ngủi 2 năm liền đạt tới võ sĩ chí nặng, thiên phú này coi như đặt ở tứ đại tông môn cũng có thể có tên tuổi. Ta nhìn chúng ta hay là đừng lên đi mất mặt xấu hổ, còn không bằng liền nhìn xem cái này Tạ Long hôm nay có thể hay không để cho Tiểu Huyền Tông ăn quả đắng. Ai, hiện tại Tiểu Huyền Tông đệ tử trẻ tuổi thật sự là một đời không bằng một đời, ta cảm giác hắn thật là có khả năng thành công. Tạ Long tính nhắm vào hết sức rõ ràng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn chính là hướng về phía Tiểu Huyền Tông mà đến. Không có ý tứ các vị, ta đệ tử này nói chuyện có chút sông, cũng không phải là cố ý nhằm vào Tiểu Huyền Tông các vị. Lúc này một vị nam tử trung niên vừa cười vừa nói, người này chính là Ly Trần Tông tông chủ, Cách Phủ. Dẹp đi đi, cười vui vẻ như vậy, rõ ràng chính là cố ý gây nên. Linh Nhàn bất mãn nói, Tiểu Huyền Tông các vị thiên tiêu, có thể có người nguyện ý lên đến linh giáo. Tạ Long lúc này trang đều không giả, trực tiếp tuyên bố muốn khiêu chiến Tiểu Huyền Tông đệ tử. Mã Đức cái này Tạ Long thực sự quá càn rỡ, ta ngược lại muốn xem hắn thực lực đến cùng như thế nào. Một tên võ sĩ chín nặng Tiểu Huyền Tông đệ tử mắng, sau đó trực tiếp đạp vào lôi đài. Người này là tên là Tiền Trình, chính là một tên đệ tử cũ. Hoa Phó Tông chủ Kiến Trạm nét miệng mỉm cười, sau đó đem lôi đài để lại cho hai người. Nghe nói ngươi là Ly Trần Tông trăm năm khó gặp thiên tài, hôm nay ta liền tự mình lĩnh giáo một phen. Tiền Trinh dùng kiếm chỉ lấy Tạ Long đạo. Tạ Long thấy thế xuất ra trường thương, trong nháy mắt cả người khí thế đều trở nên không gì sánh được lạnh thấu xương đứng lên. Hoa Phó Tông chủ, ta xuất thủ có thể sẽ đả thương người, nếu như không cẩn thận đem đối phương đánh thành trọng thương, sẽ không có chuyện gì đi. Tạ Long vấn đạo. Tạ Long vừa nói, ở đây tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc. Đây chỉ là thi đấu biểu diễn, bình thường đều là đi ngang qua sân khấu thôi, nhưng cái này Tạ Long rõ ràng là muốn chơi thật. Nhục nhã. Tạ Long lời này cái này rõ ràng là đối với Tiểu Huyền Tông trần trụi nhục nhã. Hoa Phó Tông chủ nhìn thoáng qua Khương Các chủ, loại chuyện này liền xem như nàng cũng không thể ngông cuồng kết luận. Luận võ luận bản thụ thương rất bình thường. Khương Các chủ vừa cười vừa nói, hiện ra đại tông phong phạm. Bất quá hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trương Dương bọn người liền nghe đến Khương Các chủ cái kia mang theo nộ khí truyền âm. Nếu như cái này Tạ Long chân cảm đem Tiền Trinh đánh thành trọng thương, ta hy vọng các ngươi đến lúc đó ra sân trực tiếp đánh cho tàn phế hắn, ta Tiểu Huyền Tông không phải ai đều có thể nhục nhã. Trương Dương bọn người nhẹ gật đầu, bọn hắn biết Khương Các chủ tức giận. Trên lôi đài, Tạ Long gặp Hoa Phó Tông chủ gật đầu đáp ứng, tay hắn cầm trường thương, chỉ vào Tiền Trinh nói, ta để cho ngươi xuất thủ trước, nếu không ta sợ ngươi không có cơ hội xuất thủ. Tạ Long thái độ không gì sánh được phách lối. Thảo. Tiền Trinh thấy thế vô cùng phẫn nộ, cái này rõ ràng chính là không có để hắn vào trong mắt. Ngươi sẽ vì ngươi thái độ trả giá đắt. Tiền Trinh nói xong hướng thẳng đến Tạ Long chính là một kiếm chém tới. Cưỡng. Tạ Long trường thương quét ngang mà qua, trường thương đập ầm ầm tại Tiền Trinh trên thân kiếm, bắn ra vô số hỏa hoa, Tiền Trinh bị nện liên tiếp lui về phía sau, kém chút ngã xuống lôi đài. Nếu không hay là biến thành người khác đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tạ Long ha ha cười nói, thần sắc không gì sánh được phách lối. Hỗn đản. Tiền Trinh mắng, sau đó sử xuất toàn lực hướng phía Tạ Long lại là một kiếm chém tới, trên thân kiếm linh khí không gì sánh được cuồng bạo. Tạ Long thấy thế trực tiếp đâm ra một thương, trên trường thương linh khí kinh khủng kia rõ ràng còn hơn nhiều Tiền Trinh. Phanh. Thương cùng kiếm va chạm trong nháy mắt, Tiền Trinh thân ảnh trực tiếp bay ngược ra lôi đài, sau khi hạ xuống càng là liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Tiền Trinh trọng thương. T. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tạ Long sẽ thắng nhẹ nhõm như vậy. Khương Các chủ đưa Tiền Trinh phục bên dưới dược tề chữa thương, sau đó có Bách Hoa Cốc đệ tử đem hắn dẫn đi dưỡng thương. Tiểu Huyền Tông đệ tử không gì hơn cái này. Tạ Long đứng tại trên lôi đài, trường thương chỉ vào Tiểu Huyền Tông phương hướng nói, khiêu khích ý vị hết sức rõ ràng. Tên chó chết này. Trương Dương nhịn không được, đứng dậy liền muốn lên đài. Sư đệ ngươi cảnh giới so với hắn thấp, hay là để ta đi? Người nói chuyện thả giảm nhàn. Hắn mặc dù cho lúc trước người cảm giác không gì sánh được hèn mọn, nhưng hắn thực lực cũng không yếu. Vậy thì ngươi đi thôi, trực tiếp phế hắn cho ta. Khương Các Chủ thản nhiên nói, nhưng ai cũng có thể nghe ra Khương Các Chủ trong giọng nói cái kia vẻ tức giận. Trương Dương thấy thế lại là ngồi xuống, Linh Nhàn thì là trực tiếp đi lên lôi đài. Sư đệ không cần lo lắng, cái này Linh Nhàn thực lực cũng không yếu, thậm chí có thể là tông môn võ sĩ cảnh đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất. Lan Sở Sở lúc này đột nhiên nói. Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này hèn mọn Linh Nhàn thực lực đã vậy còn quá mạnh. Biết được Linh Nhàn thực lực sau, Trương Dương ngược lại là an tâm một chút. Ngươi xuất thủ trước đi. Tạ Long gặp Linh Nhàn lên đài, như trước vẫn là bộ kia phách lối bộ dáng. Linh Nhàn cũng không khách khí, trên tay đột nhiên xuất hiện một đôi quyền sáo, hướng thẳng đến Tạ Long chính là một quyền đập tới. Phanh! Tạ Long vung thương ngăn cản, bất quá vẫn là bị Linh Nhàn một quyền đập liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt của hắn rốt cục thay đổi, thu hồi cái kia cuồng ngạo biểu lộ. Ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Tạ Long nói xong chính là cùng Linh Nhàn đại chiến cùng một chỗ. Hai người chiến đấu không gì sánh được kịch liệt, nhất thời phân không ra thắng bại. Phanh! Hai người lại là đối bính một kích, song phương đều là bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Thực lực ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng y nguyên không phải đối thủ của ta. Tạ Long lần nữa lộ ra vẻ kiêu ngạo nói xong khí thế trên người liền liên tục tăng lên đứng lên. Vâng. Tạ Long trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, sau đó mới chậm rãi ổn định lại. Võ sư cảnh. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, cái này Tạ Long trên lôi đài vậy mà đột phá. Tiểu Huyền Tông tất cả mọi người ý thức được sự tình không ổn, nếu như Tạ Long đột phá đến võ sư cảnh, cái kia Linh Nhàn khẳng định không phải đối thủ của hắn. Tạ Long sau khi đột phá hướng thẳng đến Linh Nhàn chính là một thương quất tới, Linh Nhàn trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn biết mình một thương này khẳng định ngăn không được, hiện tại với hắn mà nói nhận thua mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá hắn khẳng định không có khả năng làm như vậy, tông môn binh dự cao hơn hết thảy, hắn chỉ có thể đón đỡ một thương này. Phanh! Linh Nhàn dốc hết toàn lực một quyền tiếp tại trên trường thương, kỳ tích cũng không xuất hiện, Linh Nhàn thân ảnh bị hung hăng quất bay ra ngoài, té xỉu ở lôi đài bên ngoài. Thương thế của hắn so Tiền Trình còn nặng hơn. Bạch Hoa Cốc đệ tử rất nhanh liền đem Linh Nhàn khiêng đi ra trị liệu. Cái này Tạ Long thật mạnh tiên phú, vậy mà tại trên lôi đài trực tiếp đột phá. Tạ Long lần này tương đương với đem Tiểu Huyền Tông mặt mũi dẫm tại dưới chân, chỉ sợ hội hoa trà kết thúc, cái này Tạ Long thanh danh rất nhanh liền sẽ truyền bá ra ngoài. Tiểu Huyền Tông xem ra là thật xuống dốc, lại bị một cái nhị lưu tông môn đệ tử đánh thành dạng này, xem ra năm nay tứ tông đại bị, Tiểu Huyền Tông rất có thể là một lần cuối cùng tham gia. Rất nhiều người đều là lắc đầu thở dài. Tiểu Huyền Tông đám người lúc này cũng đều rơi vào trầm mặc, Thương Các Chủ càng là sắc mặt không gì sánh được khó coi, Ninh Nhàn đều vừa, hắn Tiểu Huyền Tông đã mất người có thể ứng chiến. Lần này thi đấu biểu diễn liền đến này kết thúc đi. Hoa Phó Tông chủ đạo. Nàng tự nhiên nhìn ra Tiểu Huyền Tông đã không người có thể chiến, huống hồ Tạ Long còn đột phá đến võ sư cảnh, hết thảy sớm đã mất đi lo lắng. Mọi người ở đây coi là thi đấu biểu diễn dừng ở đây lúc, bọn hắn đột nhiên phát hiện một bóng người yên lặng đi lên lôi đài, cầm trong tay một thanh màu trắng thạch kiếm. Thi đấu biểu diễn vừa mới bắt đầu, ta nguyện lãnh giáo một chút Ly Trần Tông siêu cấp thiên tài thực lực.